Chương 146, tốt hiện thực nam nhân chương 146, tốt hiện thực nam nhân chờ người trong miệng cái gọi là ngạch chủ nhân đến rồi, ta sẽ đem hắn cùng một chỗ cùng ngươi luyện chế thành ta trung thành nhất khối lỗi. Gia thú lao giả vung trong tay bạch cốt quyền trượng, chỉ huy mấy đại phía trước một nhiệm kỳ đồ đằng, hướng về Bạch Ngạo Thiên đánh tới. Đối mặt với khí thế bên trên so với chính mình hơi kém một chút đồ đằng, Bạch Ngạo Thiên cặp kia sắc bén trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngao trong miệng một tiếng kêu to, thân hình liền hướng về mấy hình lớn đằng đánh tới. Ngay tại Bạch Ngạo Thiên mang theo lòng quyết muốn chết, dự định ngăn chặn gia thú lao giả thời điểm, ông một đạo vụ vụ âm thanh từ trên trời truyền đến, ngay sau đó là một cỗ cuồng bạo khí thế từ thiên hạ hướng về mặt đất đè xuống. Phốc liên tiếp vài tiếng trầm đục, mấy hình lớn đằng liền trực tiếp nổ tung. Cái gì? Gia thú lao giả chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, thân hình liền được trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Bạch Ngạo Thiên hướng lên bầu trời xem xét, chỉ thấy mình chủ nhân đang hướng về phía bên mình bồng bềnh rơi xuống. Chủ nhân, Bạch Ngạo Thiên ngữ khí 10 phần kích động, giống như là bị khi dễ tiểu hải tử, có đại nhân chỗ dựa. Mã Nguyên Thần tiện tay vung lên, một đạo lục quang trực tiếp bao trùm Bạch Ngạo Thiên thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Ngạo Thiên vừa rồi chịu thương thế, liền toàn bộ khỏi hẳn. Cảm thụ được trên thân chậm rãi giảm ít đau đớn, Bạch Ngạo Thiên nằm rạp trên mặt đất, đối Mã Nguyên Thần cảm kích nói, đa tạ chủ nhân. Mã Nguyên Thần khoát tay áo, ôn hòa nói, lần này vất vả ngươi. Bạch Ngạo Thiên giao giao đầu to, chủ nhân, đây đều là ta phải làm. Mã Nguyên Thần khẽ bước cằm, chỉ vào cái kia đầu chồng ở trong đất gia thú lao giả nhẹ giọng hỏi, đó là cái thứ đồ gì? Bạch Ngạo Thiên ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn về phía gia thú lao giả, cùng Mã Nguyên Thần giải thích nói, chủ nhân, này tên người gọi một lực cổ, là hán võ thời kỳ đại tế thi, là một cái 10 phần tiểu nhân. Nhàn nhạt quét gia thú lao giả lên mắt, Mã Nguyên Thần bước cằm nói, nhìn đi ra, vậy liền trực tiếp giết đi. Nghe được Mã Nguyên Thần câu nói này, gia thú lao giả đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt cầu sinh ý chí, trực tiếp ngẩng đầu đối Mã Nguyên Thần la lớn, tiên trưởng, ta còn hữu dụng. Mã Nguyên Thần khinh thường nhếch môi, ngươi có làm được cái gì? Lớn lên xấu như vậy. Gia thú lao giả khỏe miệng giật một cái, này làm sao còn thân người công kích đâu? Ta xấu xí cũng không phải ta sai, ngươi đi hỏi mẹ ta đi a. Gia thú lao giả đội vàng dùng đầu đập mà, hèn bọn đối với Mã Nguyên Thần nói ra, tiên trưởng, ta có thể làm cho người trong thảo nguyên cho ngươi làm nô lệ. Nghe vậy, Bạch Ngạo Thiên không khỏi lo lắng đứng lên. Hắn nhưng là biết, chủ nhân của mình vì thu phục thảo nguyên thế nhưng là làm rất nhiều chuyện. Mã Nguyên Thần không khỏi liếc mắt, tức giận nói, ta muốn nô lệ làm gì? Nếu không phải vì khí bận, hắn hiện tại cũng không biết ở nơi nào nằm ngửa đâu. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, cả ngày bận bịu không nghỉ. Nhớ tới hiện tại thời gian, Mã Nguyên Thần liền không khỏi một trận tâm mệt mỏi. Cũng mất đùa ra thú lao giả tâm tư, đối Bạch Ngạo Thiên khoát khoát tay. Ngạo Thiên đi tiến hắn đoạn đường. Nghe được câu này, Bạch Ngạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười gần hướng về gia thú lao giả. Hiện tại biết ta chủ nhân thần uy đi. Ta. Gia thú lao giả vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, Bạch Ngạo Thiên sợ hắn lại nói cái gì nói, trực tiếp một móng vuốt vỗ xuống. Vang một tiếng vang thật lớn truyền ra, gia thú lao giả nằm sấp cái kia mặt đất, trực tiếp hình thành một cái hố to. Ngay sau đó, gia thú lao giả hồn phách trôi nổi tại hố to phía trên, đối Bạch Ngạo Thiên liên tục lễ bái. Xin mời Lang Vương hạ thủ lưu tình, để tiểu lão nhân có thể đi chuyển thế. Bạch Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói đến, trên móng vuốt lóe ra bạch quang, liền hướng về gia thú lao giả chụp tới. Ken đột nhiên một cái màu trắng cây gậy ngăn lại Bạch Ngạo Thiên móng vuốt. Bạch Ngạo Thiên lui ra phía sau một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn đến đột nhiên xuất hiện một đen một trắng hai bóng người. Các ngươi là người nào? Chẳng lẽ là lao nhân này đồng bọn? Thân ảnh màu trắng đối Bạch Ngạo Thiên có chút chắc tay. Lang Vương, có thể dàn xếp một cái, để cho chúng ta dẫn hắn tiến về địa phủ. Bóng người màu trắng mặc dù nói khách khí, có thể trong giọng nói không thể nghi ngờ, Bạch Ngạo Thiên lại là nghe được. Nhìn đến đây hai đạo nhân ảnh, Bạch Ngạo Thiên cau mày. Hai người này đều mạnh hơn chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Ngạo Thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Ta mặc dù đánh không lại các ngươi, nhưng ta chủ nhân tại, ta còn có thể để cho các ngươi khi dễ. Hai bóng người thuận theo Bạch Ngạo Thiên ánh mắt, nhìn về phía Mã Nguyên Thần phương hướng. Chờ thấy rõ ràng là ai về sau, hai người vội vàng đi vào Mã Nguyên Thần trước người, cung kính hành lễ nói, Phạm Vô Cứu, tạ thất ăn, gặp qua đạo chủ. Mã Nguyên Thần cũng là đúng lấy hai người chắp tay nói, thất gia, bát gia, gần đây được không? Thấy Mã Nguyên Thần xưng hô như vậy bọn hắn, trong lòng hai người mặc dù vui vẻ, có thể bày tỏ trên mặt lại là một bộ sợ hãi bộ dáng. Đạo chủ khách khí, ngày sau xưng hô chúng ta tên liền tốt. Mã Nguyên Thần khẽ cười một tiếng, cũng không có xưng hô hai người tên. Đến lúc này, là kiếp trước hai người danh hào thế nhưng là 10 phần đại. Có thể chính yếu nhất là, Mã Nguyên Thần là muốn tại trong miệng hai người hiểu rõ một ít chuyện. Thật ra, bát gia không cần phải khách khí. Thấy Mã Nguyên Thần vẫn là như vậy xưng hô hai người mình, Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thật ra, bát gia, ta có chút việc muốn phiền phức hai vị. Hai người trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, Bạch Vô Thường đối Mã Nguyên Thần chắp tay nói, đạo chủ có việc mời nói chính là, ta huynh đệ hai người nếu là biết, nhất định biết gì nói đấy. Mã Nguyên Thần mặt hơi ửng đỏ một cái, nhẹ giọng hỏi, ta có chuyện muốn hỏi một chút hậu thổ nương nương, không biết hai vị có thể vì ta dẫn tiến một cái. Nghe vậy, hai người trên mặt đồng thời hiện hiện vẻ lằng khó. Mã Nguyên Thần mày kiếm vẩy một cái, nghi hoặc hỏi, làm sao? Thật ra, bắt ra thế nhưng là để cho các ngươi làm khó. Hai người cười khổ một tiếng, Bạch Vô Thường cười khổ nói, nếu là ở bình thường, ta hai người cùng Diêm La Vương báo cáo một tiếng, để đại nhân đi cùng nương nương thông báo một tiếng, nương nương cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Thế nhưng là, Bạch Vô Thường bất đắc dĩ giải thích nói, từ mười mấy năm trước, nương nương đã chuyển thế độ kiếp đi. Mã Nguyên Thần nhìn về phía Bạch Vô Thường, ánh mắt có chút bất thiện đứng lên. Gia hỏa này lần trước mình phục sinh lão thưởng cha con thời điểm, hậu thổ không phải truyền âm sao? Nên đón Mã Nguyên Thần ánh mắt, Bạch Vô Thường lúc này mới kịp phản ứng. Đạo chủ, đừng hiểu lầm, lần trước là nương nương nhục thân truyền âm, mà nương nương nguyên thần hồn phách đã đi luân hồi. Nghe Bạch Vô Thường giải thích, Mã Nguyên Thần chỉ có thể thở dài. Xem ra cần phải chờ một đoạn thời gian. Đè xuống trong lòng cảm xúc, Mã Nguyên Thần đối Bạch Ngạo Thiên vẫy vẫy tay. Ngạo Thiên, đem cái kia xấu đồ vật giao cho hai vị âm soái a. Nghe vậy, Bạch Ngạo Thiên trực tiếp đi trở về Mã Nguyên Thần bên cạnh. Đối hắc Bạch Vô Thường chắp tay một cái. Hai vị kia âm soái, chúng ta liền không chậm trễ các ngươi công vụ. Nói đến, Mã Nguyên Thần liền mang theo Bạch Ngạo Thiên trực tiếp rời đi. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau. Cái này đạo chủ tốt hiện thực. Có việc thời điểm, đó là thất gia bát gia. Không có việc gì thời điểm, đó là hai vị âm soái. Nhưng người ta thân phận bày ở làm sao, hai người cũng chỉ có thể ở trong lòng nổ nước bọn một câu. Hắc Vô Thường trong tay xích sắt hất lên, trực tiếp đem vừa định đào tẩu ra thú lão giả khóa lại. Ngươi tiểu quỷ này, tại trước mặt chúng ta còn muốn đào tẩu. Chờ đến phía dưới, có ngươi chịu. Nói đến, hai người liền kéo lấy ra thú lão giả, triệu hồi ra quỷ môn quan trực tiếp đi vào. Chương 147, thổ phỉ đến chương 147, thổ phỉ đến Mã Nguyên Thần mang theo Bạch Ngạo Thiên hướng về vừa rồi Trắng Hy mang theo Chu Đệ rời đi phương hướng bay đi. Chỉ là bay một đoạn lộ trình, liền gặp được trên mặt đất một đạo tia chớp màu trắng lướt qua. Trắng Hy muốn làm cái gì đi? Mã Nguyên Thần nói thầm một tiếng, liền mang theo Bạch Ngạo Thiên ngăn ở Trắng Hy trước mặt. Nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện một người một sói, không khỏi bị giật nảy mình. Chờ thấy rõ ràng người đến về sau, Trắng Hy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đi đến Bạch Ngạo Thiên bên cạnh, cọ sát Bạch Ngạo Thiên thân thể, lúc này mới đi đến Mã Nguyên Thần bên cạnh, định nọt cọ lấy Mã Nguyên Thần chân. Chủ nhân vừa vặn ngươi đến, ngươi là không biết ta, bị cái kia xấu đồ vật khi dễ nhiều thảm. Nói đến giơ lên mình móng phải, ra hiệu một cái. Chủ nhân ngươi nhìn, ta đây móng đuốt kém chút đều bị đánh gãy. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Trắng Hy đầu, thuận tiện dùng sức sống giúp Trắng Hy bạch thương thế chữa khỏi. Đi, vừa rồi cái kia xấu đồ vật đã bị đánh vào 18 thành địa ngục, đoán chừng tương lai mấy ngàn năm đều sẽ không tốt hơn. Nghe Mã Nguyên Thần cái kia trấn an nói, Trắng Hy không khỏi hưng phấn lung lay bôi. Ngữ khí tràn đầy kinh hỉ nói, thật sao? Mã Nguyên Thần gõ một cái Trắng Hy đầu, tức giận nói, cái kia xấu đồ vật làm nhiều việc ác, lại thêm ta mặt mũi, hắn hồn phi phách tán trước, khẳng định là sống không bằng chết. Vừa mới nhìn thấy ra thú lao giả, Mã Nguyên Thần đã nhìn thấy trên người hắn tản ra tràn ngập oán khí mùi thối, khẳng định trước kia không có thiếu luyện hồn vệ phách. Mà tại địa phủ quy định bên trong, thôn vệ hồn phách là lớn nhất tội. Ban đầu không có động thủ đối hắn, đoán chừng là tuổi thọ chưa hết, địa phủ không thể ra tay. Hiện tại người đều đã chết, địa phủ còn không phải vào chỗ chết làm hắn. Đem Trắng Hy chữa khỏi về sau, Mã Nguyên Thần không khỏi hỏi, lão tứ đi đâu rồi? Trắng Hy hoạt động thần dưới, nghe được Mã Nguyên Thần hỏi thăm, rồi mới hồi đáp, chủ nhân yên tâm, tứ gia hắn không có việc gì, ta đã để sói tiễn hắn về trước đại minh. Mã Nguyên Thần hài lòng gật gật đầu, đối Bạch Ngạo Thiên bàn giao nói, Ngạo Thiên, ngươi để ngươi con dân để những người còn lại đi về trước đi. Bạch Ngạo Thiên gật gật đầu, đi đến một cái thương lang trước mặt, thấp giọng cô vài tiếng. Thương lang đối Bạch Ngạo Thiên gật gật đầu về sau, liền mang theo mười mấy con thương lang rời đi. Chờ Bạch Ngạo Thiên an bài xong về sau, Mã Nguyên Thần liền mang theo hai cái sói hướng về Đại Minh phương hướng bay đi. Không có bay một hồi, liền gặp phải bị đàn sói bảo hộ lấy, con tại chiến mã trên lưng Chu Đệ. Mã Nguyên Thần đi đến Chu Đệ bên cạnh, dùng tiên nguyên dò xét một cái Chu Đệ tình huống. Thấy Chu Đệ chỉ là ngất đi qua, Mã Nguyên Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Bạch Ngạo Thiên hai vợ chồng đối với Chu Đệ bảo hộ cũng không tệ lắm. Hẳn là bị dư âm cho chấn choáng. Mã Nguyên Thần chỉ là cho Chu Đệ đưa vào một cỗ sinh mệnh lực, cũng không có làm tỉnh lại hắn. Gia hỏa này hẳn là cũng rất lâu không có nghỉ ngơi. Đây mấy minh đệ đều là muốn mạnh tính tỉnh, vì tìm tới Nguyên Đế, đoán chừng có lẽ lâu không có nghỉ ngơi. Đi qua đêm nay buôn ba, trời cũng sắp sáng. Mã Nguyên Thần dặn dò một tiếng Bạch Ngạo Thiên cùng Trắng Hy hai vợ chồng, để bọn hắn đem Chu Đệ mang về Bắc Bình. Mình tức là hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Chờ trở lại ứng thiên trấn quốc công phủ về sau, Mã Nguyên Thần cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là trước tiên đem điểm tâm làm tốt, chờ tiểu hủy tử thanh tỉnh về sau, ăn cơm xong, liền hướng về thành bên ngoài bay đi. Lúc này thành bên ngoài đã tụ tập mấy trăm người, trong đó phần lớn đều là công tượng cách ăn mặc, một phần nhỏ là quan viên cách ăn mặc. Chu Nguyên Chương mang theo quan viên đứng tại phía trước nhất, cùng Mặc Tề nói gì đó. Mã Nguyên Thần đi vào Chu Nguyên Chương bên người, mở miệng hỏi, "Tỷ phu, người đều đến đông đủ a?" Đối với đột nhiên xuất hiện Mã Nguyên Thần, Chu Nguyên Chương ngược lại là không có cảm thấy cái gì, gật gật đầu, "Người đều đủ, liền chờ ngươi." Mặc Tề nhìn thấy Mã Nguyên Thần, vội vàng hành lễ nói, "Gặp qua quốc công gia." Mã Nguyên Thần khoát tay áo, Mặc gia chủ khách tức giận, "Chờ lần này trở về, Mặc gia chủ cũng có thể phong tước." Nghe được câu này, Mặc Tề không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Từ khi công thâu nô gia hỏa kia phong tước về sau, cả ngày đều ở mình mặt danh vọng. Chờ lần này trở về sau, mình rốt cuộc không cần đang cấp gia hỏa kia hành lễ. Cùng Chu Nguyên Chương gật gật đầu, Mã Nguyên Thần liền giá vân mang theo những này công tượng quan viên hướng về Bắc Bình bay đi. Chờ đến Bắc Bình thành về sau, đem chưa tỉnh hồn đám người giao cho Chu Tiêu về sau, Mã Nguyên Thần liền không lại còn nhiều. Chờ Chu Tiêu đem sự tình an bài về sau, thời gian đã đi vào đêm khuya. Để Chu Tiêu nghỉ ngơi một đêm, Mã Nguyên Thần ngày thứ hai cùng Từ Diệu Vân thông báo một chút đàn sói sự tình về sau, liền mang theo Chu Tiêu cùng Mã Quần trở về Ứng Thiên. Đi vào Ứng Thiên thành bên ngoài để lão tể chuẩn bị chuồng ngựa, Mã Nguyên Thần liền để Chu Tiêu về trước đi. Chu Tiêu cưỡi mình yêu ngựa Tiểu Bạch Long, liền hướng về hoàng cung đi đến. Chuồng ngựa bên trong, Mã Nguyên Thần vô vô Mã Sách cái cổ, cười hỏi, nơi này thế nào? Mã Sách nhìn đến chuồng ngựa bên trong cái kia xanh đậm bãi cỏ, cách đó không xa dòng sông, không khỏi hài lòng cười. Lao ra, nơi này không tệ. Mặc dù không có thảo nguyên rộng như vậy rộng rãi bãi cỏ, có thể mình con dân ở chỗ này cũng là đủ. Một bên lão Tề nhìn đến đông đảo ngựa tốt, nước bọt kém chút chảy ra. Mã Nguyên Thần quay đầu nhìn thấy lão Tề bộ dáng này, không khỏi vô vô hắn bả vai, cười hỏi, "Ưa thích?" Lão Tề bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mã Nguyên Thần, liên tục gật đầu nói, "Ưa thích, có thể ta thèm sắp chết rồi." Mã Nguyên Thần chỉ vào Mã Quần, đối với lão Tề cười nói, "Ưa thích liền đi chọn một thứ ta." Đối với lão Tề, Mã Nguyên Thần thế nhưng là mười phần hào phóng. Chẳng những là ban đầu lão Tề tận tâm bảo vệ mình, cũng là ngày tiếp nối đêm ở chung xuống tới tình huynh đệ. Lão Tề cười lớn một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp liền chạy hướng Mã Quần. Đi qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau, lão Tề lựa chọn Ô Truy Mã. Không phải còn lại chiến mã không tốt, mà là lão Tề gia hỏa này sùng bái nhất người lại là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Mã Quần bên trong có Ô Truy Mã, lão Tề đương nhiên là lựa chọn nó. Lão Tề cưới mình mới được đến yêu ngựa, tại chuồng ngựa bên trong rong ruổi. Tiểu Hủy Tử cũng cưới mình A Tuyết, mang theo 6 cái sói con tại đi dạo xung quanh. Mà Mã Nguyên Thần tức là xuất ra giàn nướng, tại trên đất chống đồ nướng. Khi đem thịt đã nướng chín về sau, liền nghe đến chuồng ngựa chuyển ra ngoài đến một trận tiếng vó ngựa. Mã Nguyên Thần cảm ứng một cái về sau, không khỏi khẽ miệng giật một cái. Người đến là lão Chu. Này cũng sẽ không để cho Mã Nguyên Thần vô ngữ. Để hắn vô ngữ là, lão Chu thế mà cưới Chu Tiêu tiểu Bạch Long. Lão Chu vừa tiến vào chuồng ngựa, đập vào mi mắt là mấy ngàn thất ngựa tốt. Nhìn đến một màn này, lão Chu con mắt kém chút từ hốc mắt lồi ra đến. Vừa rồi tại hoàng cung bên trong, nhìn thấy đại nhi tử khi trở về, lão Chu vẫn là thập phần vui vẻ. Nhưng nhìn lấy hắn cưỡi ngựa, lão Chu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đoạt tới. Chu Tiêu đương nhiên sẽ không để cho lão cha đoạt mình yêu ngựa, thế là liền đem Mã Nguyên Thần mang về mấy ngàn thất ngựa tốt sự tình nói một lần. Thế là, lão Chu ngay tại tiểu Chu tức giận dưới ánh mắt, cưỡi mình yêu ngựa từ hoàng cung đi ra. Nguyên lai tiểu tử thúi kia không có gạt ta. Chương 148, nói nhảm chương 148, nói nhảm tiểu Bạch Long nhìn thấy Mã Nguyên Thần, cặp kia mã nhãn liền hiện ra một vẻ vui mừng. Chờ Chu Nguyên Chương xuống ngựa, tiểu Bạch Long liền không kịp chờ đợi hướng về Mã Nguyên Thần đi đến. Chu Nguyên Chương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị tiểu Bạch Long lôi kéo hướng Mã Nguyên Thần phương hướng đi đến. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần bị chọc cho cười ha ha. Thường thấy người dắt ngựa, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngựa dắt người. Thị phu, ngươi cũng là mở lịch sử lần đầu tiên. Chờ lão Chu kịp phản ứng, muốn kéo ở tiểu Bạch Long thời điểm, tiểu Bạch Long đã đem đầu ngựa tiến đến Mã Nguyên Thần trước người, vỗ một cái tiểu Bạch Long cái mông, lão Chu trong miệng mắng, ngươi xuất sinh này, thật nên đem ngươi cho đấu. Đang tại hưởng thụ bị Mã Nguyên Thần sờ đầu tiểu Bạch Long, kém chút liền được lão Chu một cái mã hậu pháo. Nếu không phải biết cái này, lão giả cùng mình chủ nhân quan hệ rất tốt, mã gia liền để ngươi biết mã gia lợi hại. Lão Chu nhìn về phía xung quanh cách đó không xa mấy cái mã phu, trong mắt không khỏi hiện ra một tia sát ý đi. Mã Nguyên Thần mở miệng quên, bọn họ đều là ban đầu theo lão Tề bảo hộ ta cận vệ, bọn hắn sẽ không nói ra đi. Nghe vậy, lão Chu lúc này mới đem trong mắt sát cơ thu về, đối Mã Nguyên Thần cười ha hả nói, lời này của ngươi nói, ta cũng không phải tàn bạo người. Cắt Mã Nguyên Thần khinh bỉ nhìn lão Chu liếc mắt, bất quá cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao hoàng đế trò cười cũng không phải đẹp như thế. Lão Chu cũng không có ở phương diện này nói thêm cái gì, cũng là cười hì hì đối với Mã Nguyên Thần nói, Nguyên Thần, ngươi nhiều như vậy ngựa tốt, có thể hay không cho ta làm cái mấy trăm tớt. Mã Nguyên Thần mặt không biểu tình vượt ngang lão Chu liếc mắt, chỉ vào chuồng ngựa bên ngoài phương hướng, mười phần lãnh đạm mở miệng nói, Lan. Lão Chu cũng không thèm để ý, tiếp tục bu lại. Cái kia cho cái mấy chục tất cũng có thể đi. Mã Nguyên Thần bị lão Chu đây một bộ vô lại bộ dáng cho khí cười. Người khác đều là từ tỷ phu ra phủi đi đồ vật, đến mình này cũng tốt, tỷ phu một mực nhớ kỹ em vợ ra đồ vật. Thối xin cơm, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng nói mấy chục con ngựa, liền một thất cũng đừng hỏng. Lão Chu che ngực, mặt đầy thụ thương nhìn đến Mã Nguyên Thần. Ngươi cứ như vậy để tỉnh. Mã Nguyên Thần lạnh lùng nhìn đến lão Chu đây sức sẹo diễn kỹ, trong miệng thốt ra hai chữ. Dừng bút. Lão Chu, tiểu tử thối, ngươi mắng ta đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không cho ta mấy chục con ngựa bồi thường, ta nhất định tại muội tử trước mặt tố cáo ngươi. Đối với lão Chu cái này không biết xấu hổ uy hiếp, Mã Nguyên Thần có thể một điểm còn không sợ. Nói như vậy, mình tỷ tỷ đều là đứng tại phía bên mình. Không tiếp tục để ý liễu lo không ngừng lão Chu, Mã Nguyên Thần đối cách đó không xa Lưu Cầu tiểu hủy tử hô to, hủy tử trở về ăn cơm. A, tiểu hủy tử đáp ứng một tiếng, liền thúc giục A Tuyết. A Tuyết, chúng ta trở về ăn cơm đi. A Tuyết xoay người một cái, đằng sau đi theo một đám sói con trở về Mã Nguyên Thần bên người. Sư hổ ông. Ngồi tại A Tuyết lưng ngựa bên trên, tiểu hủy tử liền hướng về Mã Nguyên Thần duỗi ra đôi tay. Mã Nguyên Thần đứng dậy, đem tiểu hủy tử kéo vào trong ngực, ngồi tại vừa rồi trên ghế. Cầm lấy giá nướng bên trên nướng thịt dê bắt đầu ném cho ăn tiểu hủy tử. Lão Chu an vị ở một bên, vừa ăn thịt nướng, vừa hướng Mã Nguyên Thần liễu lo không ngừng. Mã Nguyên Thần bị phiền không có cách, chỉ có thể dùng cấm ngôn chú. Lần này, thế giới rốt cuộc an tĩnh lại. Chờ tiểu hủy tử ăn no về sau, Mã Nguyên Thần lúc này mới cởi ra lão Chu cấm ngôn chú. Còn không đợi lão Chu mở miệng, Mã Nguyên Thần trước hết cảnh cáo nói, ngươi nếu là còn dám nói nhảm, hôm nay ngươi đừng nói là lời nói. Lão Chu lúc đầu muốn ôn đoán vài câu, có thể bị câu nói này cho chẹn họng trở về. Liếc nhìn nghẹn mặt đỏ lão Chu, Mã Nguyên Thần không khỏi yên lặng cười một tiếng. Ta muốn đi lão tứ bên kia nhìn xem, ngươi đi không? Mã Nguyên Thần nói cái này lão tứ, không phải thời đại này lão tứ, cũng không phải vĩnh lạc hướng thời kỳ cuối cái kia lão tứ, mà là Kiến Văn Triều, cái kia vừa muốn phụng thiên tị nạn lão tứ. Mấy tháng trước, Mã Nguyên Thần mang theo lão Chu đi một chuyến Kiến Văn Hướng. Thiên Mã Nguyên Thần mang theo Tiểu Hủy Tử cùng Lao Chu hai cha con, tại Bắc Bình thành muốn đi tìm Chu Đệ, nhưng lại là tại một chỗ trong chuồng heo gặp phải Chu Đệ. Lúc ấy Chu Đệ đang cùng một đám tiểu chư tử đoạt heo ăn. Lúc ấy đám người biểu lộ đều có khác biệt. Lao Chu cùng Tiểu Chu mặt đầy một lời khó nói hết. Mã Nguyên Thần là có chút hăng hái, mà Tiểu Hủy Tử tức là mười phần hiếu kỳ, lúc ấy còn mở miệng hỏi một câu: "Thúc thúc, ăn ngon không?" Khi Chu Đệ quay đầu lại, nhìn thấy mình cha, đại ca, cứu cứu đang tại bây xem mình. Chu Đệ phản ứng đầu tiên là bị dọa đến có quắp trên mặt đất, còn tưởng rằng những thân nhân này là muốn đến mang mình xuống dưới. Lúc ấy liền dọa đến cho mấy người cuống quýt giật đầu. Khi tại Chu Tiêu trong miệng biết nguyên nhân về sau, Chu Đệ hận không thể hiện tại mình liền xuống đi. Không có cách, trước mắt đây ba người, một cái là mình người thân nhất người, một cái là mình kính trọng nhất người, một cái là mình nhất e ngại người. Bị ba người này biết mình lịch sử đen, Chu Đệ đã không có sống sót dũng khí. Cuối cùng vẫn Lao Chu xuất thủ. Không sai, đó là mặt chữ bên trên ý tứ. Lao Chu đem Chu Đệ đánh một trận. Chu Đệ mới rốt cục một lần nữa tỏa sáng cầu sinh dục. Không có biện pháp, Lao Chu ra tay thật sự là quá độc ác. Nếu không phải Mã Nguyên Thần xuất thủ, Chu Đệ kém chút bị đánh chết. Có Lao Chu tồn tại, Chu Đệ đương nhiên là không thể tiếp tục cận khó khăn. Lần này có Lao Chu dẫn đội, trên đường đi các lộ binh mã là trông chừng mà hàng. Khi đặt đến ứng thiên thành dưới, đã tụ tập 100 vạn đại quân. Chu Doãn Văn bị dọa đến kém chút chạy trối chết. Khi nghe được dẫn quân người là ra ra mình về sau, Chu Doãn Văn lại vui vẻ đứng lên. Trong lòng suy nghĩ, lần này Chu Đệ cái kia phản tặc chết chắc rồi. Khi Chu Doãn Văn nhìn thấy Lao Chu về sau, cũng nhìn thấy đối với mình trợn mắt nhìn cha. Chu Doãn Văn hành động, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai cha con sớm đã biết. Hiện tại nhìn thấy cái này kẻ cầm đầu, hai người chỗ nào còn nhịn được. Ngay sau đó liền đem Chu Doãn Văn đánh cái gần chết. Không phải hai người hạ thủ lưu tình, mà là cần giữ lại hắn, đem hắn hoàng vị phế đi. Chu Nguyên Chương cũng không phải cái thời không này Chu Nguyên Chương. Bởi vì Mã Nguyên Thần nguyên nhân, tình cảm chân thành thê tử không chết, sủng ái nhất đại tôn tử cũng không chết. Liền Chu Doãn Văn cái này độc phụ sinh hạ tôn tử, tại Chu Nguyên Chương trước mặt chẳng là cái thá gì. Lao Chu cứ như vậy kéo lấy Chu Doãn Văn, tại bách quan trước mặt, trực tiếp đem hắn hoàng vị phế đi. Hoàng tử Trừng, Tề Thái, Phương Hiếu Nhũ còn muốn bên trên giám. Bất quá bị Lao Chu trực tiếp gian dạy, thuận tiện thưởng bọn hắn một cái cãi nhau thêm chém đầu. Nếu không phải mấy cái này hỗn trướng tồn tại, cái này ngu ngốc nơi nào sẽ ra tay tuyệt tình như vậy. Đặc biệt là Phương Hiếu Nhũ, còn nói Lao Chu có bản lĩnh Chu hắn thập tộc. Lao Chu là ai? Nơi nào sẽ bị uy hiếp được? Ngay sau đó liền muốn cho hắn đến cái thập tộc phần món ăn. Bất quá bị Mã Nguyên Thần ngăn cản. Cuối cùng tại Mã Nguyên Thần đề nghị dưới, để Phương Hiếu Nhũ dạ phố. Đồng thời để cho người ta một bên tuyên truyền Phương Hiếu Nhũ hành động. Kết quả toàn bộ ứng thiên phủ đều biết, Phương Hiếu Nhũ vì mình thanh danh, để cho mình thập tộc bồi táng. Lần này, Phương Hiếu Nhũ thật là thanh danh đại chấn. Bất quá cái này thanh danh, không phải hắn muốn cho là thanh lưu truyền thiên cổ, mà là để tiếng xấu muôn đời. Chương 149, Minh Tuyên Tông lịch sử đèn chương 149, Minh Tuyên Tông lịch sử đèn trở phế đi Chu Doãn Văn, Lao Chu liền để Chu Đệ làm hoàng đế. Chu Đệ làm hoàng đế về sau, còn đến không kịp đại triển quyền cước, liền trực tiếp bị mình cha cùng đại ca đánh gió thu. Đem Kiến Văn Hướng dư thừa quan sát đều mang về Hồng Vũ Hướng. Đây để vốn chỉ muốn đánh một trận thảo nguyên, đến bức chắc địa vị mình Chu Đệ trực tiếp cấm hỏa. Mẹ, quan sát cũng bị mất, còn đánh cái rắm. Bất quá tiếp đó, từ Hồng Vũ đưa tới giống góc, để hắn tại Kiến Văn Hướng mở rộng. Chu Đệ làm sao biết những này, chỉ có thể đem chuyện này giao cho mình đại nhi tử. Hiện tại một năm trôi qua đi, Kiến Văn cùng Đĩnh Lạc cũng nên lương thực thu hoạch lớn. Đối với Mã Nguyên Thần đề nghị, Lao Chu đương nhiên không có ý kiến. Dù sao hắn cũng có rất lâu không có đi gặp hai cái lao tứ. Quyết định tốt, Mã Nguyên Thần cùng Lao Tề dặn dò một tiếng, liền cùng Lao Chu đi vào đường hầm thời không. Kiến Văn Hướng, cũng chính là hiện tại vừa cải thành Đĩnh Lạc Hướng. Chu Đệ nghe Thái tử Chu Cao Xí báo cáo năm nay thu thuế tình huống, càng nghe Chu Đệ trên mặt vui mừng, là càng thêm nồng đậm. Mình đăng cơ một năm này, đổi thương thuế, mở rộng tân lương loại. Hiện tại rốt cuộc đi vào thu hàng thời điểm. Thu hoạch này cũng không có để Chu Đệ thất vọng, chờ Chu Cao Xí hồi báo xong, Chu Đệ trong lòng một bản tính, nhưng so sánh Chu Doãn Văn tên phế vật kia tại vị thời điểm, cao gấp bội. Còn không đợi Chu Đệ cao hứng bao lâu, Chu Nguyên Chương âm thanh liền truyền bảo. "Lão tứ, ta đến." Nghe Chu Nguyên Chương âm thanh, Chu Đệ mặt trực tiếp liếc. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thổ phỉ đến. Một năm này, cha cùng đại ca không biết từ phía bên mình mượn bao nhiêu thứ. "Lão đại, mau đem tấu chương dấu đến." Chu Cao Xí chân tay luôn cuốn hướng về bốn phía nhìn quanh, nghe phía bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân. Chu Cao Xí trực tiếp đem tấu chương nhét vào trong ngực. Chỉ là bởi vì quá béo nguyên nhân, hắn trên bụng một cái hình vuông ấn ký hết sức rõ ràng. Chu Đệ cũng không lo được Chu Cao Xí đem tấu chương giấu ở đâu, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, chuẩn bị đi nên đón mình lao cha. Kẹt kẹt cửa điện bị từ bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó Chu Nguyên Chương cùng Mã Nguyên Thần, Tiểu Hủy Tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy ba người, Chu Đệ vội vàng mở miệng hô: "Cha, Lao Cứu, Hủy Tử muội muội." Chu Cao Xí đi theo Chu Đệ sau lưng, cũng đội vàng hành lễ nói: "Hoàng gia gia, cứu gia, Hủy Tử cô cô." Chỉ là tại xưng hô Tiểu Hủy Tử thời điểm, Chu Cao Xí mặt béo khẽ nhăn một cái. Không có biện pháp xưng hô một cái so với chính mình nhi tử nhỏ rất nhiều tiểu cô nương, Chu Cao Xí trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, hắn cũng không phải không nghĩ tới để cho mình nhi tử ngoặt người ta tiểu cô nương. Chỉ là hắn vừa lên ý nghĩ này, liền được Chu Nguyên Chương cùng Mã Nguyên Thần liên thủ đánh cho một trận. "Thế nào? Muốn cho chúng ta xưng hô ngươi một tiếng bàn thúc thôi." Khi Chu Đệ hiểu qua tiền căn hậu quả, cũng đánh mập mạp một trận. "Làm sao? Khi nhi tử ta hủy khuất ngươi, ngươi còn muốn làm ta già không thành?" Vừa bị đánh Chu Cao Xí, cũng là có chút ủy khuất. Mặc dù tiểu hủy tử bối phận cao, mà dù sao cũng không có liên hệ máu mủ không phải. Thân càng thêm thân chẳng lẽ không tốt sao? Khi hắn biết Mã Nguyên Thần cùng người ta tỷ tỷ đã định ra hôn ước sau, mập mạp không còn bị khuất, chỉ cảm thấy mình cái này đống nhiên đánh chịu không an. Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương nhẹ nhàng gật gật đầu, liền xem như chào hỏi. Có thể tiểu hủy tử lại là đối lấy mập mạp quát khoát tay. Mập mạp ngoan, cô cho ngươi ăn kẹo. Nói đến, thật đúng là từ bên hông xuất ra một cái kẹo que, đưa cho Chu Cao Xí. Chu Cao Xí trên mặt đó là một lời khó nói hết, tựa như là tất cầu đồng dạng. Cố nén tất cầu cảm xúc, tiếp nhận kẹo que, đối tiểu hủy tử nói lời cảm tạ. Cao Xí, đa tạ hủy tử cô. Tiểu hủy tử cười toe toét miệng nhỏ. Ân. Mập mạp ngoan. Thấy Chu Cao Xí hận không thể tiến vào trong đất xấu hổ bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi cười giải vây cho hắn. Tốt, đừng có lại đùa mập mạp. Sờ lên tiểu hủy tử đầu, ra hiệu nàng đừng làm rộn. Tiểu hủy tử cũng mười phần nhu thuận gật gật đầu. Sư hổ, ta muốn đi tìm Diệu Vân tỷ tỷ chơi. Chu đệ cười ha hả mở miệng nói, cái kia để tiểu đậu tử mang hủy tử muội muội đi tìm người Diệu Vân tỷ tỷ có được hay không? Tiểu hủy tử nhìn thoáng qua tiểu đậu tử, gật gật đầu, lễ phép mở miệng nói, vậy liền phiền phức hạt đậu thúc thúc. Tiểu đậu tử không khỏi lộ ra một cái gì cười, đối tiểu hủy tử hành lễ nói, không dám để cho công chúa điện hạ như thế xưng hô nô tỳ. Với tư cách thân có tàn khuyết người, tiểu đậu tử đối với tiểu hủy tử cái này đáng yêu lại lễ phép tiểu cô nương là mười phần có hảo cảm. Đi, tiểu hủy tử bảo ngươi, ngươi liền đáp ứng chính là. Mã Nguyên Thần ngược lại là không có xem thường tiểu đậu tử những người này ý nghĩ. Nếu không phải thật sống không nổi nữa, ai có thể tiến cung khi thái giám? Nghe Mã Nguyên Thần cái kia ôn hòa nói, tiểu đậu tử hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên. Tiểu đậu tử vội vàng túi lầu xuống, đối Mã Nguyên Thần hành lễ nói, cái kia nô tỳ liền nhờ lớn. Ân. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, đối tiểu hủy tử bàn giao nói, đi ngươi Diệu Vân tỷ tỷ nơi đó, cũng không thể khi dễ chiêm cơ. Tiểu hủy tử bóp lấy eo, nãi hung nói ra, nếu là hắn không gọi ta cô nãi nãi, ta liền đánh hắn. A Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến yên lặng. Chu Chiêm Cơ năm nay 5 tuổi, tại lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hủy tử thời điểm, Từ Diệu Vân liền để hắn xưng hô tiểu hủy tử vì cô nãi nãi. Với tư cách tiểu thí hải Chu Chiêm Cơ, làm sao có thể để một cái so với chính mình tiểu thí hải cô nãi nãi? Mà tiểu hủy tử thấy cái này hậu bối, không lễ phép như vậy, thế là liền xuất thủ đánh hắn một trận. Chu Chiêm Cơ thấy cái này tiểu bất điểm muốn đánh mình, trực tiếp liền hoàn thủ. Chỉ tiếp kết quả chính là 5 tuổi Chu Chiêm Cơ bị 3 tuổi tiểu hủy tử một cái tay đè xuống đất, mà tiểu hủy tử cái tay còn lại là đánh lấy Chu Chiêm Cơ cái mông, miệng bên trong còn mãi hung hỏi, ngươi gọi hay không gọi, ngươi gọi hay không gọi. Có lẽ là lòng tự trọng quấy phá, Chu Chiêm Cơ liền xem như bị đánh khóc, cũng không gọi tiểu hủy tử cô nãi nãi. Đừng nhìn Chu Chiêm Cơ so tiểu hủy tử lớn 2 tuổi, cái đầu cũng so tiểu hủy tử cao một cái đầu. Có thể tiểu hủy tử tại sư phụ mình tiên nguyên luận dưỡng dưới, khí lực cũng không so phổ thông người trưởng thành kém. Tốt, tốt. Mã Nguyên Thần vội vàng trấn an nói, vậy lần này ngươi không thể đánh Chiêm Cơ cái mông. Đối với sư phụ nói, tiểu hủy tử nhu thuận gật gật đầu. Sư hổ nói không thể đánh cái mông, vậy liền tay chân tâm. Ban đầu A Nương đánh ta lòng bàn tay, cũng có thể đau. Đem tiểu hủy tử giao cho tiểu đậu tử, Mã Nguyên Thần đối hắn ôn hòa cười một tiếng. Phiền thoái. Tiểu đậu tử tiếp nhận tiểu hủy tử, đối Mã Nguyên Thần không người nói, công gia khách khí. Chờ tiểu hủy tử sau khi rời đi, đám người lúc này mới đi vào điện bên trong. Lao Chu mười phần không khách khí ngồi tại trên long ỷ, Chu đệ chỉ có thể đứng tại Lao Chu bên người. Mà Chu Cao Xí mười phần có nhãn lực kình chuyển đến một cái ghế. Chờ Mã Nguyên Thần sau khi ngồi xuống, liền đứng tại hắn bên người. Lão. Chu Nguyên Chương vừa mới mở miệng, liền gặp được Chu Cao Xí trên bụng nâng lên đến hình vuông ấn ký, không khỏi mở miệng nói, "Cao Xí, bụng của ngươi giấu cái gì đâu?" Chương 150, Bạo nộ Chu gia ba đời chương 150, Bạo nộ Chu gia ba đời. Chu Cao Xí thuận theo Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn xuống đi, chỉ thấy mình trên bụng một cái hình vuông ấn ký, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hô. Xong, Chu Đệ cũng nhìn về phía Chu Cao Xí, chờ nhìn thấy cái kia lồi ra đến đồ vật về sau, Chu Đệ hận không thể đánh cái này nhì tử một trận. "Để ngươi giấu, ngươi liền giấu ở trên thân. Ngươi cái gì độ lượng ngươi không biết sao?" Chu Đệ phản ứng hết sức nhanh chóng, trực tiếp nói hiệu nói vượng. "Cha, đó là vừa rồi một phong bạch tội người tấu chương." Chu Cao Xí cũng cấp tốc kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Thấy đây hai cha con phản ứng này, vốn chính là thuận miệng hỏi một chút lão Chu, lần này thật đến hứng thú. "Đem đồ vật lấy ra, ta nhìn xem những này phu tử, cùng ta nơi đó khác nhau ở chỗ nào." Chu Cao Xí thân thể mềm mại run một cái, có thể coi là tâm lý tại không vui, hắn cũng không dám vi phạm hoàng gia ra mệnh lệnh. Lăng nha lằng nhằng từ trong ngực đem tấu đem ra. Lại lăng nha lằng nhằng đi vào lão Chu trước mặt, đem tấu chương đưa cho hắn. Lão Chu tiếp nhận tấu, nhìn đến phía trên nội dung, mặt trực tiếp đen. Ba lão Chu một bàn tay đem tấu đập vào trên mặt bàn, nổi giận đùng đùng nhìn đến hai cha con. "Lão tứ ngươi cái này thằng nhóc có ý tứ gì?" Đối mặt lão Chu lửa giận, mập mạp trực tiếp cho quỷ. Chu Đệ cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Có thể dập tắt bản thân lão đầu tử lửa giận, ngoại trừ tại Hồng Vũ hướng nương bên ngoài, hiện trường chỉ có lão cứu. Mã Nguyên Thần liếc lão Chu liếc mắt, tức giận nói ra, "Còn có thể là có ý gì? Mỗi lần người ta có chút tiền, ngươi liền cùng Tiêu Nhi tới ăn cướp một lần. Thế nào? Các ngươi tại lao tứ bên này đánh thổ hào đâu? Đây đoạn thời gian, lão Chu hai cha con không có qua mấy tháng liền đến Tân Vĩnh Lạc hướng một chuyến. Chẳng những để người ta quặng sắt mang đi, còn mượn gió bẻ mang làm một chút tiền trở về." Lão Chu mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là giải thích, "Ta không phải muốn trước tiên đem Hồng Vũ quản lý tốt, tại trả lại bên này sao?" Kinh bị nhìn lão Chu liếc mắt, Mã Nguyên Thần khinh thường nói ra, "Vậy ngươi cũng không thể bắt lấy lao tứ nổ à?" Nói đến đây, Mã Nguyên Thần không khỏi nghĩ đến đằng sau triều đại. đặc biệt là chính thống hướng. Cùng để Chu Kỳ Chấn đem lớn như vậy vốn liếng nát sạch, còn không bằng lấy tới trước phát triển hướng vũ. Nghĩ tới đây, Mã Nguyên Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thị phu, chúng ta đi chính thống hướng a. Lao Chu vẩy một cái lông mày, nghi hoặc hỏi, làm sao? Cái này chính thống phát triển rất tốt sao?
Rất tốt.
Trải qua nhân tuyên chi trị chính thống triều, đã không phải là nói phát triển rất khá.
10 phần tốt.
Nghe Mã Nguyên Thần nói, Lao Chu đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, tiếp lấy trên mặt lại xuất hiện lại khó xử bộ dáng. Chúng ta nếu là đi qua, có thể hay không trở ngại đến bọn hắn phát triển? Với tư cách Đại Minh khai quốc hoàng đế, Lao Chu cũng là có chút xấu hổ hướng con cháu đưa tay. Về phần Chu đệ, đó là nhi tử, mình cái này lão tử có cái gì không có ý tứ? Mã Nguyên Thần vỗ bàn một cái, trong giọng nói tràn đầy nộ khí. Tên ngu ngốc kia sẽ phát triển cái rắm. Nghe Mã Nguyên Thần tiếng mắng, Lao Chu cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên thấy em vợ sinh lớn như vậy khí. Nguyên Thần chẳng lẽ cái này chính thống hoàng đế là cái hôn quân? Mã Nguyên Thần thở phì phì hồi đáp, nói hắn là hôn quân, đều vũ nhục hôn quân cái từ này. Cái này ngu ngốc nếu là làm cái hôn quân, ở kinh thành không để ý tới triều chính, mỗi ngày sống phong túng, vậy hắn cũng có thể lăn lộn trong đó dung thanh danh. Nghe vậy, Lao Chu mặt đều xanh. Đây mẹ nó không để ý tới triều chính, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, đều có thể lăn lộn trong đó dung đế vương. Vậy cái này hôn đản đến cùng làm cái gì? Liền ngay cả hôn quân đều chưa có xếp hạng. Nguyên Thần, cái này hôn trướng đến cùng làm cái gì? Mã Nguyên Thần đè xuống trong lòng lửa giận, lúc này mới cùng đám người nói ra. Chính thống hoàng đế là Lao Tứ chắc trai, tên là Chu Kỳ Chấn. 9 tuổi vào chỗ, niên hiệu chính thống, sơ kỳ từ Ba Dương phụ chính. Chu Kỳ Chấn niên thiếu ham chơi, dễ tin người khác, khuyết thiếu đế vương nhu lượng. Một cái gọi Vương Chấn thái giám, hợp ý thường xuyên cho Chu Kỳ Chấn đưa chút mới mẻ đồ chơi, khiến cho Chu Kỳ Chấn 10 phần tín nhiệm hắn. Nghe đến đó, Lao Chu không khỏi trừng Chu đệ liếc mắt. Ngươi nhìn ngươi sinh đây là cái gì đồ chơi? Thật đem ta viết xuống hoàng minh tổ huấn khi giấy nháp đúng không? Chu đệ bị mắng, cũng đối với Chu Cao Xí nổi giận mắng, nhìn ngươi sinh đây là cái gì đồ chơi? Thật đem cha ta viết xuống hoàng minh tổ huấn khi giấy nháp đúng không? Chu Cao Xí liếc nhìn một phía, tâm lý quyết định chủ ý, đợi lát nữa đi đem Chu Chiêm Cơ thẳng dành kia đánh một trận. Đối với đây tổ tôn ba người nháo kịch, Mã Nguyên Thần trực tiếp quát lớn, còn có để hay không cho người nói chuyện? Chu Nguyên Chương đội vàng ý miệng. Chu đệ ngượng ngùng cười một tiếng, lão cứu, ngươi tiếp tục. Chu Cao Xí rụt cổ một cái. Mã Nguyên Thần lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, nếu là hắn có thể yên tĩnh đợi ở kinh thành, sống phong túng, hoang phế triều chính cũng không có việc gì. Dù sao có Lao Tứ nội các tại, chỉ có đời sau hoàng đế ưu tú, kỳ thực đối với Đại Minh cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Có thể chính thống 14 năm, tất cả đều cải biến. Một năm này Ngõa Lạc xâm nhập phía Nam, Vương Chấn giật dây Chu Kỳ Chấn thân trình, chỉ chuẩn bị 5 ngày liền đội vàng xuất binh, minh quân chủ lực hẹn 50 vạn đi theo. Làm đại quân dọc đường Vương Chấn quê quán thì, Vương Chấn vì tuyên uy gió, trực tiếp để đại quân thay đổi tuyến đường. Đem quân đội khi đội nghi trượng, lại bởi vì sợ giẫm hỏng quê quán hoa màu đường cũ trở về, đến chế chiến cơ đến thủ mục bảo về sau, bởi vì mình dọc theo đường vơ vét tài vật chưa tới cự tuyệt rút lui, dẫn đến bị Ngõa Lạc vây quanh, nguồn nước đoạn tuyệt, quân tâm sụp đổ. Kết quả trận chiến này mình quân toàn quân bị diệt, Vương Chấn tại trong loạn quân bị truy giết, Chu Kỳ Chấn bị bắt, Anh Quốc công trường phụ chờ hơn 10 vị cao quan chiến tử. Chu Kỳ Chấn bị Ngõa Lạc về sau, Ngõa Lạc đem hắn cột vào trên cột cờ, để Chu Kỳ Chấn dọc theo đường gọi mở cửa thành, để hắn thuận lợi đến kinh thành dưới chân. Hô hô hô, đại điện bên trong ngoại trừ ba đạo thô trọng tiếng hơi thở bên ngoài, lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong. Với tư cách lập tức hoàng đế và hiếu chiến hoàng đế Chu Nguyên Chương hai cha con, bọn hắn có thể tiếp nhận Chu Kỳ Chấn là thằng ngu, nhất cử chôn vùi 50 vạn đại quân. Nhưng bọn hắn hai người không tiếp thu được, một cái chiến bại hoàng đế, vì sống sót, trực tiếp gọi mở quốc gia mình đại môn. Liền ngay cả lão Chu xem thường nhất đại tống, tại diệt quốc thời điểm, đều có thể lấy thân đền nợ nước. Có thể mình hậu đại đâu? Thế mà có thể làm ra một bước này. Lão Chu đã có thể nghĩ đến hậu thế người, làm sao cởi nhạo mình thành lập bên dưới Đại Minh? Sau đó thì sao? Lão Chu ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Có thể Mã Nguyên Thần lại là biết, lúc này lão Chu đã tức giận. Nếu là lão Chu nổi giận đùng đùng giết người, đây phải có lượn vòng chỗ trống. Cần phải là hắn 10 phần bình tĩnh. Vậy cái này thời điểm, mặc kệ là Mã Hoàng hậu vẫn là Chu Tiêu, đều đã thuyết phục không được hắn. Đương nhiên, Mã Nguyên Thần có thể khuyên hắn. Dù sao vật lý thuyết phục cũng là thuyết phục. Bất quá Mã Nguyên Thần không muốn cho Chu Kỳ Chấn cầu tình, đây đều là hắn nên được. Chương 151, ta nói chính ta chương 151, ta nói chính ta tại Thảo Nguyên Liên Quân hướng Bắc Bình tới gần thời điểm, hướng bên trong rất nhiều đại thần đều đề nghị Nam Tiên. Lúc này binh bộ thượng thư Vũ Khiêm đứng dậy, cùng lúc ấy chủ sự Thái hậu Tôn Thị Trần Thuật, nghị Nam Tiên giả trạm lập quyết. Đồng thời ủng hộ thành vương Chu Kỳ Ngọc đăng cơ. Đồng thời cấp tốc điều khiển các nơi quân đội gấp rút tiếp viện kinh thành, tập kết 22 vạn binh lực phân thủ cửu môn. Áp dụng lương thành quyết chiến sách lược, đem quân đội bố trí ở ngoài thành, quan bế cửu môn đoạn đường lui, khích lệ tướng sĩ tử chiến. Trong điểm phòng thủ Đức Thắng môn, tây thẳng môn chờ mấu chốt cửa thành, lợi dụng hỏa pháo, hỏa súng, cột mục lôi thạch phản kích Ngõa Lạc kỵ binh. Đột kích ban đêm Ngõa Lạc quân doanh, thiêu hủy lương thảo, phá hư hắn đường tiếp tế. Quân dân đồng tâm, kinh thành bách tính tự phát tham dự thủ thành, thanh tráng niên hiệp trợ vận chuyển vật tư, phụ nữ may quần áo, thương hộ quyên tặng lương thảo, hình thành toàn dân kháng chiến không khí. Ngượng nhịu quân vây công Bắc Kinh 5 ngày chưa khác, thương vong thảm trọng, lại bị Minh quân nhiều đường giáp công, bị ép rút lui, anh tông bị mang về mặt Bắc. Chiến dịch này vỡ vụn Ngõa Lạc diệt vong Minh triều ý đồ, cứu vãn gần như nguy vong Minh triều, đạt vững Đại Minh tông thống trị cơ sở. Hồ lão Chu nhẹ nhàng thở ra, không khỏi khích lệ nói, cái này Vu Khiêm thật là một cái năng thần. Trừng mắt liếc Chu đệ, Chu Nguyên Chương chua chua nói ra, lão tứ ngươi vận khí đúng là tốt. Chẳng những có Ba Dương như thế danh thần, cũng có Hạ Nguyên cấp bậc này đại quản gia đằng sau vậy mà lại ra một cái năng văn có thể võ Vu Khiêm. Mã Nguyên Thần thở dài. Đáng tiếc, cái này Vu Khiêm hạ chẳng không phải rất tốt. Chu Nguyên Chương cau mày nói, chẳng lẽ Chu Kỳ Ngọc cái này dành con đối với Khiêm hạ thủ? Mã Nguyên Thần lắc đầu, giải thích nói, không phải Chu Kỳ Ngọc, mà là Chu Kỳ Trấn. Chu Nguyên Chương trừng mắt, tức giận hỏi, chẳng lẽ cái này bốn chướng không chết ở Thảo Nguyên? Bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu là hắn chết liền tốt. Chu Kỳ Ngọc tại vị trong lúc đó, đầu tiên là thái tử chết yểu, về sau một mực không có dòng dõi, không có biện pháp chỉ có thể lập Chu Kỳ Trấn nhi tử, Chu Kiến Thâm vì thái tử. Chu Nguyên Chương lúc này đánh gãy Mã Nguyên Thần nói, nghi hoặc hỏi, đã có thái tử, cái kia Chu Kỳ Ngọc hắn không có khả năng lên không được dòng dõi mới đúng à? Mã Nguyên Thần nhìn giữa sân đám người lên mắt, bất đắc dĩ nói ra, các ngươi không phải quên, các ngươi đều là hoàng đế, mà hậu cung là khắp thiên hạ bẩn thỉu nhất địa phương. Ba người đồng thời biến sắc, nếu là ai dám tại Mã hoàng hậu trước mặt đâm đâm, lão Chu không nói hai lời, trực tiếp chặn nàng, thuận tiện diện hắn cửu tộc. Chu đệ cũng là cùng Chu Nguyên Chương đồng dạng ý nghĩ, ai dám tại Từ Diệu Vân trước mặt bất kính, cái kia chính là chặn sống. Chu Cao Xí mặc dù không có hai người đây thái độ, nhưng hắn sợ vợ a. Ai dám tại thái tử phi trước mặt trang đại, Trương Nghiên chẳng những oán ngươi một trận, trong bóng tối còn chỉ ngươi. Tại Vĩnh Lạc một buổi, ai có thể có thái tử phi đến bị đàng? Ba người đều có một cái đặc điểm, đó là nhéo lốt hai. Ngược lại là quên đem hậu cung âm ti đem quên đi. Nguyên Thần, ngươi nói là Tôn thị. Mã Nguyên Thần cười cười, chỉ là nụ cười mười phần lạnh. Cái này Tôn Thái Hậu, tại hậu thế được người xưng hô là yêu sau. Nói đến, nhìn về phía Chu đệ, ngươi cái này thành cháu về sau cần hảo hảo dạy bảo, đừng mẹ hắn là một cái yêu đương não. Lời này thành công đem ba người nháo cái đỏ thắm mặt. Dù sao bọn họ đều là yêu đương não. Cười nhạo ba người một trận, Mã Nguyên Thần nói tiếp, bởi vì Chu Kỳ Ngọc không có dòng dõi, cái này cũng liền cho đằng sau Chu Kỳ chấn đoạt môn thành công, hình thành một cái tự nhiên ưu thế. Ba người đều biết, lúc này, hoàng đế không có dòng dõi là bao lớn vấn đề. Cảnh Thái 8 năm, Thạch Hoành, Từ Hữu Trinh, Tào Cắt Tường chờ kẻ dã tâm nhân cơ hội phát động đoạt môn chỉ biến. Bọn hắn đêm khuya phá tan Nam cung đại môn, cầm giữ lập Chu Kỳ trấn trở lại vị trí cũ. Chu Kỳ trấn trở lại vị trí cũ về sau, lập tức bắt Vu Khiêm, Vương Văn chờ cầm giữ lập Chu Kỳ Ngọc đại thần, lấy mưu phản tội đem xử tử, sản xuất minh triều lịch sử bên trên nhất đại oan án. Đồng thời, hắn phế trừ Chu Kỳ Ngọc niên hiệu, xuống làm thành vương. Chu Kỳ trấn lần thứ 2 đăng cơ về sau, cải nguyên thiên thuận một lần nữa thành lập triều đình thành viên tổ chức, từng bước củng cố mình thống trị. Chu Nguyên Chương một cước đem trước mặt ngự án trực tiếp đạp bay, đứng dậy mắng to, cái này hỗn trướng, xuất sinh không bằng đồ vật, lao tử hiện tại liền đi chém chết hắn. Chu đệ cũng là mặt tâm trầm, đối Chu Cao Xí trầm giọng nói, lão đại, đi triệu tập đại quân, trở về đi xuất chinh chính thống. Lần này Chu Cao Xí không có thuyết phục, đồng dạng trầm mặt, đối Chu đệ hành lễ nói, vâng, bệ hạ. Chu Cao Xí hiện tại hận không thể cũng mặc giáp, trực tiếp tiến về chính thống triều, đem Ngoã Lạt liền quân giết lùi, sống thêm miễn cưỡng hút chết tên vương bát đản kia. Bởi vì Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương xuất hiện, Chu Cao Xí cũng không phải vĩnh lạc hướng cái kia cúng núm thái tử. Có hoàng gia gia cùng cữu gia gia chỗ dựa, hắn hai cái đệ đệ đối với hắn là kính cẩn nghe theo có thừa, cũng không phải vĩnh lạc hướng cái kia hai cái nghịch đệ. Không cần. Mã Nguyên Thần gọi lại Chu Cao Xí, nhàn nhạt giải thích nói, hiện tại vĩnh lạc một buổi, còn không thích hợp xuất binh. Lần này xuất binh liền từ Hồng Vũ cùng một cái khác vĩnh lạc hướng. Sở dĩ để hai cái này triều đại xuất binh, Mã Nguyên Thần cũng là có mình suy tính. Hồng Vũ cũng không cần nói. Lúc đầu muốn đi Thảo Nguyên làm một bộ lớn, nhưng đến địa phương, phát hiện chỉ là đi vòng vo một vòng. Hiện tại mọi người đều kìm nén một hơi, chờ lấy phát tiết. Về phần lao niên Chu đệ nơi đó, nếu không phải Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương xuất hiện, hắn đã sớm đi Thảo Nguyên lãng. Biệt khuất lâu như vậy, đã sớm muốn làm một vụ lớn. Lại thêm chính thống hướng binh lực đều hơn 100 vạn, cho nên Vĩnh Lạc hướng có xuất binh hay không cũng không sao cả. Chu đệ cũng biết, mình dù sao vừa đăng cơ không lâu, còn không thể đại quy mô triệu tập quân đội. Lão Cứu, đại quân không tập kết, vậy ngươi nhất định phải mang cho ta. Chu đệ ngữ khí 10 phần kiên định, liền tốt giống Mã Nguyên Thần không mang theo hắn, hắn chính là cho ngươi nhìn bộ dáng. Liếc Chu đệ liếc mắt, Mã Nguyên Thần tức giận nói ra, vậy liền đem nhà ngươi lão nhị cũng mang cho à? Lúc này Chu Cao Thoại cũng bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu thí hải, mang tới cũng là vương hữu. Nghe vậy, Chu đệ trên mặt vui vẻ, đối điện bên ngoài hô lớn, Kỳ Ương, đi đem lão nhị cái kia thằng nhóc cho ta gọi tới. Tuân mệnh. Điện truyền ra ngoài đến một đạo âm thanh, tận lực bồi tiếp tiếng xé gió. Rất nhanh, Chu Cao Húc liền vội vã chạy vào. Cha, có phải hay không phải xuất chinh Thảo Nguyên? Chờ Chu Cao Húc nhìn thấy điện bên trong đám người, vội vàng liền đem trên mặt mừng rỡ thu về. Đối Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương cung cung kính kính hành lễ. Tôn Nhi Cao Húc gặp qua hoàng gia gia, cứu gia. Cảm thụ được Chu Cao Húc trên thân cái kia bưu hán khí tức, Mã Nguyên Thần không khỏi cười nói, người tên mắt con này, gần nhất ngược lại là rất chăm chỉ. Bất quá dạng này cũng tốt, hiện tại tiểu Cao Húc cũng bắt đầu tu luyện, ngươi cũng đừng chớ vượt quá. Chu Cao Húc đối Mã Nguyên Thần ngu ngơ cười một tiếng, gãi gãi đầu. Cứu gia yên tâm, liền cái kia tiểu thí hải, muốn vượt qua ta còn sớm đâu. Chương 152, bị trọng tiên đức đế chương 152, bị trọng tiên đức đế Chu Cao Húc lời này, đem Mã Nguyên Thần chọc cho cười ha ha. Đây chính là ta nói chính ta. Chu đệ sắc mặt tối đen, đối Chu Cao Hi khiển trách, ngươi đây ngu xuẩn, chẳng lẽ vậy thì không phải là ngươi sao? Nghe vậy, Chu Cao Húc không khỏi nhếch môi, liền xem như cùng là một người, ta cũng là tối cường. Chu đệ bị Chu Cao Húc đây không đứng đắn nói, khí không nhẹ vừa định tiếp tục mở miệng gian dạy, liền trực tiếp bị Mã Nguyên Thần ngăn cản. Đi, lão tứ. Có ngựa Nguyên Thần mở miệng, Chu Đệ chỉ có thể hung dữ chừng Chu Cao Húc liếc mắt, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Đối với Chu Đệ tiểu động tác, Mã Nguyên Thần ngược lại không nói gì. Cao Húc, đợi lát nữa dẫn ngươi đi gặp ngươi một cái khác cha. Mã Nguyên Thần nói được nửa câu, Chu Cao Húc cực kỳ giọng liền vang lên đến. Cái gì? Ta không phải cha ta thân sinh. Mã Nguyên Thần. Chu Nguyên Trương, đứa cháu này đầu óc tốt thanh kỳ. Chu Cao Xí, lão nhị xong. Chu Đệ, ngươi cái thằng nhóc, nói cái gì lời nói thô tục đâu. Chu Đệ đứng người lên, liền muốn đi đánh cái nghịch tử này. Mã Nguyên Thần trừng mắt, Chu Đệ vội vàng dừng chân lại, đối Lao Cứu ngượng ngùng cười một tiếng. Cao Húc, ngươi nếu là tại nói bậy, đợi lát nữa cha người thật đánh ngươi. Chu Cao Húc không khỏi rụt cổ một cái, đối mặt có chút đen Chu Đệ định nọt cười cười. Lời này nếu là truyền đến mình nương bên kia, mình đoán chừng lại được xanh một miếng, tím một khối. Nhìn đến Chu Cao Húc cái kia càng ngày càng hùng tráng hình thể, Mã Nguyên Thần vung tay lên, một bộ huyền hắc sắc khải giáp liền bọc tại Chu Cao Húc thân thể. Ken một thanh phương thiên hỏa kích trực tiếp nện vào Chu Cao Húc trước mặt, trực tiếp đem mặt đất ném ra tinh tế dày đặc vết nứt. Thích không? Chu Cao Húc vuốt ve trên thân băng lãnh vỏ ngoài khải giáp, ánh mắt cực nóng nhìn đến trước mặt phương thiên hỏa kích, khắp khuôn mặt là mừng rỡ thần sắc. Cứu ra, đây thật là cho ta. Chu Cao Húc xoa xoa tay, cũng không dám đi đụng vào trước mặt phương thiên hỏa kích. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, khẳng định hồi đáp, đương nhiên. Nghe được khẳng định đáp án, Chu Cao Húc mới cầm lấy trước mặt phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích vừa đến tay, Chu Cao Húc liền cảm thấy một trận nặng nề. Hơi nặng nề một chút, mặc kệ cũng tốt. Hắn hiện tại chính là khí lực bạo tăng thời điểm, chỉ cần làm quen một chút liền có thể thích ứng. Ken Chu Cao Húc kìm lòng không được vung vẩy lên phương thiên hỏa kích, lập tức nện vào trên mặt đất. Kết lập tức điện bên trong gạch vàng liền liệt khai một cái khe, vết nước hướng về cửa điện lan tràn. Phanh một tiếng, cửa điện trực tiếp vỡ nát ra. Chu Đệ, Ta Môn, Nghịch Tử, ngươi muốn phá hủy ta Càn Nguyên Điện sao? Nếu không có cha cùng cứu cứu tại, Chu Đệ đã sớm đi lên đánh cái này hôn chướng một trận. Chu Cao Húc không khỏi rụt cổ một cái, đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Lão tứ, tiểu tử này cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm giống như, đều ưa thích phá nhà. Nghe vậy, Chu Đệ cũng không khỏi đến mặt mo đỏ ửng. Một cái không tốt ký ức hiện lên ở trong lòng. Ban đầu thí nghiệm mình lấy ra thuốc nổ, hắn trực tiếp đem lão Cứu phòng cho nổ. Lão Cứu mặc dù không dạy vấn mình, nhưng hắn lại là đem mình đưa về lão cha bên người. Kết quả mình tại trên giường nằm một tháng. Lão Cứu, ngươi nhìn tiểu tử này như vậy không ổn trọng, nếu không những vật này trước hết để cho ta dùng. Thấy mình cha treo lên mình bảo vật chủ ý, Chu Cao Húc ánh mắt cảnh giác nhìn đến hắn. Chỉ cần Chu Đệ có cái gì dư thừa động tác, Chu Cao Húc liền trực tiếp chạy trốn. Liếc cái này có lão Chu gia thổ phỉ thuộc tính Chu lão tứ, Mã Nguyên Thần tức giận nói, ngươi có thể hay không đừng tìm cha ngươi đồng dạng. Thấy đồ tốt, liền phủi đi đến trong tay mình. Nghe Mã Nguyên Thần nói, Chu Cao Húc liên tục gật đầu. Biểu thị cứu gia nói đúng. Rất nhanh, Chu Cao Húc liền được Chu Đệ nghiêm thần chế tài. Thấy Chu Cao Húc cái nghịch tử này trung thực, Chu Đệ lúc này mới đúng lấy Mã Nguyên Thần định mà nói, cái kia lão cứu, ngươi cũng cho ta làm một bộ thôi. Mã Nguyên Thần kỳ quái nhìn hắn một cái, ra vẻ nghi hoặc hỏi, ta không phải đã cho ngươi sao? Lúc nào cho ta? Lần này Chu Đệ cũng bối rối. Có như vậy tốt bảo vật, mình khẳng định là sẽ hào hào cất giữ. Chẳng lẽ mình mất trí nhớ? A Mã Nguyên Thần một bộ mới nhớ tới đến bộ dáng. Ta quên đi, ta là cho tại Hồng Vũ hướng ngươi. Chu Đệ, tốt, 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 thật đúng là cách đời thân đúng không? Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối Lao Chu cười nói, tỷ phu, ngươi đi Hồng Vũ triều, để Lao Tử tập kết quân đội. Ta mang theo Lao Tứ đi một chuyến Vĩnh Lạc hướng bên kia. Chu Nguyên Chương cũng từ trên long ỷ đứng dậy, đối Mã Nguyên Thần gật đầu nói, tốt. Theo Mã Nguyên Thần vung tay lên, hai cái đường hầm thời không đồng thời xuất hiện. Chu Nguyên Chương dẫn đầu đi vào một cái đường hầm. Lão đại, bên này liền giao cho ngươi. Cùng Chu Cao Xí dặn dò một tiếng, Chu Đệ mang theo Chu Cao Húc đi theo Mã Nguyên Thần sau lưng, tiến về mấy chục năm sau Vĩnh Lạc hướng. Chu Cao Xí đưa mắt nhìn đám người rời đi. Mặc dù mình không thể cùng theo một lúc đi, có thể mình cũng phải xả giận. Sau nửa canh giờ, Khôn Linh Cung truyền ra từ Diệu Vân khẽ kêu âm thanh. Chu Cao Xí, ngươi có phải hay không không muốn sống, dám đánh ta đại tôn? Ngay sau đó Chu Cao Xí liền chật vật từ Khôn Linh Cung chạy ra. Tê Chu Cao Xí sở lấy trên nót bao lớn, có thể trên mặt lại là một bộ rốt cuộc xuất khí bộ dáng. Nghịch tử, ta nhìn ngươi còn dám cưới cái yêu phi. Thời gian trở về 5 phút đồng hồ trước. Chu Cao Xí xông vào Khôn Linh Cung, nhìn thấy đang cùng bị tiểu hủy tử chơi, ức hiếp, đùa nghịch, thua, nhi tử. Mập mạp không nói hai lời, một thanh mỏ lên Chu Chiêm Cơ liền đặt ở trên đùi, vung mập tay liền đánh. Một bên đánh, vừa mắng, lão tử để ngươi cưới yêu phi, lão tử để ngươi cưới tôn thị. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không? Chu Chiêm Cơ mặc dù không biết mình mập cha vì cái gì đánh mình, có thể cầu xin dục nói cho hắn biết, cần cầu xin tha thứ. Cha, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Tiểu hủy tử nhiều hứng thú nhìn đến bị đánh Chu Chiêm Cơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ bộ dáng nhỏ. Tay nhỏ chống nạnh, chỉ vào Chu Chiêm Cơ nhìn có chút hạ hê nói, mập mạp, đánh. Tiểu Chiêm Cơ không ăn, đánh hắn. Thấy Chu Chiêm Cơ bị đánh, tiểu hủy tử vui vẻ không được. Vừa rồi hắn nhìn thấy mình vậy mà không có gọi mình cô nãi nãi liền tính tiểu hủy tử đánh hắn một trận, tiểu tử này đều không nhả ra. Đây nhưng làm tiểu hủy tử khí không nhẹ. Chu Chiêm Cơ thấy thế mình không thể đổi về mập cha tình cha. Thế là mắt nhỏ chuyển tới tiểu hủy tử trên thân, một cái ý tưởng liền xuất hiện hắn trong lòng. Thế là tiểu Chu Chiêm Cơ, biệt khuất lấy tâm tình, đối tiểu hủy tử hô to, tiểu cô nãi nãi, nhanh cứu ta a. Thêm cái tiểu tử, đây đã là Chu Chiêm Cơ cuối cùng tôn nghiêm. Cái này nhưng làm tiểu hủy tử vui hỏng, đối Chu Cao Xí khoát tay nói, mập mạp, hắn oan, ngươi liền bỏ qua hắn a. Đây nếu là bình thường, Chu Cao Xí khẳng định đến cho tiểu cô một cái mặt mũi, nhưng lần này không giống nhau. Tiểu cô, ngươi đừng quản, ta nếu là không thu thập tiểu tử này một trận, ta khí không thuận. Thấy mập mạp làm thật, tiểu hủy tử cũng biết nói không động hắn. Thế là bước đến ngắn nhỏ chân, đi tìm Từ Diệu Vân. Diệu Vân tỷ tỷ, mập mạp điên, muốn đánh chết tiểu chiêm cơ. Nghe được tiểu hủy tử tiếng hô, Từ Diệu Vân tranh thủ thời gian xông qua. Nhìn thấy bị đánh nước mắt rưng rưng đại tôn tử, Từ Diệu Vân căn bản không nghe Chu Cao Xí giải thích, trực tiếp đem hắn đánh ra Khôn Linh Cung. Chương 153, thí thần vệ mang đến rung động. Chương 153, thí thần vệ mang đến rung động. Thanh lão niên Chu Đệ nghe trung niên Chu Đệ sau khi nói xong mặt phát sinh sự tình về sau, trực tiếp một cước đem ngự án đạp ra ngoài. Hôn trướng, tên xuất sinh này, hắn là làm sao dám? Đại Minh 50 vạn đại quân, cũng bởi vì cái phế vật này, cứ như vậy không có. Mặt mo Chu Đệ rút ra treo ở một bên trường đao, nổi giận đùng đùng đối với Mã Nguyên Thần quát, hiện tại mang ta tới, ta muốn chém chết hắn. Mã Nguyên Thần trên đầu toát ra một cái dấu hỏi, trực tiếp một bàn tay quất vào lão niên Chu Đệ sau. Chịu một bàn tay, lão niên Chu Đệ ánh mắt lập tức thanh tịnh. Lão cứu, ta không phải cố ý. Đừng nhìn mặt mo Chu Đệ hiện tại là hoàng đế. Mã Nguyên Thần muốn giúp hắn, liền trực tiếp xuất thủ. Thế nào? Hoàng đế không tầm thường a. Lão tử ngay cả cha người cũng dám đánh. Lần sau chú ý một chút. Chu Đệ đội vàng gật đầu. Lão cứu, chúng ta hiện tại đi qua sao? Chu Đệ hiện tại hận không thể đến chính thống triều, dùng roi ngựa trực tiếp đem tên phế vật kia con cháu sống sờ sờ chết. Thấy hai cái lao tứ bộ dáng này, Mã Nguyên Thần không khỏi cho Chu Kỳ Chấn điểm căn ngọn đến. Lão Chu, tăng thêm hai cái Chu lao tứ, cái này Chu Kỳ Chấn bất tử, cũng phải nằm trên giường cả một đời. Đem ngươi ngũ quân doanh kỵ binh cùng 3000 doanh mang cho, lần này ta chơi đem đại. Lão niên Chu Đệ đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy nghi hoặc hỏi, lão cứu, đây so không mang theo thần cơ doanh sao? Chu Đệ ba đại doanh, theo thứ tự là ngũ quân doanh, 3000 doanh, thần cơ doanh. Trong đó ngũ quân doanh đúng kỵ binh cùng bộ binh hỗn hợp thể, vĩnh lạc 8 năm bắt đầu chia làm trung quân, trái chạm canh các quân, trái dịch quân, phải dịch quân, phải chạm canh các quân. Chi bộ đội này là từ từng cái địa phương điều hòa đi lên tinh nhuệ, đảm nhiệm công kích chủ lực, lấy tinh nhuệ sức chiến đấu cùng nghiêm minh quân kỷ mà lấy xưng. Đại doanh nội thiết đô đốc nội thần một người, võ thần hai người, nắm số quan hai người trở chức quan. Hán binh sĩ chọn lựa nghiêm ngặt, đa số thân kinh bách chiến chi sĩ, tại Minh triều sơ kỳ nhiều lần tham dự đối ngoại chiến tranh, chiến công hiển hách. Thần cơ doanh là chuyên môn trưởng quản súng đạn bộ đội đặc thủ, chịu hoàng đế trực tiếp chỉ huy cùng điều khiển. Bởi vì dùng binh giao chỉ, đến súng đạn pháp, lập doanh dị tập mà gọi tên. Trong đó bộ thiết đô đốc nội thần, võ thần cùng nắm số quan các hai tên, hạ hạt trung quân, trái dịch, phải dịch, trái chạm canh gác, phải chạm canh gác 5 quân, quân phía dưới thiết đi, phối lưu 5000 bên dưới doanh, chủ yếu trưởng quản súng đạn thao luyện cùng tùy giá hộ vệ đội kỵ mã, trang bị ly miệng áo, tướng quân áo, tay đem súng chờ lúc ấy trước hết nhất vào súng đạn. 3000 doanh, mới đầu là từ 3000 Mông Cổ kỵ binh tạo thành, tức tính năng là Chu Đệ thuê làm Mông Cổ kỵ binh đóa nhan tam vệ phân năm thi, phân trưởng hoàng đế cờ, dư phụ, binh khí kim chống trở. Nó là Đại Minh sơ kỳ tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội, lấy cường đại tính cơ động cùng lực trùng kích lấy sừng, binh sĩ đa số phương Bắc dân tộc du mục kỵ sĩ, am hiểu cưỡi bắn cùng lập tức tác chiến, với tư cách minh quân cơ động binh lực cùng đột kích lực lượng, là đối kháng cùng truy kích Mông Cổ kỵ binh lực lượng chủ yếu. Nhớ tới Chu Đệ thần cơ doanh, Mã Nguyên Thần khinh thường nhíu môi. Liền ngươi cái kia đồng nát sắt vụn, vẫn là tỉnh lại đi. Lần này từ Hồng Vũ thần vũ quân cùng Hành Thiên vệ xuất chiến. Thấy Mã Nguyên Thần đối với mình kiêu ngạo thần cơ doanh nhìn như vậy khó lường, Chu Đệ cũng không khỏi đến câu lên đối với Hồng Vũ hướng hỏa khí lòng hiếu kỳ. Lão đại, đi để lão nhị cùng lão tam tụ tập binh mã, lão tử lần này cần đi chính thống san bằng thảo nguyên man di. Chu Cao Xí lên tiếng, liền ra ngoài gọi mình nhị đệ cùng tam đệ. Mã Nguyên Thần tranh thủ trở về một chuyến Hồng Vũ hướng. Ứng Thiên Thành bên ngoài chuồng ngựa, lão tể toàn thân mang giáp, dưới trướng cưỡi đạp tuyết ấu truy, cả người thần thái sáng láng. Sau lưng 3000 kỵ binh tản ra khiếp người sát khí. Đây chính là một nguyên để lão tể thành lập đội kỵ binh ngũ. Những người này ban đầu là lão Chu đặc phê cho Mã Nguyên Thần cận vệ. Lúc đầu Đại Minh sau khi lập quốc, lão Chu liền muốn để Mã Nguyên Thần giải tán. Có thể Mã Nguyên Thần trực tiếp rời đi, chuyện này sẽ trở ngại xuống tới. Có thể chờ Mã Nguyên Thần sau khi trở về, lão Chu liền rốt cuộc không có sách. Mẹ, em vợ một người cũng có thể diệt Đại Minh. Nhiều đây 3000 tinh nhuệ, cũng không có kém cái gì a. Lão tể, lần này để ngươi cái lao tiểu tử qua đã nghiền. Lão tể nguyên bản nghiêm túc mặt đen bên trên, không khỏi lực hai hàng răng trắng dưới ánh mặt trời lóe ra qua mang. Tiên sinh, ta hôm nay liền để những cái kia thằng nhóc biết, ban đầu ta thí thần vệ uy phong. Nghe được cái tên này, Mã Nguyên Thần đã cảm thấy sọ não đau. Nguyên bản mình thân vệ, Mã Nguyên Thần cũng không muốn lấy tên. Có thể lão tể lại là không đáp ứng. Ban đầu hắn nói thì nói như thế, Tào Tháo hộ vệ đều có danh tự, nhà ta tiên sinh kém hắn gì? Thế là liền lấy cái thí thần vệ tên. Ban đầu lão tể nói, thế nhưng là đem Mã Nguyên Thần dọa cho phát sợ. Lão Tào ban đầu mặc dù không có đoạt Lưu gia Giang Sơn, nhưng hắn nhi tử lại là đoạt. Thế nào? Lão tể ngươi ý tứ nhi tử ta muốn cướp lão Chu gia Giang Sơn không thành? Chỉ là về sau, Mã Nguyên Thần từ Côn Lôn Sơn trở về, đây cũng không phải là cái gì vấn đề lớn. Chờ Mã Nguyên Thần ngồi lên mã sách sau lưng ngựa, lão tể vung trong tay côn sắt quát to, thí thần xuất trình, không có một mảng cỏ. Phía sau hắn thí thần vệ cũng đồng thanh quát to, thí thần xuất trình, không có một mảng cỏ. Mã Nguyên Thần kém chút liền rơi trên mặt đất đi. Đây lão tể làm sao càng già càng trụ ù ni bị ù. Sớm biết liền không cho lão tiểu tử này nhìn nhiều như vậy tivi. Trong đó kêu lớn tiếng nhất đó là ban đầu cho lão tể tìm đồ đệ Vương Cảnh. Mặc dù tiểu tử này bị Mã Nguyên Thần chữa khỏi não thật, có thể bị Lao Tề dạy bảo hơn một năm, vẫn là một bộ địa chủ gia nhi tử ngốc bộ dáng. Đau đầu đuốt đuốt thấy đau đầu, Mã Nguyên Thần đem đường hầm thời không mở ra, dẫn đầu đi vào. Lao Tề vung tay lên, xuất trình. Vương Cảnh trong tay đại truy một cái va chạm, phát ra một tiếng đông tiếng vang, quát to, thí thần xuất trình, không có một mảng cỏ. Nói đến liền đi theo Lão Tề sau lưng, đi vào. Vương Cảnh tiểu tử này trời sinh thần lực, đằng sau lại đi qua Lão Tề dạy bảo dưới, khí lực càng là đại kinh người. Vốn là đi theo Lão Tề luyện côn, có thể tiểu tử này càng luyện cảm thấy càng khó, thế là Lão Tề liền để hắn thử một chút dùng đại truy. Tiểu tử này vừa tiếp xúc với đại truy, liền khiến cho hổ hổ sinh phong. Thanh này Lão Tề nhìn đã mừng rỡ, vừa bất đắc dĩ. Mừng rỡ là tiểu tử này tìm tới mình phương thức chiến đấu, bất đắc dĩ là tiểu tử này lớn như vậy khí lực, đúa không dễ tìm. Lão Tề đi tìm Mặc Gia cùng Công Thâu Gia người, nhưng người ta chỉ là đối với cơ quan cơ giới những này hiểu khá rõ, chế tác vũ khí cũng là có chút khó khăn, thật sự là không có thể cùng tiểu tử này lấy ra phù hợp vũ khí. Cuối cùng chỉ có thể đi tìm Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần liền cho tiểu tử này lấy ra nặng đến ngàn cân hai cái đại truy. Chờ Mã Nguyên Thần đi vào Vĩnh Lạc hướng về sau, Chu Cao Húc đã mang theo ngũ quân doanh cùng 3000 doanh sớm đã chờ lâu ngày. Chu Nguyên Chương cũng cùng Từ Đạt dẫn đầu thần vũ quân cùng Anh Thiên Vệ mới từ trong đường hầm đi ra. Cộc 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 đắt một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa truyền ra, hấp dẫn đám người ánh mắt. Mẹ hắn, nhiều như vậy ngựa tốt. Nhìn thấy thí thần vệ về sau, Chu Đệ đám người không khỏi ở trong lòng tuân ra một câu chửi bậy. Chương 154, Lão Tam, ngươi dám nói ta. Chương 154, Lão Tam, ngươi dám nói ta. Chính thống hướng, Thổ Mục Bảo Đại Doanh. Anh Quốc Công Trương Phụ, cận khó công thần Chu Năng Chi tử thành Quốc Công Chu Dũng. Hộ quân tướng quân Phản Trung, Thái Ninh Hầu Trần Doanh, Phò Mã Đô Úy Tỉnh Nguyên, Bình Hương Bá Trần Hoài trở võ tướng Huân Quý. Binh Bộ Thượng Thư Quảng Giã, Hộ Bộ Thượng Thư Bương Tá, Hộ Bộ Thượng Thư Tảng Lãi, Hình Bộ Thượng Thư Linh Nguyễn, Công Bộ Thượng Thư Vương Vĩnh Hòa, trở quan văn đại thần. Lại một lần nữa bị Thái Giám Vương chấn cản lại. Đám người đi vào một tòa phá ốc về sau, tính khí nóng nảy Phản Trung một cước đem một cái ghế đập bay. Cái ghế nện ở trên tường, trực tiếp rơi chia năm xẻ bảy. Đồ chó này Thái Giám chết bẩm, lão tử hận không thể một đao chém chết hắn. Đối với Phản Trung tiếng mắng, ở đây văn võ không ai đi an ủi hắn. Bọn hắn hiện tại hỏa khí cũng rất lớn, hận không thể trực tiếp đem Vương Chấn Thiên đao vặt quả. Lớn tuổi nhất Trương Phụ so sánh ổn trọng, rất nhanh liền đè xuống trong lòng hỏa khí. Đối đám người cất cao giọng nói, cái này Thái Giám chết bẩm là muốn thu thập, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là làm sao pha vây. Mặc dù hoàng thượng quá tin Vương Chấn cái này Thái Giám chết bẩm, để bọn hắn lâm vào tuyệt địa, nhưng bọn hắn hiện tại ý niệm đầu tiên vẫn là nghĩ đến pha vây, đem hoàng thượng an toàn đưa ra ngoài. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Chúng ta đã bị vây 3 ngày, các tướng sĩ giọt nước không vào, chỗ nào có thể có sức lực xông ra chúng đây? Phan Trung dùng sức đem đầu khôi ném lên bàn, níu lấy mình tóc, mặt đầy nóng nảy. Mọi người đều là vương nôn, đang bị vây ở ngày đầu tiên, chúng tướng sĩ liền đã đem tùy thân mang đến nước uống xong. Hiện tại ngoã lạt đem nguồn nước gây mất, đây doanh địa bên trong ngoại trừ một cái giếng nước bên ngoài, đã không có bất kỳ nguồn nước. Liên một cái tiểu thủy giếng, chỗ nào đủ số 10 vạn đại quân uống? Hiện tại đừng nói uống nước, liền ngay cả nấu cơm đều không làm được. Chẳng lẽ muốn để các tướng sĩ trực tiếp đi lính ăn sao? Trương Phụ xoa huyệt Thái Dương, nghĩ đến như thế nào phá đây? Trải qua Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Hồng Hy, Tuyên Đức, biết hiện tại chính thống năm hướng lao tướng, hắn chưa từng có hôm nay như vậy bất lực qua. Dù là ban đầu mấy vạn đại quân cùng Lý Cảnh Long mấy chục vạn đại quân rằng co thời điểm, đều không có như vậy bất lực. Báo, Ngoã Lạt liên quân tập doanh. Truyền lệnh binh vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng la giết. Mẹ hắn, lao tử cùng đám chó chết này liều mạng. Phan Trung đem đầu khôi mang tốt, cơ lấy trên mặt đất bí đỏ truy, liền hướng về bên ngoài bước nhanh đi đến. Trương Phụ nhắm mắt hít sâu một hơi, chờ mở mắt ra về sau, trong mắt tràn đầy vắng lặng. Các vị, nên liều mạng. Trương Phụ nói xong, liền cầm lên đại đao, hướng về bên ngoài đi đến. Còn lại võ tướng cầm trong tay vũ khí, đi theo Trương Phụ sau lưng. Giữa sân quan văn nhìn đến đám võ tướng thấy chết không sờn bóng lưng, đều là buồn bã cười một tiếng. Ở đây người, cái kia không phải từng theo hầu võ Dũng Thái Tông, Nhân Hậu Nhân Tông, Oai Hùng Tiên Tông, nhưng bây giờ chính thống hoàng đế đâu? Từng cái văn thần là thật không muốn đánh giá hắn. Binh Bộ Thượng Thư Quảng Giã kiên quyết nói, các vị đồng liêu, chúng ta cũng tới a. Cái không thể để cho những này thất phu xem nhẹ chúng ta văn nhân. Chúng ta cũng không phải tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Hộ Bộ Thượng Thư Vương Tá cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Quảng đại nhân nói đúng. Đại Minh văn thần cũng có thể lên chiến trường giết địch. Có hai vị thượng thư cầm đầu, còn lại văn thần cũng đồng thanh cười to. Ha ha ha. Hai vị đại nhân nói đúng. Chúng ta cũng không thể để đám này thất phu thấy rõ. Quan văn rút ra tùy thân bội kiếm, bước đến kiên quyết nhịp bước, hướng về Trương Phụ đám người đuổi theo. Nghe được sau lưng động tĩnh, Trương Phụ trở lại nhìn lại. Nhìn thấy các quan văn cầm trong tay bảo kiếm, tràn đầy kiên quyết bộ dáng, không khỏi cau mày nói, các ngươi đến làm gì? Hộ Bộ Thượng Thư Tảo Nãi hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, như thế chẳng diện, chúng ta cũng không thể để cho các ngươi đám này sát tài độc lĩnh phong tao. Ha ha ha. Lập tức đám võ tướng cái kia phong khoáng tiếng cười truyền ra. Chu Dũng cười nhạo nói, các ngươi đám này bị ôn thư sinh, cũng đừng chết. Chúng ta có thể không có tâm tư đi bảo hộ các ngươi. Công Bộ Thượng Thư giễu cợt nói, các ngươi đám này sát tài vẫn là cố tốt chính mình a. Cũng đừng ở giết địch phương diện này không sánh bằng chúng ta đám này văn nhân. Ha ha ha. Đám người đồng thanh cười to lên. Có lẽ bọn hắn lẫn nhau không quen nhìn đối phương, có tại đây nguy nan thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều thả xuống trước kia thành kiến, liên hợp cùng một chỗ. Mọi người đi tới tiền tuyến, liền gặp được Phản Trung đã cùng Ngõa Lạt kỵ binh giao thủ. Phan Trung một cái búa đem một cái ngõa lạt người đầu đập nát, nhìn đến chào đón chư vị văn võ, vuốt mặt một cái, trực tiếp đem mặt bên trên máu tươi vứt bỏ. Làm sao đám này thư sinh cũng nổi lên. Quảng Giáp một kiếm đâm vào một cái ngõa lạt binh sĩ ngực, đối Phan Trung cười lạnh nói, chúng ta làm sao có thể để các ngươi làm náo động? A, các ngươi cũng đừng chết. Chào phúng đám này quan văn một câu, Phan Trung liền phóng tới còn lại ngõa lạt người. Chỉ là thân hình cố ý tới gần nơi này chút văn thần. Còn lại võ tướng cũng là như thế, đem quan văn vây vào giữa. Không được. Chư phụ chém chết một cái ngõa lạt kỵ binh, thấy thảo nguyên liên quân càng tụ càng nhiều, không khỏi đối Phan Trung giống to, Phan Trung, mang bệ hạ đi. Phan Trung cắn răng một cái, trong tay bí đỏ truy vung lên, liên tục đập chết mấy cái ngõa lạt kỵ binh, lớn tiếng quát tầm lên, là. Phan Trung vừa mới quay người, thảo nguyên liên quân sau lưng, liền truyền đến từng đạo ầm ầm trầm đục. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền ra, ngay sau đó là thảo nguyên liên quân tiếng kêu thảm thiết từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đây đột nhiên động tĩnh, để chính thống hướng văn võ trên mặt đều là vui vẻ. Đừng nói là chúng ta có biện quân. Trương phụ nói một câu, liền đội vàng lắc đầu. Xuất chinh lần này vốn là 10 phần gấp rút. Đừng nói an bài biện quân, liền ngay cả lương thảo quân giới đều không chuẩn bị kỹ càng. Đây rốt cuộc là nơi nào đến biện quân? Ngay tại Trương phụ suy nghĩ thời điểm, một đạo quen thuộc tiếng cười to từ liên quân đằng sau truyền đến. Ha ha ha. Tiểu tử đến so tài một chút, ai giết tương đối nhiều. Ta nếu là thắng, ngươi liền đem trên người ngươi khải giáp cùng vũ khí cho ta. Một đạo cùng vừa rồi âm thanh kia giống nhau ý hệt, nghe được so sánh tuổi trẻ âm thanh vang lên. Ta nhìn ngươi là muốn nhiều lắm. Đạo thanh âm này rơi xuống, liền hét lớn một tiếng. Các minh đệ, lấy ta là mũi tên, cho ta xông lên. Những này trương phụ trong miệng viện quân, là mới từ Vĩnh Lạc hướng chạy đến bên trong thanh niên Chu Cao Húc. Nhìn đến thanh niên Chu Cao Húc thân ảnh, trung niên Chu Cao Húc không khỏi lầm vào trong trầm tư. Mình tuổi trẻ thời điểm thông minh như vậy sao? Ha ha ha. Nhị ca, tiểu tử kia không có bị lừa a. Nghe thấy Chu Cao toại cái kia trào phúng âm thanh, Chu Cao Húc mặt tối sầm, đối hắn mắng, tiểu tử kia, ngươi nói người nào? Đó cũng là ngươi nhị ca. Ta có thể mắng ta mình, nhưng là ngươi cái tiểu lão tam nhiều cái gì? Trừng Chu Cao toại liếc mắt, trung niên Chu Cao Húc hét lớn một tiếng. 3000 doanh, ngũ quân doanh các minh đệ, lấy ta là mũi tên, giết cho ta. Giết. Mẹ. Chu Cao toại thầm mắng một tiếng, liền theo mình nhị ca bắt đầu xung phong. Chương 155, cũng trước, ta bại không oan chương 155, cũng trước, ta bại không oan thí thần xuất trinh, không có một mặt cỏ. Theo giống to một tiếng, lão tể xuất lĩnh lấy thí thần vệ bắt đầu xung phong. Phanh. Lão tể trong tay Long Vân côn một cái quét ngang, trước mặt liền có cái thảo nguyên kỵ binh trực tiếp bay ngược trở về, đằng sau 7-8 kỵ binh trực tiếp bị lệnh hạ chiến ngựa. Vương Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, cơ song truy, người ở nơi nào nhiều liền hướng chỗ nào hướng. Thảo nguyên kỵ binh chỉ cần bị song truy đụng phải, đều là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân thể giống phá bao tải đồng dạng, hướng về đằng sau bay ngược, đập ngã một đám người. Ha ha ha. Lam Ngọc thấy lão tể như thế dũng mãnh, không khỏi thoải mái cười to nói, thể thúc dũng mãnh càng sâu năm đó. Các huynh đệ, chúng ta cũng không thể thua. Theo ta giết. Lúc đầu Thảo Nguyên liên quân bị đột nhiên pháo kích, trận hình bốn là loạn. Hiện tại lại bị hai triều tinh nhuệ như vậy ra vào vào, trận hình lập tức liền đại loạn. Cũng trước tiên ở quân trận ở giữa, nghe bên thai cái kia từng đạo tiếng giống giận dữ. Ta chính là Lý Văn Trung, trên Thảo Nguyên Man Di, ai cản ta thì phải chết. Lam Ngọc ở đây, trên Thảo Nguyên đám bỏ đi, đến chết đi. Quân sư tế tiểu dưới trướng, võ dũng tướng quân cùng bay ở đây, ai đi tìm cái chết. Phó Hữu Đức tại đây. Bên hai nghe những này nghe nhiều nên thuộc tên, cũng trước cả người đều ngây mẩn cả người. Những người này không đều đã chết rồi sao? Nhưng nhìn lấy bốn phía huyết quang văng khắp nơi chiến trường, có để hắn không thể không tin. Thái sư, Thát Đát, Nột Lương cấp hai bộ, thấy tổn thất quá lớn, hiện đã rút lui. Lần này tiến công Trung Nguyên, Thảo Nguyên hết thảy 15 vạn đại quân. A Ngượng Nghiệu biết viện bộ vùng 3 vạn kỵ binh bị ngăn cản tại Cư Dương Quan, Thoát Thoát Không Tốn bị ngăn cản tại Liêu Đông. Phía bên mình binh lực nhiều nhất, tổng 10 vạn. Trong đó 6 vạn là đến từ mình bộ tộc, mà Thát Đát, Nột Lương cấp cùng gia binh 4 vạn. Nếu là hai tộc rút đi, lưu lại mình bộ tộc ngăn cản minh quân. Chờ hai tộc trở về Thảo Nguyên, không bao lâu nữa liền có thể chiếm đoạt Ngõa Lạt. Mẹ, cũng trước mắng một câu, đối truyền lệnh binh hét lớn, truyền lệnh, toàn quân rút lui. Thảo Nguyên liên quân rút lui, đứng tại cách đó không xa cao điểm bên trên Mã Nguyên Thần đám người nhìn rõ ràng. A, muốn chạy. Mã Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, đối truyền lệnh binh ra lệnh, để Thần Vũ quân ngăn đón bọn hắn. Truyền lệnh binh lập tức xuất ra lệnh kỳ, chạy đến một chỗ cao điểm, vung vẩy đứng lên. Theo mệnh lệnh truyền đạt, mai phục Thần Vũ quân lập tức điểm súng xuất hiện. Đối hội quân bắt đầu bắn phá. Lập tức, Thảo Nguyên liên quân tiên quân từng dãy ngã xuống. Diệp trước gặp hình, lập tức hét lớn, đi vòng qua. Nhìn Thảo Nguyên kỵ binh muốn lách qua thương trận, Mã Nguyên Thần cười lạnh một tiếng. Mệnh Từ Đạt bọn hắn chạy trở về. Nếu để cho một cái kỵ binh chạy trốn, liền để Từ Đạt vung ngâm nước tiểu chết đối mình. Rất nhanh mai phục tại hai bên, Từ Đạt liền nhận được mệnh lệnh. Mẹ hắn, cho ta ngăn trở bọn hắn. Nếu để cho một cái thát tử chạy, lao tử không dễ chịu, lao tử cũng không cho các ngươi tốt hơn. Mặc dù Mã Nguyên Thần sẽ không để cho mình làm như vậy, nhưng lần này nhiều người như vậy, nếu là thật để một cái thát tử từ phía bên mình chạy, vậy mình còn muốn mặt mũi sao? Đông từng mặt tấm thuẫn ngăn tại Thảo Nguyên kỵ binh phải qua trên đường, từng thanh trường thương từ tấm thuẫn khe hở bên trên vươn ra. Thát tử đâm vào trường thương bên trên, lập tức liền được truyền lên hồ lô. Cũng trước chỗ. Thái sư, cánh trái xuất hiện minh quân, quân ta bị chặn lại. Thái sư, cánh phải xuất hiện minh quân, quân ta bị chặn lại. Thái sư đằng sau minh quân kỵ binh đuổi theo tới. Thái sư phía trước minh quân đè tới. Nghe từng cái truyền lệnh binh truyền về tin tức, Diệp trước không khỏi đắng chát cười một tiếng. ta có tài đức gì có thể có bá vương đãi ngộ? Thập diện mai phục, đây là Diệp Trước ý niệm đầu tiên. Nghe bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Diệp Trước trong lòng không khỏi một trận nắm chặt đau. Mệnh toàn quân đầu hàng đi. Diệp Trước tiên nói ra câu nói này về sau, cả người tựa như là giàn mua mấy chục tuổi đồng dạng, trực tiếp ngồi liệt tại lưng ngựa bên trên, không có tinh khí thần. Nhìn thấy Thảo Nguyên kỵ binh từng cái vứt bỏ vũ khí, xuống chiến mã, Mã Nguyên Thần không khỏi nhún nhún vai. Cái này đầu hàng, thật sự là vô vị. Bên cạnh Lao Chu không khỏi liếc Mã Nguyên Thần liếc mắt, trong lòng một trận đoán thầm. 5 vạn kỵ binh, 3 vạn thần vũ quân, 5000 anh thiên vệ, 10 vạn bộ binh. Lại thêm Mã Nguyên Thần bố trí, những này Thảo Nguyên thát tử có thể kiên trì lâu như vậy, Lao Chu đều coi trọng bọn hắn một chút. Vô địch là bao nhiêu tịch mịch a? Mã Nguyên Thần 10 phần trang bức nói một câu. Thấy tiểu tử này giả bộ như vậy, Lao Chu kém chút nhịn không được, một cước đặt tới. Lao niên Chu đệ đối một bên trận mắt hốc mồm Chu Chiêm Cơ chậm rãi mở miệng nói, ngươi hiện tại biết ta là cái gì, như thế sủng tính ngươi quá cứu ra đi. Liên tính ngươi quá cứu ra không phải tiên nhân, đó là hắn bản sự không ai có thể so sánh. Chu Chiêm Cơ ngơ ngác gật gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình vị này quá cứu ra năng lực áp lý thiệt trường, Lưu Bá Ôn trở thành quan văn đệ nhất nhân. Mà mình quá ông ngoại sẽ nghe theo hắn ra lệnh. Trêu địch tại trước, quỷ thần khó lường. Đây là Chu Chiêm Cơ nội tâm ý nghĩ. Đi, đi gặp vị này dám vào giáp đại minh thái sư. Mã Nguyên Thần nói một tiếng, liền cùng Lao Chu đi xuống cao điểm. Đi ngang qua một đám tù binh, mấy người đi vào từ đặt đám người bên cạnh. Diệp Trước cho dù là bị bắt làm tù binh, cũng là ngạo nghễ mà đứng, kiệt ngạo nhìn đến từ đặt đám người. Mã Nguyên Thần điều khiển ngựa đi vào cung phía trước, nhìn xuống vị này lịch sử bên trên tạo thành thổ một bảo chi biến cùng kinh thành bảo vệ chiến nhân vật. A, Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, cũng trước, ngươi chịu phục sao? Cũng trước nhìn xuống Mã Nguyên Thần, nếu mày hỏi, các hạ là? Mã Nguyên Thần, cái gì? Nghe được cái tên này, Diệp Trước không khỏi hít sâu một hơi. Ngươi chính là cái kia lại nhiều lần để khuyết trương khuyết tiếp một nhi thái úy an thiệt tỏi đại minh thần quân sư. Khuyết trương khuyết tiếp một nhi, đó là bị Chu Nguyên Chương xưng là thiên hạ kỳ nam tử vương bà bảo. Tại cũng trước tuổi nhỏ thời điểm, không biết nghe bao nhiêu người nói qua, nếu là thần quân sư không hề rời đi, Thảo Nguyên có thể hay không tồn tại còn nói không chừng. Kinh hãi nhìn đến Mã Nguyên Thần, cũng trước không thể tin nói, ngươi không phải biến mất sao? A a. Diệp Trước không khỏi cười khổ nói, thua ở thần quân sư thủ hạ, ta không an. Nói xong, cũng trước trực tiếp quỳ gối Mã Nguyên Thần trước mặt. Vẫn rất ngạo kiểu. Mã Nguyên Thần không khỏi nổ nước bọt một câu. Xung quanh đây người, không nói trước từ đạn, Lý Văn Trung, Chu Văn Chính những này cường nhân. Đó là Phó Hữu Đức, Chu Đệ những người này, cái nào không phải tùy tiện liền có thể đánh bại Diệp Trước người. Lần này Mã Nguyên Thần xuất thủ, còn không phải muốn trực tiếp đem toàn bộ Thảo Nguyên người toàn bộ tù binh. Văn Trung. Lý Văn Trung lập tức chắp tay nói, có mặt tướng. Mệnh ngươi dẫn theo Cao Húc, Cao Toại cùng 3 vạn kỵ binh, tiến về cư dòng quan, cần phải toàn diệt ta ngượng nhịu biết viện bộ đội sở thuộc. Nghe vậy, Lý Văn Trung lập tức tiếp lệnh nói. Mặt tướng tuân mệnh. Hai cái Chu Cao Húc cùng Chu Cao Toại đồng thanh quát, mặt tướng tuân lệnh. Chương 156, Hành Hung Vương trấn chương 156, Hành Hung Vương trấn. Lý Văn Trung mang theo 3 người sau khi rời đi, Mã Nguyên Thần lại mở miệng nói, Văn Chính. Chu Văn Chính lập tức chắp tay nói, có mặt tướng. Ngươi mang Thủ Khiêm, La Ngọc, cùng bay, dẫn 3000 thí thần vệ đi Liêu Đông, cho ta đem những cái kia cướp bóc Thảo Nguyên kỵ binh diệt cho ta. Thuận tiện đem thoát thoát không tốn bắt về cho ta. Chu Văn Chính trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Đây thí thần quân mạnh bao nhiêu, hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn rõ ràng. Mười mấy vạn người kỵ binh đối chiến, đây thí thần vệ quả thực là không có một cái nào bất lạc. Đây quả thực là mạnh mẽ đáng sợ một chi quân đội. Mặc dù không thể nhận trở về dưới trướng, nhưng bây giờ mình cũng có trải nghiệm quyền. Nên đón chúng tướng cái kia ghen tị ánh mắt, Chu Văn Chính ngẩng đầu đỡ ngực tiếp lệnh nói, mặt tướng tiếp lệnh. Lao Tể, Chu Thủ Khiêm, Lam Ngọc cũng cùng kêu lên quát, mặt tướng tiếp lệnh. Theo hai đội nhân mã rời đi, Mã Nguyên Thần liền đem ánh mắt nhìn về phía Lao Chu. Chu Nguyên Chương hiểu ý, đối đám người quát tay. Đem cũng trước chờ người bắt giữ, ta muốn đi xử lý điểm biệt tư. Từ Đạt cũng biết Lao Chu muốn đi làm gì. Hắn cũng không có theo tới, mà là tại hiện trường an bài bắt giữ tù binh. Dù sao nhìn một cái hoàng đế bị đánh, hắn có thể không có hứng thú này. Mã Nguyên Thần, Chu Nguyên Chương, Trung lão niên Chu Đệ, Chu Chiêm Cơ, một nhóm 5 người hướng về chính thống minh quân đại doanh đi đến. Đám người đi đến đáp ở trước cửa, chư phụ đám người trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hồng Vũ gia, Thái Tông hoàng đế, tiên đế. Gọi Hồng Vũ gia là chư phụ, hắn tuổi trẻ thời điểm cùng qua Chu Đệ đáp lại thiên phủ, cũng may mắn gặp qua Chu Nguyên Chương mấy lần. Chu Đệ nhìn về phía chư phụ, không khỏi vui vẻ nói, chư phụ, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Tại Chu Đệ lúc kia, chư phụ đã hơn 60 tuổi, không nghĩ tới lao gia hỏa này bây giờ còn có thể trên chiến trường. Chư phụ lấy lại tinh thần, lập tức đối Chu Nguyên Chương đám người hành lễ. Mặt tướng chư phụ, tham kiến Thái Tổ gia, Thái Tông hoàng đế, Tuyên Đức hoàng đế. Có chư phụ nhắc nhở, còn lại văn võ lập tức trở về qua thần. Mặc dù bọn hắn phần lớn chưa thấy qua Chu Nguyên Chương, nhưng bọn hắn đều là trải qua Vĩnh Lạc hướng người, đương nhiên quen biết Chu Đệ. Có thể đi tại Chu Đệ trước mặt, lại nghe được chư phụ xưng hô, này chỗ nào còn không biết đi ở trước nhất vị kia thân phận. Chúng ta gặp qua Thái Tổ gia, gặp qua Thái Tông hoàng đế, Tuyên Đức hoàng đế. Nghe được đám người xưng hô, Chu Chiêm Cơ không khỏi ngẩn người. Tương lai mình sẽ làm hoàng đế. Vừa lên ý nghĩ này, Chu Chiêm Cơ trong lòng liền không khỏi cao hứng không thôi. Đám người cho lão Chu đám người sau khi hành lễ, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Ở đây người đều không gặp qua hắn, nhưng hắn lại có thể đi tại Thái Tổ gia bên người, thân phận khẳng định là không tầm thường. Đương nhiên, khẳng định không phải Ý Văn Thái tử Chu Tiêu. Dù sao Trương phụ khẳng định biết hắn. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Mã Nguyên Thần, Chu Đệ ho nhẹ một tiếng, giới thiệu nói, khục. Vị này đó là Trấn Quốc Công, ta cứu cứu Mã Nguyên Thần. Nghe Chu Đệ giới thiệu, đám người nhìn về phía Mã Nguyên Thần ánh mắt không khỏi rụt rụt. Đây chính là vị kia kiến quốc trước lớn nhất công vân. Có thể có tại kiến quốc trước đó rời đi Trấn Quốc Công. Mà tiếp theo, đám người liền kinh ngạc tại Mã Nguyên Thần tuổi trẻ. Các ngươi làm gì đâu? Đều vây tụ tại đây, hại tạp gia tìm các ngươi nửa ngày. Lúc này, một đạo làm cho người buồn nôn bén nhọn âm thanh truyền tới. Chu Nguyên Chương đám người lông mày đồng thời nhăn lại đến. Nghe được thanh âm này, không biết vì cái gì, trong lòng mọi người đồng thời dâng lên một cỗ bạo ngược ý niệm. Mã Nguyên Thần chán ghét nhìn Vương Chấn liếc mắt, bình tĩnh mở miệng nói, đây chính là chúng ta đến mục tiêu chí nhất. Nghe được Mã Nguyên Thần nói, Chu Nguyên Chương mấy người con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, sát cơ bắt đầu mê mang. Mã Nguyên Thần không khỏi nhắc nhở nói, đừng đánh chết. Lúc này Vương Chấn vừa vặn đi tới, nhìn thấy Chu Nguyên Chương mấy người trên thân long bảo, không khỏi âm thanh mắng, mấy người các ngươi thật can đảm lá gan, cũng dám mặc long bảo, phải hay không nhớ tạo phản. Mắng Chu Nguyên Chương đám người một trận về sau, Vương Chấn lại bênh báo tự đắc đối với Trương Phụ đám người chất vấn, Trương Phụ, các ngươi có phải hay không mắt ngủ, không có gặp mấy cái này phản tặc sao? Có tin ta hay không hướng bệ hạ cáo các ngươi một hình dáng. Chu Nguyên Chương dẫn đầu xuống tới, một cước trực tiếp đá vào Vương Chấn ngực. Vương Chấn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Phốc, Vương Chấn phun ra một ngụm máu tươi, tay run run chỉ hướng Chu Nguyên Chương. Ngươi cái này, nghịch tặc. Chu Nguyên Chương một cái là mình, đi vào Vương Chấn trước mặt, trực tiếp nắm lấy Vương Chấn ngón tay. Còn dám dùng đuốt chó chỉ vào ta. Nói đến, lão Chu tay vừa dùng lực, giang giác một tiếng, Vương Chấn ngón tay trực tiếp bị lão Chu tách ra xuống dưới. A đây đột nhiên đau đớn, khiến cho Vương Chấn trực tiếp đều lên thảm thiết. Trung niên Chu Đệ lao đến, đối Vương Chấn miệng đó là một ước. Mẹ hắn, ngươi tên chó chết này gọi cái rắm. Phốc, Vương Chấn há mồm phun ra mấy quả răng, nhìn về phía Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ni bồi rối gửi đến ác hệ rắn sao? Mấy đốt rát dựng hoa. Miệng bị đá một ước, Vương Chấn mặt lời nói không rõ ràng. Lao niên Chu Đệ một bàn tay quất vào Vương Chấn trên mặt. Phanh, Vương Chấn thân thể nghiêng một cái, thân thể trực tiếp nện ở trên mặt đất. Nói là cái gì cầu thí đồ chơi, lão tử nghe không hiểu. Lao niên Chu Đệ giơ chân lên, đối Vương Chấn ngực trùng điệp đập mạnh. Răng rác một tiếng, Vương Chấn xương ngực liền được lão niên Chu Đệ đập gãy. Phốc, Vương Chấn phun ra một ngụm máu đen, lần này cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Chu Nguyên Chương mang theo Chu Đệ mấy người, phát tiết trong lòng lửa giận. Vương Chấn đều đã không thành nhân dạng. Nhìn đến một màn này, chính thống hướng văn võ đều không có cảm thấy Chu Nguyên Chương mấy người thủ đoạn tàn nhẫn, ngược lại trong lòng tràn đầy thoải mái cảm xúc. Cái này thái giám chết bẩm, rốt cuộc có người có thể chế tài ngươi. Nhìn đến hít vào nhiều, xuất khí thiếu Vương Chấn, đám người hận không thể đi lên bổ sung mấy cước. Hô, tên chó chết này cũng quá không trải qua đánh a. Lao Chu bất mãn nói thầm một câu, từ trong lực xuất ra luyện một mình. Đối Vương Chấn đầu, đó là trùng điệp đập mạnh. Ba Chu Nguyên Chương trực tiếp đem Vương Chấn đầu dẫm nát, dùng luyện hồn bình đối Vương Chấn thân thể, miệng quát, thu. Lập tức, Vương Chấn thi thể bên trên bay ra một cái hư ảnh. Vương Chấn hồn phách khắp khuôn mặt là hoảng sợ, còn không đợi hắn mở miệng cầu xin tha thứ, liền được luyện hồn bình trực tiếp thu vào. Chu Nguyên Chương đem nhét tốt miệng bình, nổ một ngụm nước bọt tại Vương Chấn thi thể bên trên, trong miệng mắng, dám phá vỡ ta đại mình, ta để ngươi tại luyện hồn trong bình, luyện hồn phệ phách ngàn năm, cũng khó tiêu ta lửa giận. Trung niên Chu Đệ nhìn đến lão Chu trong tay luyện hồn bình, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Cha, đây là cái gì đồ chơi? Thế mà có thể thu nhân hồn phách. Thấy Trung niên Chu Đệ bộ dáng này, lão Chu lập tức liền biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Đem luyện hồn bình thả lại mình trong tay áo, trừng mắt liếc Chu Đệ. Thứ này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chu Đệ xấu hổ sờ lên cái hốc. Chương 157, lựa chọn ai? Chương 157, lựa chọn ai? Đi, nên đi thu thập một cái khác kẻ cầm đầu. Theo Mã Nguyên Thần một tiếng chào hỏi, Chu Nguyên Chương cũng đã tắt thu thập Trung niên Chu Đệ tâm tư. Đám người hướng về Chu Kỳ trấn phương hướng đi đến. Chỉ là Trương phụ đám người đi ngang qua Vương trấn thời điểm, đều đạp Vương trấn thi thể một cước. Miếu hoang bên trong, Chu Kỳ Trấn thấy Vương Trấn rời đi lâu như vậy, còn chưa có trở lại, không khỏi cau mày, hướng về một bên hộ vệ hỏi, Vương Tiên Sinh vẫn chưa về sao? Còn không đợi hộ vệ trả lời, Chu Kỳ Trấn liền không kiên nhẫn mở miệng nói, đi đem Vương Tiên Sinh tìm trở về. Hộ vệ không tiếng động thở dài một tiếng. Đều như vậy, bệ hạ còn như thế tín nhiệm cái kia thái giám chết bẩm. Liền tính hộ vệ trong lòng lại thế nào bất đắc dĩ, nhưng đối với Chu Kỳ Trấn mệnh lệnh, hắn cũng không thể không đi làm. Mặt tướng tuân lệnh. Hộ vệ quay người vừa đi ra đại môn, liền được một cái hùng tráng thân thể đụng trở về. Phanh. Hộ vệ từ Chu Kỳ Trấn bên người bay qua, trực tiếp đâm vào trên mặt bàn. Giang giác một tiếng, cái bàn trực tiếp bị nện vỡ nát. Đây đột nhiên động tĩnh đem trong phòng người giật nảy mình. Bang phòng bên trong hộ vệ trực tiếp rút dao ra, đem Chu Kỳ Trấn bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa. Chu Nguyên Chương đám người nổi giận đùng đùng đi đến, nhìn thấy đây cả phòng đằng đằng sát khí hộ vệ, đồng thời mày nhăn lại. Trương phụ chờ võ tướng nhìn thấy một màn này, vội vàng mở miệng khiển trách, thanh đao thu hồi đi, chẳng lẽ các ngươi muốn thái tổ gia, thái tông hoàng đế tuyên tông động thủ sao? Những hộ vệ này đều là cẩm y vệ, đương nhiên không nhận ra Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ, nhưng bọn hắn lại là quen biết Chu Chiêm Cơ. Mặc dù cái này Chu Chiêm Cơ có chút tuổi trẻ, nhưng đối với tiên đế khuôn mặt bọn hắn thế nhưng là ký ức khắc sâu. Lại thêm năm triều Nguyên lão Trương phụ mở miệng, đám hộ vệ cũng liền thu hồi trường đao, hướng về hai bên tản ra. Chu Kỳ Trấn lúc này mới thấy rõ Chu Nguyên Chương đám người khuôn mặt. Mặc dù Chu Chiêm Cơ chết thời điểm, Chu Kỳ Trấn còn nhỏ, có tại hắn ký ức bên trong, hắn khuôn mặt vẫn mơ hồ tồn tại ký ức bên trong. Ngươi chính là Chu Kỳ Trấn đúng không? Chu Kỳ Trấn nhìn đến nổi giận đùng đùng lão Chu, không biết vì cái gì một cô e ngại cảm xúc hiện lên ở trong lòng. Ngơ ngác gật gật đầu về sau, Chu Kỳ Chấn yếu đất hỏi, ngài là Hoàng Thái Gia Gia? Lao Chu một cái chạy lấy đà, chờ đến Chu Kỳ Chấn trước mặt, trực tiếp đó là một cước đá ra. Ngoa tạo. Mã Nguyên Thần không khỏi sổ một câu nói tục, vội vàng bấm niệm pháp quyết, một đạo lục quang bao trùm Chu Kỳ Chấn thân thể. Đây lão Chu đủ hung ác, vừa rồi ra hỏa này đánh Vương Chấn thời điểm, đều không ác như vậy. Hiện tại đánh mình huyền tôn, thế mà còn chạy lấy đà. Phanh. Chu Kỳ Chấn trực tiếp đâm vào trên vách tường. Cách trên vách tường nứt ra một cái lỗ. Mọi người ở đây coi là Chu Kỳ Chấn sẽ bị lão Chu một cước này đạp. Lão Chu cũng có chút hối hận, mình ra tay, đặt chân quá nặng thời điểm. Chu Kỳ Chấn trên thân lục quang chợt lóe, hắn liền từ dưới đất bò lên đứng lên. Ngơ ngác nhìn đến Chu Nguyên Trường, trong miệng mở mịt mỉ nó nói, không đau, già không còn khí lực. Mặc dù Chu Kỳ Chấn âm thanh rất nhỏ, có thể Lao Chu hiện tại thế nhưng là tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ, hắn nói thế nhưng là nghe được rõ ràng. Một cỗ nộ khí từ Lao Chu tim hướng rơi chán, trực tiếp liền đỏ ấm. Tiểu xuất sinh, lão tử giết chết ngươi. Lao Chu đối Chu Kỳ Chấn vung ra một quyền. Giao quyền phong hóa thành một đầu dữ tợn thần long, hướng về Chu Kỳ Chấn cắn xé mà đi. Phanh. Thần long đâm vào Chu Kỳ Chấn trên thân. Phanh. Chu Kỳ Chấn trực tiếp bị đụng bay, nện ở vừa rồi trên tường. Phanh. Lần này vách tường không có chống đỡ, trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Chu Kỳ Chấn nằm trong sân trên mặt đất. Đau. Rất đau. Toàn thân đau. Đây là Chu Kỳ Chấn cảm giác. Một đạo lục quang từ Chu Kỳ Chấn trên thân lướt qua, nhanh chóng chữa trị trên người hắn vết thương. Nhìn thấy một màn này, lão Chu nhãn tỉnh sáng lên. Đánh không chết. Đánh không chết tốt. Mình liền có thể hảo hảo chút giận. Lão Chu từ vết nước xuống ra, trực tiếp nhảy lên bầu trời, quát to, cho ta chết. Hướng về trên mặt đất Chu Kỳ Chấn một quyền đệm xuống. Phanh. Một quyền rơi xuống, mặt đất trực tiếp hướng phía dưới sụp đổ. Lập tức một cái 1 mét sâu hố to lập tức xuất hiện. Chu đệ đám người lúc đầu cũng nghĩ xuất thủ, có thể thấy như thế dũng mãnh lao trà, Thái Gia Gia lập tức thấy choáng mắt. Theo một tiếng vang thật lớn về sau, một đạo lục quang lóe qua, quá khứ nửa giờ. Hô hô lão Chu từ 10m sâu trong hố lớn nhảy ra ngoài, thở hổn hển mấy cái. Đây tiểu độc tử thật đúng là kháng đánh. Nghe được lời này, Chu đệ ba người không khỏi khỏe miệng giật một cái. Đây là kháng đánh sao? Chẳng lẽ không phải một bên đánh, một bên trị liệu không? Mã Nguyên Thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Rồi thêm ý ưu nằm, vừa đánh vừa trừ độc. Không có tâm bệnh. Chu Kỳ Chấn nằm tại trong hầm, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, nước mắt bất chi bất giác từ khỏe mắt trượt xuống. Mặc dù trên thân vết thương đã khép lại, nhưng lúc này đây lại một lần đau đớn lại là khắc cốt minh tâm. Lao Chu một chỉ Chu Chiêm Cơ. Cái kia nhút nhát cháu, đem trong hố cái kia tiểu xuất sinh lấy ra, đợi lát nữa mang về phụ tiên, trực tiếp phế đi hắn hoàn bị. Chu Chiêm Cơ thân thể không khỏi run một cái, nghe được Chu Nguyên Trường phân phó về sau, vội vàng để cho người ta đi an bài cái thang. Chờ Chu Chiêm Cơ sau khi rời đi, Chu Nguyên Trường ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trung lão niên Chu Đệ. Lão niên Chu Đệ mạnh mẽ gạt ra một cái định nọt đủ cười, yếu ớt mở miệng nói, cha, ta tuổi tác, liền xem như có lao cứu tại, ta cũng gánh không được a. Trung niên Chu Đệ thân thể run một cái, không giữ chừng mắt liếc lão niên Chu Đệ, đối Chu Nguyên Trương định nọt nói, cha, ngươi đánh cái kia hôn trướng, liền không thể đánh ta. Chu Nguyên Trương vừa rồi đã đem khí ra không sai biệt lắm, ngay sau đó đối hai cái hôn trướng tiểu tử liếc mắt, tức giận nói, các ngươi nghĩ gì thế? Ta ý là để cho các ngươi chỉnh quân, cần phải trở về. Hai người liếc nhau, vội vàng đáp ứng nói, biết, cha. Cùng lão Chu nói một câu. Hai người vội vàng mang theo Trương phụ chờ võ tướng đi an trí các tướng sĩ. Hiện tại toàn bộ quân doanh người, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều là 10 phần mỏi mệt. Hiện tại chính yếu nhất là hảo hảo để bọn hắn ăn một bữa cơm, uống một ngụm nước, đang ngủ một giấc. Lao Chu đi vào Mã Nguyên Thần bên người, mở miệng hỏi, "Nguyên Thần, ngươi nói cái này triều đại để ai khi cái hoàng đế này?" Mã Nguyên Thần suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Có hai người chọn. Thứ nhất, Tương Vương Chu Chiêm Thiện." "A." Lao Chu không khỏi nhiều hứng thú nhìn về phía Mã Nguyên Thần. "Tương Vương Chu Chiêm Thiện, kẻ này vũ lực phương diện có lẽ so ra kém Chiêm Cơ." Có tại văn trị phương diện này cũng không so Chiêm Cơ kém, có lẽ còn có phần hơn. Hắn liền viên trường xa, tương dương trong lúc đó, nhiều lần dâng thư khuyên can triều đình giảm phú, cứu trợ thiên hai, chỉnh đốn lại trị, chú ý dân sinh khó khăn. Tương dương nơi đó có tương vương tồn, tương dương an dân giàu, tuần trải qua thủ cấp, hỏi dân khó khăn, cấm hào cường sát nhập, thôn tính còn chủ trì tu sửa tương dương thành tượng, nạo vét hắn rằng, tạ phúc một phương. Chương 158, Vũ Kiêm không thể tưởng tượng nổi chương 158, Vũ Kiêm không thể tưởng tượng nổi hắn không những ở đất phong làm không tệ. Tại phương diện chính trị cũng làm 10 phần không tệ. Hắn có lần ba có thể ngồi lên hoàng vị. Lần đầu tiên, Tuyên Tông 10 năm, Chiêm Cơ đột nhiên chết bệnh, khi đó Chu Kỳ Chấn tuổi nhỏ, chủ thiếu quốc nghi. Trương Thái Hậu một lần bí không phát tang, mệnh Chu Chiêm Thiện cùng Trịnh Vương Chu Chiêm Tuấn cộng đồng giám quốc, ổn định Bắc Kinh thế cục bộ phận đại thần cho rằng huynh cuối cùng đệ cùng phù hợp tổ chế, thậm kín đề nghị từ 30 tuổi Chu Chiêm Thiện trực tiếp kế thừa hoàng vị Chu Chiêm Thiện tay cầm quân chính đại quyền, chỉ cần gật đầu, hoàng vị dễ như trở bàn tay. Chu Chiêm Thiện biết được tin tức này, trong đêm viết thư Thái Hậu, kiên quyết cự tuyệt, chủ trương gắng sức thực hiện thái tử Chu Kỳ Chấn kế vị, mình nguyện vì Chu công phụ thành vương. Chủ động đưa ra mời lập thái tử, thân nguyện phụ chính cũng hứa hẹn tuyệt không tham muốn đại vị. Chu Chiêm Cơ linh cứu hồi kinh về sau, lập tức trả lại giám quốc quyền lực, thái độ khiêm tốn. Lần thứ hai, đó là lần này, Chu Kỳ Chấn bị bắt, với tư cách chư vương nhất có uy vọng hắn, bị gián ngôn đăng cơ xứng đế. Bất quá lại bị hắn cự tuyệt, còn đề nghị triều đình lập anh tông trưởng tử Chu Kiến Thâm vì thái tử, xác lập chính thống. Từ thành vương Chu Kỳ Ngọc giám quốc, ổn định cục diện chính trị. Chiêu mộ dũng sĩ nên đón anh tông hồi cùng, hiện lộ rõ ràng trung nghĩa. Đồng thời tại trong tấu chương viết, thần nguyện hiệu Chu công phụ thành vương cố sự, mời lập hoàng điệt kiến thâm rõ ràng tỏ thái độ chỉ làm trung thần mà không phải soán vị giả. Về phần lần thứ ba, ta cũng không nhắc lại, dù sao cũng không có khả năng phát sinh. Chu Nguyên Chương yên tĩnh nghe Mã Nguyên Thần giảng thuật, tay vướt trong râu, khắp khuôn mặt là vẻ trầm tư. Chờ Mã Nguyên Thần nói chuyện về sau, hắn mới chần chờ mở miệng nói, hai tử này có phải hay không không muốn làm hoàng đế, nếu không làm sao biết liên tục tự tuyệt lần ba. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, mở miệng cho Chu Nguyên Chương giải thích nghi hoặc. Có lẽ cũng có ý định này a. Nếu là hắn muốn làm hoàng đế nói, sớm tại Hồng Hy năm đầu, Mập Mạp băng hà thời điểm, là hắn có thể làm hoàng đế. Khi đó Mập Mạp đột nhiên hoang đời, chiêm cơ lại tại phía xa ứng thiên phủ, liền tính đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần hơn nửa tháng gấp trở về. Nếu là hài tử này muốn nói, hắn tại giám quốc trong lúc đó, đem chiếu thư thay đổi, mình trực tiếp đăng cơ. Mã Nguyên Thần không nói là, chỉ cần Chu Chiêm Thiện đăng cơ, chờ Chu Chiêm Cơ trở về Bắc Bình, trực tiếp nắm lên đến giam lỏng, hoặc là tâm ngoan một điểm trực tiếp giết chết, đây đại minh giang sơn cũng chỉ hắn. Lao Chu cũng không phải người ngu, lập tức liền biết Mã Nguyên Thần ý tứ. Ngươi nói là hắn có cho nên kế. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai. Ngươi cũng biết Chu Kỳ Ngọc hạ tràng, cho nên nói, hai tử này là cái thông minh người. Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, trong mắt sát cơ lấp lóe. Ta biết phải làm sao. Lao Chu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa những quan viên kia, chỉ vào hộ bộ thượng thư Vương Tá. Ngươi tới. Vương Tá chỉ mình, thấy Chu Nguyên Chương sau khi gật đầu, vội vàng chạy chậm đến Chu Nguyên Chương trước mặt. Thái tổ gia, ngài có cái gì phân phó? Chu Nguyên Chương cũng không khách khí, trực tiếp liền mở miệng phân phó nói, phái người đi đem Tương Vương Chu Chiêm Thiện gọi về kinh thành. Chẳng lẽ thái tổ gia làm muốn? Với tư cách quan trường kẻ già đời, Vương Tá lập tức liền minh bạch Chu Nguyên Chương ý tứ. Trong lòng suy đoán Chu Nguyên Chương ý nghĩ, có thể bày tỏ trên mặt lại là cung kính nói, vâng, thái tổ gia. Vì có thể tại hạ một đời hoàng đế trước mặt biểu hiện tốt một chút, Vương Tá dự định mình tự mình đi một chuyến. Thế là hắn vừa rời đi lão Chu trước mặt về sau, liền mang theo một đội người, hướng về Tương Dương phương hướng tiến đến. Đối với Vương Tá tiểu tâm tư, lão Chu cũng không để ý tới. Với tư cách hoàng đế, không sợ dưới tay quan viên có tiểu tâm tư, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo làm việc là được. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, đại quân liền chờ xuất phát, hướng về Bắc Bình thành khải hoàn. Bắc Bình thành, hoàng cung, phụ tiên điện bên trong. Ngồi tại trên long ỷ tôn thái hậu, nhìn đến trong tay 800 dặm khẩn cấp đấu, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Trước mấy ngày không phải nói hoàng đế bị kẹt thổ mộ bảo sao? Lúc này mới bao lâu, đây tin chiến thắng liền trở lại. Chẳng lẽ nhi tử ta có đại đế chi tư? Tôn thái hậu tâm lý đắc ý nghĩ đến, cầm trong tay tin chiến thắng đưa cho thái giám, để hắn giao cho đám đại thần truyền đọc. Vu Khiêm tiếp nhận tin chiến thắng, chờ sau khi xem xong không khỏi hoảng sợ nói, cuộc chiến này là làm sao đánh? Hiển nhiên, hắn cũng là có chút bối rối. Trước đây đoạn thời gian đại quân bị vây nốt, còn bị người đoạt thủy. Lúc này mới bao lâu, tại không có viện quân tình huống dưới, thế mà liền thắng. Thấy ở Khiêm phản ứng này, Tôn thái hậu có chút không vui quá lớn, "Vu Khiêm, ngươi có ý tứ gì? Bệ hạ đánh thắng trận, chẳng lẽ ngươi không vui?" Vu Khiêm là đầu sắt, nhưng lại không phải ngốc. Chu Kỳ Chấn nếu là bại trận, hắn không biết cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ đánh thắng trận, hắn đương nhiên cũng vui vẻ. Ngay sau đó đối Tôn thái hậu hành lễ nói, "Thái hậu thứ tội, thần chỉ là quá mức kinh hãi." Thấy ở Khiêm đều nói như vậy, Tôn thái hậu cũng không muốn níu lấy hắn không thả. Dù sao mình nhi tử đánh thắng trận cao hứng như vậy sự tình, nàng tâm tình tốt. "Các vị khanh gia, hiện tại đến thương nghị một chút, nên đón bệ hạ công việc." Tiếp xuống thời gian Tôn thái hậu cao hứng bừng bừng cùng các vị đại thần bắt đầu nghị luận đứng lên. Thời gian nhoáng một cái, liền đến đại quân khải hoàn thời gian. Một ngày này, Tôn thái hậu sáng sớm liền mang theo văn võ đại thần sớm đi vào Đức Thắng môn, chờ Chu Kỳ Chấn. Thái Dương bất chi bất giác leo đến đám người đỉnh đầu. Mặc dù bây giờ là cuối thu, có tại Thái Dương chiếu xuống, tất cả mọi người vẫn là cảm giác được mười phần oi bức. Thời gian tiếp cận buổi trưa, mọi người mới nhìn thấy nơi xa nâng lên cho bụi. Trở về, không biết ai hô một câu. Đám người không khỏi tinh thần chấn động, hướng về nơi xa nhìn lại. Thời gian chậm rãi qua đi, đại quân chậm rãi ánh vào đám người trong mắt. Dẫn đầu là lão Chu, tại hắn bên người là Mã Nguyên Thần cùng Chu Đệ, mà tại bên cạnh hai người là Hồng Hy hướng Chu Cao Xí cùng Tiên Đức hướng Chu Chiêm Cơ. Mấy ngày nay, Mã Nguyên Thần mang theo lão Chu đi hai cái triều đại đem hai người này làm tới. So với Kiến Văn hướng Chu Đệ cùng Đĩnh Lạc hướng Chu Chiêm Cơ, hai người bọn họ mới có tư cách nhất đến thẩm phán hai mẹ con này. Đám người càng phát ra tới gần, chờ văn võ mới nhìn rõ dẫn đầu mấy người khuôn mặt. Vĩnh Lạc gia, Hồng Hy gia, Tiên Đế gia. Làm sao có thể? Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ phu tử hai tại vị thời gian thật sự là quá ngắn, những này văn võ phần lớn đều là bọn hắn tại vị thời kỳ khuôn mặt cũ, đương nhiên biết bọn hắn tổ tôn ba người. Ở sau lưng mọi người, tức là bị giam tại trong tù xa Chu Kỳ Chấn. Nhìn thấy mình nhi tử bộ này đãi ngộ, Tôn thái hậu không khỏi thét to, "Bệ hạ." Nhìn thấy hoa tàn ít bướm Tôn thái hậu, nghĩ đến đây đoạn thời gian nghe nói nàng hành động, Chu Chiêm Cơ trong lòng không khỏi xuất hiện một trận chán ghét cảm giác. "Các ngươi làm sao dám như thế đối đãi bệ hạ?" Thấy Tôn thái hậu còn tại bên kia thét lên không thôi, Mã Nguyên Thần đám người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Chiêm Cơ. Bị các trưởng bối nhìn chằm chằm, Chu Chiêm Cơ chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Chương 159, điên cuồng Tôn thị chương 159, điên cuồng Tôn thị ban đầu mình là làm sao mắt mù, coi trọng nữ nhân này. Chu Chiêm Cơ càng nghĩ càng tức, nâng lên roi ngựa, đối Tôn thái hậu đó là một roi. Ba Tôn thái hậu chịu một roi, lập tức trên mặt liền xuất hiện một cái vết đỏ, thân thể giống vải rách đồng dạng, hướng về đằng sau quăng đi. Đây, nhìn thấy một màn này, ở đây văn võ đều là kinh ngạc dưới, có thể cũng không dám mở miệng thuyết phục cái gì. Tôn Thái Hậu gian nan từ dưới đất bò dậy đến, không thể tin nhìn đến cái kia tấm quen thuộc khuôn mặt. Nàng chưa từng nghĩ tới, ban đầu như vậy yêu mình người thế mà lại đối với mình độc thủ. Vậy hạ, Chu Chiêm Cơ giơ tay lên, nhưng lần này cũng không có tại độc thủ, mà là quát lớn, ngươi đừng gọi ta. Ta liền muốn không rõ, ta trước khi chết, vì cái gì không có đem ngươi cái này yêu phụ cùng một chỗ dẫn đi. Chu Chiêm Cơ câu này vô tình lời nói, trực tiếp để Tôn Thái Hậu trở nên thất thần. Đem hắn dẫn đi. Theo Chu Chiêm Cơ mệnh lệnh vừa ra, mấy cái cẩm y vệ từ phía sau xông ra, mang lấy Tôn Thái Hậu rời đi nơi này. Tôn Thái Hậu cũng không có dây rủa, phản phất bị Chu Chiêm Cơ đây một roi quất bối rối. Chờ cuộc nháo kịch này sau khi kết thúc, Lao Chu vung tay lên. Đi thôi. Theo Chu Nguyên Chương ra lệnh một tiếng, đám người liền hướng về nội thành đi đến. Đi vào hoàng cung, Phụng Thiên Điện. Lao Chu ngồi tại trên long ỷ, Chu Lệ ngồi ở bên trái, Chu Cao Xí ngồi ở bên phải. Chu Chiêm Cơ ngồi tại Chu Cao Xí phía dưới. Phía dưới, quan văn phía trước nhất, không biết lúc nào thả một tòa ghế dựa, Mã Nguyên Thần an vị ở phía trên. Tại đại điện ở giữa, Chu Kỳ Chấn liền quỳ tại đó bên cạnh. Chu Nguyên Chương quét mắt liếc mắt, phía dưới sắc mặt nghiêm túc chúng thần, chỉ là khi nhìn đến Mã Nguyên Thần thời điểm, không khỏi khóe mắt kéo ra. Tiểu tử ngu ngốc này vậy mà đang đi ngủ. Trong lòng nổ nước bọt một câu, lão Chu lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, ta cảm thấy Chu Kỳ Chấn không thích hợp tiếp tục làm hoàng đế, các ngươi có đề nghị gì? Lão Chu vừa dứt lời, một cái quan văn liền nhảy ra ngoài. Khải bẩm thái tổ gia, bệ hạ bất quá là đánh một lần đánh bại, đây phế đế, phải chăng quá mức? Nghe cái này quan văn nói, Chu Nguyên Chương, Chu đệ tổ tôn ba người lông mày đồng thời nhíu một cái. Phan Trung đứng dậy, nổi giận mắng, một lần đánh bại. Ngươi có biết hay không nếu là không có thái tổ gia bọn hắn mang theo viện binh xuất hiện, chúng ta 50 vạn đại quân liền sẽ toàn bộ tan rã. Cái này quan văn trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, đây không phải không có xảy ra việc gì sao? Nếu không phải tại Phụng Thiên Điện, nếu không phải Phản Trung còn có chút lý trí, hắn đã sớm một cước đạp tới. Không phải ngươi kém chút chết rồi, ngươi nói thật đúng là nhẹ nhõm. Chu Nguyên Chương liếc cái này quan văn liếc mắt, đưa khí băng lãnh mở miệng nói, ngươi đến, đem cái này miệng ra nói bừa phế vật kéo ra ngoài, chặt. Theo Chu Nguyên Chương lời nói rơi xuống, Mao Tương liền mang theo cẩm y vệ đi đến, trực tiếp đem cái này quan văn trực tiếp kéo ra ngoài. Thái tổ gia tha mạng, thần nói đều là lời từ đáy lòng a. Cái này quan văn cũng không có nói cái gì, hôn quân loại hình nói. Dù sao loại kia ngớ ngẩn cũng chỉ có cá biệt. Ngươi nếu là dám mắng hoàng đế, vốn chỉ là giết ngươi một người, ngươi vừa mở miệng mắng hoàng đế, người ta liền cho ngươi đến cái cả nhà phần món ăn. Hừ. Lao Chu hừ lạnh một tiếng, nhìn đến phía dưới sắc mặt khác nhau văn võ đại thần. Đối Mao Tương phất phất tay. Mao Tương hiểu ý gật gật đầu. Từ đại điện bên trong đi ra, rất nhanh lại đi đến. Tại phía sau hắn hai cái cẩm y vệ giơ lên một cái dương đi theo hắn sau lưng. Mao Tương đi thẳng tới bách quan trước đó, ra hiệu hai cái cẩm y vệ đem cái dương sau khi để xuống. Mở ra cái dương, Mao Tương từ bên trong xuất ra một cái vở, lật ra sau bắt đầu niệm đứng lên. Trần Lạc, chính thống 5 năm tiến sĩ, cùng 5 đảm nhiệm lục phẩm Hàn Lâm viện biên tu. Chính thống 10 năm, Trần Lạc không cam lòng chỉ là đảm nhiệm Hàn Lâm viện biên tu, hối lộ vương trấn về sau, thăng chức Hàn Lâm viện tu soạn, năm sau lại thăng chức lễ bộ thị lang. Mao Tương thả ra trong tay vở, lại từ trong dương xuất ra một cái vở. Từ Hiền, quốc tử giám xuất thân, chính thống 9 năm hối lộ vương trấn, một đường thăng đến quang lộc tự khanh. Mao Tương mỗi đọc một cái vở, điện bên trong văn thần liền ngồi liệt trên mặt đất một cái. Chờ Mao Tương thả xuống cái cuối cùng vở, đại điện bên trong văn thần liền đã tê liệt ngã xuống hơn 20 cái. Trong đó lớn nhất chức quan, cư nhiên là lễ bộ thượng thư. Chu Nguyên Chương sắc mặt bình tĩnh, ngón tay lặng yên không một tiếng động gõ lấy long ỷ lan can. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên Chương mở to mắt, đối Mao Tương ra lệnh, nên bắt, nên giết, nên xét nhà, nên lưu vong. Là Mao Tương tiếp lệnh về sau, bước đến nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Khi hắn đi vào Bắc Bình thành về sau, toàn bộ Bắc Bình thành cẩm y vệ đều bị hắn đổi thành mang đến Hồng Vũ hướng. Về phần chính thống hướng cẩm y vệ, sớm đã bị quân đội khống chế. Theo bảy trên mặt đất quan văn bị mang đi, quan văn trận doanh liền thiếu một hơn phân nửa. Võ tướng trận doanh còn tốt, ngoại trừ cá biệt mấy cái bị mang đi bên ngoài, phần lớn người đều còn đứng ở tại chỗ. Xử lý những này vương trấn vây cánh về sau, lão Chu đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Kỳ Chấn, âm thanh lạnh lùng nói, chính thống hoàng đế Chu Kỳ Chấn, hoa mắt ù thai vô năng, thân tín thái giám vương trấn, kém chút khiến cho ta đại minh mấy chục vạn binh sĩ táng thân thổ mộ bảo. Chấp tuyên bố từ hôm nay phế trừ Chu Kỳ Chấn hoàn bị, giáng thành tứ dân, vĩnh tù phượng dương, không có chiếu không được ra. Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, điện bên ngoài liền truyền đến một đạo bén nhọn tiếng gọi ầm ĩ, ta không đồng ý. Tôn Thái Hậu thân ảnh từ điện bên ngoài vội vã chạy vào, vọt tới Chu Kỳ Chấn trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Tôn Thái Hậu ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Chu Chiêm Cơ. Bệ hạ, hắn nhưng là chúng ta nhi tử a, liền không thể cho hắn một cái cơ hội sao? Nên đón Tôn Thái Hậu ánh mắt, Chu Chiêm Cơ trong lúc nhất thời không khỏi có chút mềm lòng. Có thể coi là mềm lòng lại có thể thế nào? Chuyện bây giờ đã không phải là mình có thể làm chủ. Thở dài một hơi, Chu Chiêm Cơ đem đầu chuyển tới một bên, không nhìn tới Tôn Thái Hậu. Tôn Thái Hậu chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Cắn răng, nên đón Chu Nguyên Chương uy nghiêm ánh mắt, nhìn thẳng hắn con mắt. Bọn họ đều là giả, Thái Tổ gia, Thái Tông, Nhân Tông, Tuyên Tông đã sớm chết. Các ngươi đều là muốn xoán vị người tặc. Chu Nguyên Chương đám người đều là lạnh lùng nhìn đến Tôn Thái Hậu. Phản phất tại nhìn đến một cái thằng hề. Tôn Thái Hậu tựa như là cái bà điên đồng dạng, chỉ vào trên long ỷ Chu Nguyên Chương hét to, "Hôm nay ta liền muốn giết các ngươi, lấy trấn triều cương. Người đến, mau giết bọn hắn." Điện bên trong võ tướng cùng hộ vệ đều là lạnh lùng nhìn đến nàng. Thấy không ai phản ứng mình, Tôn Thái Hậu lại điên cuồng hô to, các ngươi đều là người tặc. Các ngươi không dám động thủ, vậy tự ta đến. tựa như là để ấn chứng hắn nói đồng dạng, điện truyền ra ngoài đến một trận tiếng la giết. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, điện bên trong người đều kinh hãi nhìn đến Tôn Thái Hậu. Không nghĩ tới nữ nhân này đã vậy còn quá điên cuồng, còn dám khởi binh tạo phản. Chương 160, chính thống truyện, Tha Hỏa hồi kinh chương 160, chính thống truyện, Tha Hỏa hồi kinh đối với một màn này, Lao Chu chỉ là khinh thường cười cười. Bất quá chỉ là một cái thằng hề thôi. Điện bên ngoài tiếng la giết rất nhanh liền bị đè xuống. Rất nhanh Tưởng Hiến cùng Kỷ Cương dẫn theo nhỏ máu tú xuân đao đi đến, đối Chu Nguyên Chương hành lễ báo cáo nói, "Vậy hạ, bên ngoài hơn ngàn phản quân đã bị hắn toàn bộ chu sát." "Cái gì?" Tôn Thái Hậu khắp khuôn mặt là không thể tin, bén nhọn âm thanh tại đại điện bên trong quân quần. Khinh thường nhìn Tôn Thái Hậu liếc mắt, Chu Nguyên Chương cái kia bình tĩnh âm thanh trong điện vang lên. "Ngươi thật sự cho rằng ngươi làm rất bí mật? Chẳng lẽ ngươi quên, nơi này có một cái dở trò mưu tổ tông?" Mã Nguyên Thần. Cảm thụ đây Mã Nguyên Thần cái kia không có hảo ý ánh mắt, Chu Nguyên Chương giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục mở miệng nói, "Thái Hậu Tôn thị, từng cặp dung túng, dạy bảo vô phương, khiến cho Chu Kỳ trấn phạm phải sai lầm ngất trời. Đây, chẳng những không biết hối cải, hiện còn dám khởi binh ngự phản. Mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng nhìn tại là Chu gia nàng dâu phân thượng, liền cho nàng một cái thể diện a." Tức Thái Hậu Tôn thị phong hào, giáng thành tứ dân, ban thưởng tam xích bạch lăng một đầu. Nghe được lời này, Tôn Thái Hậu không khỏi gấp. Tức phong hào, tam xích bạch lăng. Nàng không tiếp thụ được cái này. Nàng không muốn chết, cũng không muốn mất đi hiện tại địa vị. Nghĩ tới đây, Tôn Thái Hậu không khỏi nhìn về phía Chu Chiêm Cơ, trong giọng nói tràn đầy vẻ cầu khẩn. "Bệ hạ, bệ hạ, chúng ta là phu thê. Bệ hạ giúp ta cầu tình a." "Bệ hạ." Chu Chiêm Cơ khỏe miệng giật một cái này chết nương môn muốn hại chết ta không thành. Mình đều tự thân khó bảo toàn. "Xin tha cho ngươi, ta không phải muốn chết sao?" Hắn đen liệu thế nhưng là không ít. Đầu tiên là đem mình nhị thúc nướng, về sau lại đem mình tam thúc cầm tù đến chết. Hiện tại lại nhiều đây chết nương môn cùng một cái ngu xuẩn nhí tử. Hắn không biết bị tổ gia gia cùng gia gia đánh chết ta. Thấy Tôn thị còn tại cái kia la to, Chu Nguyên Chương mười phần không kiên nhẫn vung tay lên, đem nàng mang cho ta xuống dưới. Lao Chu ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, đối còn lại người đều là tàn bạo vô tình. Đừng nói cái này cách mấy đời cháu dâu, cho dù là con dâu, liền cái bộ dáng này, hắn đều có thể ra tay giết chết. Lao Chu tiếng nói vừa ra, hai cái cẩm y vệ xuất hiện, trực tiếp đem Tôn thị miệng che, đem nàng hướng về điện bên ngoài trực tiếp lôi đi. Tiếp xuống thời gian, đó là thương nghị để ai thượng vị sự tình. Điện bên trong đại thần, có người đề nghị để Tương Vương Chu Chiêm Thiện đăng cơ, có người đề nghị thành Vương Chu Kỳ Ngọc. Đối với hai người kia chọn, Lao Chu cũng là lâm vào trong trầm tư. Một cái tại Đại Minh nguy nan thời điểm, đứng ra cùng Vu Khiêm cứu vớt Đại Minh ở trong cơn nguy khốn. Một cái giàu có tài đức sáng suốt vương gia. Cuối cùng tại Mã Nguyên Thần theo đề nghị, nhìn hai người ý tứ a. Cái này cũng không có cách, hai người này đều là đối với hoàng vị không có gì ý nghĩ người. Chu Chiêm Thiện là hung hăng cự tuyệt. Chu Kỳ Ngọc cũng là thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì bất đắc dĩ. Cuối cùng kết quả vẫn là không có xuất Mã Nguyên Thần dự kiến. Chu Chiêm Thiện vẫn là cự tuyệt đăng cơ đề nghị, còn đề nghị để Chu Kỳ Ngọc thừa bị. Với tư cách Chu Chiêm Cơ nhi tử, Chu Kỳ Ngọc không có biện pháp chỉ có thể kiên trì đăng cơ. Bất quá vì để cho hắn không có nỗi lo về sau, Lão Chu để hắn mẫu phi Hồ Thị ở tại Vinh Thọ Cung. Không có chuyện gì cũng đừng đi ra thai họa hắn nhi tử, con dâu, tôn tử. Hồ Thị mặc dù điên cuồng, cũng không phải ngốc. Dù sao hiện tại hắn nhi tử lên ngôi, cái kia tình địch cũng đã chết. Dứt khoát nàng ngay tại Vinh Thọ Cung di hưởng tuổi thọ a. Bên này sự tình xử lý xong, Chu Nguyên Chương đám người liền mang theo mình triều đại đại quân trở về riêng phần mình triều đại. Trở về Hồng Vũ hướng ngày thứ hai, phát bộ thành liền mang theo Lão Chu Thánh Chỉ đi vào Trấn Quốc Công phủ. Công gia, Thánh Chỉ đến. Mã Nguyên Thần nằm tại trên ghế xích đu, đối phát bộ thành khoát khoát tay, nói thẳng. Phát bộ thành cũng không thèm để ý Mã Nguyên Thần thái độ, trực tiếp triển khai thánh chỉ. Nội dung đều là tiếng thông tục, đại khái ý tứ đó là: Mã Nguyên Thần đây đoạn thời gian lập công lao quá nhiều, ta hôm nay liền cho ngươi thăng quan tiến tước. Về sau ngươi chính là quận vương phong hào Tiêu Giao Vương, đồng thời ra phong thái tử thái sư. Nghe xong phát bộ thành nói, Mã Nguyên Thần không thèm để ý khoát khoát tay. Để chỗ nào ngươi biết, chính mình đi qua. Phát bộ thành gật gật đầu, cầm thánh chỉ liền hướng về Mã gia từ đường đi đến. Đây cũng chính là vương gia, đây đổi thành người khác, ai còn không phải trực tiếp đem thánh chỉ cung cấp đến. Phát bộ thành đi vào Mã gia từ đường, đi vào nơi hẻo lánh, đem thánh chỉ đặt ở một cái tràn đầy đồng dạng thánh chỉ trên kệ. Đi ra từ đường, Phát bộ thành cùng Mã Nguyên Thần nói một tiếng, liền trở về hoàng cung. Phát bộ thành vừa đi, Từ Đạt liền trực tiếp tới cửa, lên một lượt môn còn có vừa hồi kinh Thăng Hòa. Đối với Từ Đạt, Mã Nguyên Thần chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua. Có thể thấy Thăng Hòa, Mã Nguyên Thần không khỏi từ trên ghế xích đu đứng người lên. Lao Thang, lúc nào trở về? Thăng Hòa những năm này đều tại Duyên Hải chống cự bi khấu, đã rất lâu không có đáp lại thiên thành. Từ khi Mã Nguyên Thần trở về thời điểm, hai người ngoại trừ thư từ qua lại, lúc này mới vừa gặp mặt. Thang Hỏa giang hai tay, cùng Mã Nguyên Thần gấu ôm một hồi, lúc này mới cười to nói, ha ha ha. Nguyên Thần, chúng ta cũng có vài chục năm không thấy. Ban đầu ba người tại Lao Chu trong trận doanh, bởi vì Mã Hoàng hậu quan hệ, Từ Đạt cùng Thang Hỏa đều là đem Mã Nguyên Thần đích thân đệ đệ đồng dạng. Về sau Mã Nguyên Thần rời đi ứng thiên thành, hai người đều là phái ra đại lượng nhân thủ đi tìm hắn. Ban đầu nhìn thấy Mã Nguyên Thần gửi thư, nếu không có quân vụ tại người, Thang Hỏa đã sớm trở về ứng thiên thành. Từ khi bạch khởi, Thương Ngộ Xuân mang binh tiến về Vi đảo về sau, Thang Hỏa lúc này mới có thời gian trở về kinh thành. Mã Nguyên Thần vỗ Thang Hòa bà bay, đồng dạng cười nói, tốt. Hôm nay ngay tại ta chỗ này ăn, chúng ta không say không về. Thấy hai người bộ này hai anh em tốt bộ dáng, Từ Đạt không khỏi ngựa khí hế ẩm mở miệng nói, Nguyên Thần, ta thế nào không có đãi ngộ này? Mã Nguyên Thần liếc ra hỏa này liếc mắt. Thế nào? Ngươi còn muốn thế nào? Ta rượu kho tiền rượu là không có nhiều như vậy, là chuyện gì xảy ra ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghe lời này, Từ Đạt không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Hai người vốn chính là hàng xóm, lui tới vốn là rất thuận tiện. Kỳ thực những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn cùng lão tể đều là tự ủy. Uống qua Mã Nguyên Thần rượu ngon, bọn hắn uống khác rượu, đều cảm thấy không có hương vị. Thế là hai người liền đem mục tiêu đánh tới Mã Nguyên Thần rượu trong kho. Thế là hai người liền cấu kết với nhau làm việc xấu, thỉnh thoảng liền đi rượu kho làm một bình đi ra. Về sau lão Chu phát hiện hai người động tác, thế là cũng gia nhập vào. Đây đoạn thời gian xuống tới, nếu không phải Mã Nguyên Thần thường xuyên bổ hàng, phủ bên trong rượu kho sớm đã bị rời trống. Nhấc lên rượu, Thang Hỏa cũng không khỏi đến phạm nghiện rượu. Cái kia mau để cho người đi chuyển rượu đến. Các ngươi là không biết, từ khi uống Nguyên Thần ngươi đưa qua say rượu, ta uống khác rượu đều cảm giác phai nhạt. Từ Đạt lôi kéo Thang Hỏa tay, liền hướng về rượu kho đi đến. Còn vừa 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói, chúng ta trực tiếp đi chuyển là được. Chương 161, mang tiểu hủy tử về nhà thăm người thân. Chương 161, mang tiểu hủy tử về nhà thăm người thân. Đại đường, Trường An thành hoàng cung. Mã Nguyên Thần lại dẫn tiểu hủy tử trở về thăm người thân. Lập chính điện bên trong tiểu hủy tử cùng mình tiểu tỷ muội cùng nhau đùa giỡn. Mã Nguyên Thần cùng Lý Thế Dân vừa uống trà, một bên nói là lời nói. Ngươi là ý nói, Đại Minh hiện tại đem đột quyết đều diệt. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Từ Võ Đức 9 năm, Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn chỉ biến, chu sát Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, vừa đăng cơ không lâu, triều cục chưa ổn, nhân tâm chưa định. Đột quyết Khả Hãn Hiệt Lợi nghe nói tin tức này, liên hợp em trai Đột Lợi Khả Hãn Bộ, dẫn 10 vạn đột quyết kỵ binh xuôi nam, từ biên cảnh một đường cướp bóc đến Trường An thành bên ngoài, vị thủy bờ bắc, so binh phong cho đến Trường An. Lúc này Trường An thành bên trong binh lực trống rỗng, các nơi viện quân trong lúc nhất thời khó mà đổi tới. Cuối cùng Lý Thế Dân tự mình dẫn phòng Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm chở 6 cơi đến vị thủy bờ nam, cùng Đột Quyết Khả Hãn Hiệt Lợi ký vị thủy chi minh, lại tặng cho Đột Quyết đại lượng kim lụa, lương thực, thỏa mãn hắn vật chất nhu cầu. Mặc dù Trường An nguy cơ giải trừ, nhưng Lý Thế Dân đem này minh ước coi là vô cùng nhục nhã, sau đó chăm lo quản lý, huấn luyện quân đội, trong bóng tối chuẩn bị báo thủ. Thẳng đến Trinh Quan 3 năm, Lý Thế Dân lấy Lý Tĩnh vì định tương đạo hành quân tổng quản, chia ra lục lộ bắc phạt đồng Đột Quyết. Trinh Quan 4 năm, Lý Tích tại Âm Sơn bố trí mai phục, đánh bại Đột Quyết chủ lực, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt, đông Đột Quyết chính thức diệt vong. Mặc dù đông Đột Quyết diệt, có thể Lý Thế Dân cũng mất dư lực, đem toàn bộ thảo nguyên đánh xuống. Bây giờ nghe Đại Minh đem toàn bộ thảo nguyên đánh hạ, Lý Thế Dân là không ngừng hâm mộ. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, kỳ quái nhìn Lý Thế Dân liếc mắt, không thèm để ý hồi đáp, đây không phải rất bình thường sao? Liên Đại Minh hiện tại hỏa lực, nếu không phải sợ hậu cần theo không kịp, đã sớm có thể bốn phía chinh chiến. Lý Thế Dân con ngươi đảo một vòng, đối Mã Nguyên Thần cười nói, Nguyên Thần, ngươi nhìn có thể hay không cho ta làm một nhóm tiểu mới vũ khí đến? Nếu là làm ra một nhóm vũ khí, nhìn xung quanh quốc gia còn dám hay không phép lối? Lý Thế Dân không khỏi ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Đối với cái này, Mã Nguyên Thần ngược lại là mười phần không thèm để ý, ngươi nếu là muốn vũ khí nói, ngươi cùng ta tỷ phu nói đi. Đây đoạn thời gian, Đại Minh không có gì đại chiến dịch, ta muốn cũng không có vấn đề. Hiện tại Đại Minh vừa bắt lấy Thảo Nguyên, mặc dù có còn lại mấy cái triều đại trợ giúp, lương thực vấn đề mặc dù giải quyết, có thể khó khăn nhất là thu phục nhân tâm. Chờ đem thu phục Thảo Nguyên nhân tâm, liền có thể tiếp tục hướng về bên ngoài bắt đầu khuếch trương. Về phần Uy Đảo, dù sao bên kia chỉ muốn khi một cái trụ sở quân sự thôi. Mặc kệ là mua sắm vẫn là còn lại, Lý Thế Dân đều không ý kiến gì. Đây đoạn thời gian cùng Mã Nguyên Thần làm ăn, Trường Tôn Hoàng hậu cũng là kiếm lời không ít. Mặc dù những này cùng triều đình không có quan hệ gì, nhưng là trước tiên có thể thành lập một chi quân đội không phải, cũng có thể lại hố một lần thế gia, dù sao bọn hắn có tiền. Từ lần trước thôi ra sự tình, Lý Thế Dân thế nhưng là không có ít tại thôi ra chiếm tiện nghi. Hắn cũng là ăn ngon ngọt, đang suy nghĩ cái gì thời điểm để Mã Nguyên Thần đi một chuyến những cái kia con em thế gia tụ hội, để những cái kia con em thế gia tại đắc tội một cái Mã Nguyên Thần. Sư hổ. Tiểu Hủy Tử cộc cộc chạy tới, ôm lấy Mã Nguyên Thần bắt đuổi. Sờ lên Tiểu Hủy Tử đầu, Mã Nguyên Thần hiếu kỳ hỏi: "Thế nào?" Tiểu Hủy Tử ngẩng lên đầu, chớp mắt to nhìn đến Mã Nguyên Thần. "Sư hổ, ta muốn thấy hầu tử." Đoạn thời gian trước, Mã Nguyên Thần đi xử lý chính thống hướng sự tình, liền đem Tiểu Hủy Tử phóng tới Mã Hoàng hậu bên kia. Tiểu Hủy Tử vừa mới bắt đầu thời điểm là có chút không vui, có thể về sau Mã Hoàng hậu liền mang nàng đi xem phim hoạt hình. Kết quả chính là Tiểu Hủy Tử say mê Tây Du Ký, cả ngày cầm cây côn, nói mình là Tôn Ngộ Không. Mà hậu quả chính là Mã Hoàng hậu Khôn Linh Cung, Mã Nguyên Thần quốc cấm phủ, cũng chính là hiện tại vương phủ, hai cái địa phương hoa hoa thảo thảo liền gặp hai bạn. Tiểu Hủy Tử vừa tỉnh dậy liền cầm lấy gậy gỗ, đến sân bên trong đuổi nghịch một bộ quân pháp. Mỗi ngày sân bên trong đều là tàn hoa bại liễu. Đây hôm qua còn quấn Mã Nguyên Thần để hắn cho mình làm một cây cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng kim quốc đồng. Đối với tiểu đồ đệ yêu cầu, Mã Nguyên Thần đương nhiên là sủng ái. Dù sao đối với mình đến nói cũng không phải cái gì phiền phức, thế là liền cho nàng luyện chế một cây có thể biến lớn thu nhỏ cây gậy. Đương nhiên, tại Mã Nguyên Thần khuyên bảo dưới, Tiểu Hủy Tử cũng không có bỏ vào trong lỗ tai, mà là biến thành một cái tiểu châm gài tóc, hiện tại liền đeo tại Tiểu Hủy Tử trên đầu. Mã Nguyên Thần xuất ra một cái tấm phẳng, mở ra Tây Du Ký, liền đưa cho Tiểu Hủy Tử. Đi cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ xem đi. Tiểu Hủy Tử cầm qua tấm phẳng, cho Mã Nguyên Thần làm một cái hôn gió, liền bước đến ngắn nhỏ chân đi cùng Tiểu Thành Dương cùng một chỗ nhìn lên Tây Du Ký. Nhắc lên cái này Tây Du Ký, Mã Nguyên Thần không khỏi hiếu kỳ đối với Lý Thế Dân hỏi, lão Lý, Trinh Quan năm đầu, có phải hay không có một cái hòa thượng chạy đến phương Tây đi? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, tựa như là có chuyện như thế. ban đầu có một cái gọi là Huyền Trang Hòa Thượng, lập chí đi về phía Tây cầu pháp, nhiều lần dâng thư triều đình chưa lấy được phê chuẩn. Về sau không phải phát sinh nạn đói, triều đình cho phép bách tính xuất quan mưu sinh thời khắc, gia hỏa này liền chạy, hiện tại cũng không biết chết tại cái kia xó xỉnh. Từ khi tại Mã Nguyên Thần trong miệng biết được Đại Minh Hòa Thượng hành động, Lý Thế Dân cũng bắt đầu đối với và còn chưa hảo cảm gì. Đây mẹ nó vẫn là hòa thượng sao? Đây quả thực là một cái khác ngũ tính thất vọng. Thế là Lý Thế Dân liền bắt đầu truyền đạt mấy đầu hạn chế hòa thượng pháp lệnh. Ví dụ như không có quan phủ độ điểm, liền không thể xuất ra. Tự miếu nếu là thu lưu có tội người, mặc kệ là nguyên nhân gì, hết thể coi là đồng đảng. Tự miếu không được thu bách tính khế nhà, khế ước, liền ngay cả quyên tặng tiền hương hỏa, ngoại trừ tự miếu bản thân chi tiêu hàng ngày bên ngoài, hết thể xung nhập quốc khố. Những này luật pháp vừa ra, Trường An thành tự miếu đều nổ. Bất quá Lý Thế Dân phái binh tiêu diệt mấy cái nhảy vui mừng nhất tự miếu về sau, bọn hắn liền trung thực. Đã muốn tu hành liền hảo hảo tu hành, từng cái ăn óc đầy bụng vệ, đây còn tính là tu hành sao? Bất quá đây cũng chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn, dù sao bởi vì Mã Nguyên Thần tồn tại, Trường An cho đến toàn bộ đại đường, thờ phụng Phật giáo người cũng càng ngày càng thiếu. Ngược lại thờ phụng đạo gia người lại là càng ngày càng nhiều. Lý Thế Dân cũng lo lắng nói dạy cũng biết cùng Phật giáo đồng đạo, sáp nhập, thôn tính thổ địa cái gì. Có thể đi qua một đoạn thời gian quan sát, Lý Thế Dân phát hiện, những đạo sĩ này từng cái đều mười phần sống buông thả. Ngoại trừ thường ngày tu hành bên ngoài, đó là tự cấp tự túc. Liền ngay cả tới cửa khách hành hương, cũng là một bộ hờ hững bộ dáng. Người thờ phụng nói, ngươi tới dân hương, ngươi cầu tỉnh, ta giải thích nghi hoặc. Ngươi nếu là không thờ phụng nói, ta cũng lười phản ứng ngươi. Liền đây tâm tính, Lý Thế Dân đều có chút vô ngữ. Đương nhiên, cũng có một chút giang hồ phiến tử, đánh lấy đạo gia danh hào đi giả danh lừa bịp. Còn không đợi Lý Thế Dân xuất thủ, liền được một đám đạo sĩ trực tiếp nắm lên đến, đưa quan phủ. Người ta nguyên phải là, không thể có bại hoại đạo môn danh dự. Liền đây thái độ, Lý Thế Dân nhìn đều cảm thấy buồn cười. Chương 162, tiểu hủy tử, A Nương có bảo bảo. Chương 162, tiểu hủy tử, A Nương có bảo bảo. Hủy tử, ngươi đang làm gì? Bên ngoài trưởng tôn hoàng hậu âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ là trong giọng nói tràn đầy tức giận. Nghe được động tĩnh này, Mã Nguyên Thần liền cùng Lý Thế Dân từ điện bên trong đi ra. Hai người đi ra xem xét, Lý Thế Dân chỉ cảm thấy đầu mình bối rối. Mình nguyên bản lộng lấy hậu hoa viên, lúc này đã là đầy đất tàn hoa lá heo bữa. Mà giữa sân, hai mẹ con lúc này đối diện chỉ lấy, mà Thành Dương đứng ở một bên, mặt nhỏ tràn đầy không biết làm sao. Lý Minh Đạt, ngươi có phải hay không nhớ ra? Ngay cả tiểu hủy tử đại danh đều gọi đi ra, có thể thấy được trưởng tôn hoàng hậu lần này bị tức đến không nhẹ. Tiểu hủy tử cầm trong tay cây gậy, một tay chống nạnh, ngạnh lấy tiểu cái cổ, nhìn thẳng trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt. Ta không phải tiểu hủy tử, ta là Tôn Ngộ Không. Nói đến, còn vung vẩy một cái trong tay cây gậy. Trưởng tôn hoàng hậu đều bị chọc giận quá mà cười lên, chỉ vào đầy đất bừa bộn, hỏi, đây là ngươi làm? Bọn hắn là yêu quái, ta lão tôn đang đánh yêu quái. Tiểu hủy tử bóp lấy eo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ nhưng làm ta như bức hỏng bộ dáng nhỏ. Thấy tiểu nữ nhi còn kiêu ngạo lên, trưởng tôn hoàng hậu hai ba bước đi đến tiểu hủy tử trước mặt, trực tiếp nắm chặt nàng lỗ tai nhỏ. Ngươi còn dám mạnh miệng đúng không? Bị trưởng tôn hoàng hậu chế tài, tiểu hủy tử vội vàng cầu xin tha thứ. A nương, ta không dám mạnh miệng. Lỗ tai nhỏ bị níu lấy, tiểu hủy tử chạy không thoát, chỉ có thể mở miệng cầu khẩn đứng lên. Trưởng tôn hoàng hậu mắt điếc hai ngơ, trực tiếp đem tiểu hủy tử phóng tới chân của mình bên trên, vung lên bàn tay, liền đánh đứng lên. Ta để ngươi Tôn Ngộ Không, ta để ngươi đánh yêu quái. Trưởng tôn hoàng hậu một bên đánh, vừa mắng. Tiểu hủy tử thấy gọi không trở về trưởng tôn hoàng hậu tình thương của mẹ, thế là ánh mắt liền hướng về cửa đại điện nhìn lại. A gia, cứu ta, A nương muốn đánh chết ta. Thấy áo đông nhỏ gọi mình, Lý Thế Dân không khỏi đắc ý nhìn về phía bên cạnh. Ân, người đâu? Lớn như vậy người đâu? Lý Thế Dân cảm thụ được trưởng tôn hoàng hậu cái kia bất thiện ánh mắt cùng áo đông nhỏ cái kia cầu cứu ánh mắt. Hắn làm sao không biết, bản thân bị hố. Cái này tiểu vương bắt đạn, vì không đắc tội trưởng tôn hoàng hậu, đồng thời cũng không cho tiểu hủy tử ghi hận, mình chạy trước. Quá phận nhất là, đem mình lưu lại. Đây không phải hại mình sao? Mã Nguyên Thần trong điện, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đi ra. Bước nhanh đi đến trưởng tôn hoàng hậu trước mặt, đem tiểu hủy tử ôm đứng lên. Ai u, hủy tử làm sao bị đánh? Tiểu hủy tử ôm Mã Nguyên Thần cái mũi, một bên nước nở, một bên cáo trạng. Sư hổ, A Nương công an, nàng giải mồi. A gia cũng công an, nhìn đến A Nương giải mồi. Mã Nguyên Thần sờ lên tiểu hủy tử đỉnh đầu, nhẹ giọng hỏi, cái kia A Nương vì cái gì đánh ngươi? Ta. Tiểu hủy tử có chút dừng lại. Mã Nguyên Thần ôn nhu nói ra, A Nương khổ cực như vậy chiếu cố những ngày hoa cỏ, ngươi cầm cây gậy đánh chúng nó, có phải hay không uổng phí A Nương vất vả bỏ ra? Thấy tiểu hủy tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Mã Nguyên Thần tiếp tục trấn an nói, với lại ngươi đánh chúng nó, tiểu hoa tiểu thảo cũng là sẽ đau. Nghe Mã Nguyên Thần nói, tiểu hủy tử khổ sở mở miệng nói, sư hổ ta sai rồi. Mã Nguyên Thần ra hiệu một cái trưởng tôn hoàng hậu, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi bây giờ phải nên làm như thế nào? Tiểu hủy tử thân thể hướng xuống rơi, ra hiệu sư hổ đem nàng đưa ra. Chờ tiểu hủy tử rơi xuống mặt đất về sau, bước đến ngắn nhỏ chân đi vào trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. A Nương, ta sai rồi, ta không nên dùng cây gậy đánh chúng nó. Nhìn đến trước mặt cúi đầu nhận lầm tiểu nhân nhi, trưởng tôn hoàng hậu liền xem như lại lớn khí, cũng sinh không nổi đến. Đem tiểu khuê nữ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mở miệng nói, A Nương cũng không phải cố ý đánh ngươi. A Nương không muốn để cho ngươi dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách. Mặc dù có Mã Nguyên Thần cái này tiên nhân che chở, trưởng tôn hoàng hậu cũng không lo lắng tiểu hủy tử sẽ bị người khi dễ. Đồng thời bởi vì Mã Nguyên Thần thật sự là quá sủng ái tiểu hủy tử, Trưởng tôn hoàng hậu một mực lo lắng tiểu hủy tử sẽ dưỡng thành vô pháp vô thiên, xem nhân mạng vì có giác tính tình. Nàng cũng minh bạch Mã Nguyên Thần là muốn dùng mình tay giao hấn một cái tiểu ni tử này, nhưng là trưởng tôn hoàng hậu cam nguyện làm tay chân giao hấn một cái này khuê nữ, bằng không thì ngoại trừ mình cái này mẫu thân bên ngoài, muốn dựa vào cái kia hai cái nữ nhi nô, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. A nương, ta đã biết. Tiểu hủy tử mặc dù còn nhỏ, có thể thông minh nàng lại là minh bạch một chút đạo lý. Trưởng tôn hoàng hậu cọ sát tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, ân, hủy tử thần ngoan. Mã Nguyên Thần cười nhìn đến hai mẹ con ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hài sao? Chỉ cần hảo hảo dẫn đạo, nơi nào có hùng hài tử. Từ khi thu tiểu hủy tử làm đồ đệ về sau, tại mình cương triều bên dưới, tiểu nhi tử này càng phát ra vô pháp vô thiên, có thể mình một mực hung ác không dưới tâm để giáo huấn. Thế là lần này liền muốn mượn trưởng tôn hoàng hậu tay giáo huấn một cái tiểu nhi tử này. May mắn, trưởng tôn hoàng hậu biết mình ý tứ, kết quả vẫn là 10 phần thuận lợi. Mà tại Mã Nguyên Thần sau lưng, Lý Thế Dân đũ đoán nhìn đến hắn, ngươi có phải hay không đem ta quên đi? Người tốt, người xấu đều để các ngươi làm. Thì ra như vậy, ta thành cái kia trong ngoài không phải người cái kia. Chỉ có Lý Thế Dân thụ thương thế giới đã thành. Cung tiểu hủy tử thân mật một hồi, trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên nôn khan đứng lên. Mẹ nhìn thấy một màn này, tiểu hủy tử không khỏi gấp, lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu tay, sốt ruột hô to, A Đường, ngươi thế nào? Thấy trưởng tôn hoàng hậu một mực đang nôn khan, tiểu hủy tử không khỏi vội vàng hô to, sư hổ, ngươi mau tới à? Vốn là cùng Mã Nguyên Thần đấu pháp Lý Thế Dân, cũng không lo được bị hố sự tình, lôi kéo Mã Nguyên Thần liền hướng về trưởng tôn hoàng hậu phương hướng đi đến. Quan âm tỷ, ngươi thế nào? Lý Thế Dân ôm trưởng tôn hoàng hậu, một bên vội vàng hỏi. Mã Nguyên Thần chế trụ trưởng tôn hoàng hậu cổ tay, sau một lúc lâu cổ quái nhìn đến Lý Thế Dân. Lý Thế Dân không có chú ý đến Mã Nguyên Thần ánh mắt, mà là vội vàng hỏi, Nguyên Thần, quan âm tỷ thế nào? Năm nay là trinh quan 9 năm, theo đạo lý đến nói trưởng tôn hoàng hậu cái cuối cùng nữ nhi tân thành công chúa cũng nên ra đời. Bởi vì chính mình tồn tại, năm ngoái trưởng tôn hoàng hậu cũng không có mang thai. Nguyên lai tưởng rằng tân thành công chúa hẳn là sẽ không ra đời, không nghĩ tới năm nay trưởng tôn hoàng hậu vậy mà mang thai. Có vừa vặn đây một thai là nữ hải. Thấy Mã Nguyên Thần lâm vào trầm tư, Lý Thế Dân không khỏi càng thêm sốt ruột đứng lên. Không sợ bác sĩ cười ha hả, liền sợ bác sĩ không nói lời nào. Đặc biệt là Mã Nguyên Thần loại này tiên nhân, có thể làm cho hắn trầm mặc đứng lên, vậy mình quan âm tỷ còn có thể cứu sao? Tiểu hủy tử ôm lấy Mã Nguyên Thần chân, giơ lên cái đầu nhỏ sốt ruột hỏi, sư hổ, ta a nương thế nào? Mã Nguyên Thần thu tay lại, đem tiểu hủy tử ôm đứng lên, khẽ cười nói, hủy tử, ngươi phải có muội muội, ngươi vui vẻ không? A, tiểu hủy tử có chút choáng váng, ngay sau đó mắt to không khỏi rơi xuống trưởng tôn hoàng hậu trên bụng. Sư hổ, ngươi nói là a nương mang thai tiểu bà bảo. Nghe được tiểu hủy tử nói, Lý Thế Dân cũng không khỏi đến kinh hỉ đứng lên. Cái gì? Quan âm tỷ có tin vui? Chương 163, lao lý các con. Chương 163, lao lý các con. Trưởng tôn hoàng hậu khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Với tư cách mấy cái hài tử nương, đối với mang thai chuyện này, nàng ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy đây tốt đột nhiên. Lý Thế Dân kích động ôm lấy trưởng tôn hoàng hậu. Quan âm tỷ, ngươi có nghe thấy không, chúng ta lại phải có một cái áo đông nhỏ. Trưởng tôn hoàng hậu buồn nôn cảm giác lúc đầu đã biến mất, có thể bị Lý Thế Dân như vậy hơi lay động một chút, buồn nôn cảm giác không khỏi một lần nữa dâng lên. Thấy thế, tiểu hủy tử không khỏi gấp, một cái hủy tử va chạm, đâm vào Lý Thế Dân trên bụng. Phúc Lý Thế Dân vội vàng không kịp chuẩn bị bị như vậy va chạm, kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Tiểu hủy tử bóp lấy eo nhỏ, 10 phần tức giận nhìn đến Lý Thế Dân. A gia, ngươi nếu là khi dễ a đường, ta đánh ngươi. Thấy áo đông nhỏ đây một bộ nãi hung bộ dáng, Lý Thế Dân không khỏi một trận cười khổ. Đây áo đông nhỏ không thể nhận, đây cũng không phải là lọt gió đơn giản như vậy. Đơn giản đó là lòng dạ hiểm độc đông bại. Lý Thế Dân bị áo đông nhỏ tổn thương không nhẹ. Có thể trưởng tôn hoàng hậu có thể bị tiểu khuê nữ cảm động không được. Đây khuê nữ không có phí công nuôi, hiện tại đều biết bảo vệ mình. Về phần Lý Thế Dân cảm thụ, cũng không có trọng yếu như vậy. Tiểu hủy tử thấy trưởng tôn hoàng hậu nôn khan bộ dáng, không khỏi đau lòng. Thế là lại ôm lấy Mã Nguyên Thần bắt đuổi, nâng lên cái đầu nhỏ chờ mong nhìn đến Mã Nguyên Thần. Sư hổ, cứu cứu a nương a. Tốt. Mã Nguyên Thần sờ sờ tiểu hủy tử đầu, đối trưởng tôn hoàng hậu đánh ra một đạo chân nguyên. Chân nguyên vừa vào thể, trưởng tôn hoàng hậu chỉ cảm thấy buồn nôn cảm giác trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Hô trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, đứng người lên, đối Mã Nguyên Thần cảm kích cười một tiếng. Nguyên Thần, lại làm phiền ngươi. Mã Nguyên Thần không thèm để ý nhún nhún vai. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Lý Thế Dân ôm Mã Nguyên Thần bả vai, cười to nói, ha ha ha. Qua không được bao lâu, Nguyên Thần đều là chúng ta con rể, khách khí cái gì? Mã Nguyên Thần cái chán toát ra ba đầu hắc tuyến, trực tiếp đem Lý Thế Dân tay run xuống tới, tức giận nói, ngươi đừng nghĩ để ta bảo ngươi cha. Nếu là thật muốn để mình gọi Lý Nhị gia hỏa này cha chờ cùng Lý Lệ Tư thành hôn về sau, hắn nhất định không sẽ cùng gia hỏa này gặp mặt. Lý Thế Dân 10 phần không thèm để ý khoát khoát tay. Đây tính cái gì? Liên tính ngươi cùng Lệ Chất thành hôn, ngươi vẫn là đồng dạng gọi ta lão Lý chính là. Đối với có bản lĩnh người, Lý Thế Dân đều là 10 phần tha thứ. Đương nhiên, nếu là khác con rể dám gọi như vậy mình, vậy liền hỏi một chút hắn cái mông có hay không mình đánh gậy cứng rắn. Ngươi nói hắn cũng có bản lĩnh. Đại đường có bản lĩnh nhiều người hắn tính là cái gì? Bởi vì trưởng tôn hoàng hậu mang thai sự tình, Lý Nhị gia hỏa này 10 phần cao hứng, trực tiếp vung tay lên, chuẩn bị mở tiệc rượu. Bất quá bởi vì trưởng tôn hoàng hậu mang thai, Lý Thế Dân không muốn nàng quá mệt mỏi, thế là liền đem sự tình đều giao cho Lý Lệ Chất. Bất quá quyết định này đổi lấy là Mã Nguyên Thần bận nhãn. Thế nào? Ngươi sợ ngươi nàng dâu mệt đến, ngươi để ta nàng dâu mệt mỏi đúng không? Lý Thế Dân biểu thị, hiện tại vẫn là mình quê nữ, chờ gả cho ngươi rồi nói sau. Tiệc rượu bên trên, Mã Nguyên Thần rốt cuộc nhìn thấy hơn một tháng không có gặp tiểu tức phụ. Chỉ là bởi vì quá nhiều người, hai người cũng không nói chuyện, chỉ là thâm tình đối điện. Rất giống là bị người chia rẽ tiểu tình nữ. Thanh này Lý Thế Dân nhìn đau răng không thôi. Rất nhanh, Lý Thế Dân còn lại phi tử cũng đi vào yến hội sảnh. Trong đó có tiền triều công chúa, Dương Phi. Tiền triều đại thần chi nữ, Vi Phi. Tiền triều đại tướng chi nữ, Âm Phi. Lý Thế Dân gia hỏa này mị lực vẫn là mười phần đại, nhiều như vậy nữ nhân, hoặc là tiền triều công chúa, hoặc là tiền triều trọng thần chi nữ, thế mà không có một cái giết chết hắn. Tiếp theo, đó là Lý Thừa Càn dẫn đầu hoàng tử đi đến. Chờ cùng Lý Thế Dân chào hỏi về sau, Lý Thừa Càn đi vào Mã Nguyên Thần trước người. Cao Minh gặp qua tiên sinh. Mã Nguyên Thần cười khoát khoát tay. Cao Minh về sau đừng có khách khí như vậy, bằng không thì ngươi muội lại được chúng ta. Lý Thừa Càn chế nhạo nhìn thoáng qua, đỏ mặt Lý Lệ Chất, không khỏi cười nói, nếu không Cao Minh ngày sau gọi con em ngươi phu. Mã Nguyên Thần nhíu nhíu mày, nghiền ngẫm hỏi, ta bảo ngươi đại cứu ca, ngươi dám đáp sao? Lý Thừa Càn thật muốn cho hỗn đản này một quyền. Ngươi đều cưới muội muội ta, chẳng lẽ ta không nên gọi như vậy ngươi? Nhưng trước mắt này ra hỏa gọi mình a gia, đều là gọi lão Lý, Lý Thừa Càn bỗng nhiên tâm lý liền tốt chịu không ít. Tiên sinh, Thừa Càn không phải liền là chỉ đùa một chút. A. Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, ta cũng là nói đùa. Trêu ghẹo Lý Thừa Càn một câu, Mã Nguyên Thần liền đánh giá đến Lý Thế Dân còn lại hoàng tử. Lý Thái mập mạp này, giống như so một tháng trước gầy không ít, giữa lông mày cũng mất di vãng tiểu cùng, xem ra Lý Nhị gia hỏa này đây đoạn thời gian không có thiếu thu thập đây tiểu bản tử. Tại Âm Phi bên cạnh tương đối lớn cái kia tướng mạo cùng lao Lý giống nhau đến mấy phần, hẳn là Lý khác đi. Khí độ cũng không tệ, gia hỏa này hẳn là Lý Thế Dân nhi tử bên trong ưu tú nhất. Bất quá đáng tiếc là Dương Phi sở sinh, bằng không thì cũng là một cái hết sức ưu tú người thừa kế. Về phần còn lại nhi tử, đều không khác mấy là thối cá nát tôm, không có một cái ưu tú. Ngay tại Mã Nguyên Thần đánh giá giữa sân hoàng tử thời điểm, một cái tiểu chính thái chạy tới, mười phần thân mật cùng tiểu hủy tử chào hỏi. Hủy tử, ngươi trở về, có muốn hay không ca ca? Nghe được động tĩnh, Mã Nguyên Thần cùng tiểu hủy tử hướng về tiểu chính thái nhìn lại. Chí nô ca ca, ta không có a. Cái này đó là nhân sinh doanh gia, đường cao tông lý trị. Bởi vì hắn hai cái ca ca tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng đó là bị tiểu tử này nhặt được tiện nghi. Lý trị nghe được tiểu hủy tử nói, cả người biểu lộ cũng nứt ra. Hủy tử ngươi. Lý trị nhìn về phía tiểu hủy tử, ánh mắt bên trong tràn đầy thụ thương. Khanh khách. Tiểu hủy tử từ Mã Nguyên Thần trong ngực đứng lên, bước đến chân nhỏ đi vào Lý trị trước mặt, khanh khách cười không ngừng. Chí nô ca ca, ta là lừa ngươi. Ta đang ngủ thời điểm, thế nhưng là có nhớ ngươi a. Nhìn đến tiểu hủy tử đây mở mắt nói lời bịa đặt bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên là mình thân đồ đệ, có mình mấy phần chân truyền. Lại nhìn Lý trị bộ dáng, đơn giản đều bị muội muội mình câu thành cá thiểu. Mặt đầy cười ngây ngô đối tiểu hủy tử nói ra, hủy tử, ta cũng là mỗi ngày đều nhớ ngươi. Một bên khác, Dương Phi mấy người cũng là cùng trưởng tôn hoàng hậu nghe ngóng Mã Nguyên Thần thân phận. Tỷ tỷ, vị này đó là lệ chất tương lai hôn phu. Trưởng tôn hoàng hậu liếc nhìn đang cùng Lý Thừa Càn nói chuyện tương lai con rể, trên mặt kiêu ngạo đó là giấu cũng giấu không được. Đúng vậy a, tiếp qua mấy tháng lệ chất liền muốn cùng Nguyên Thần thành thân, ta ngẫm lại thật là có điểm không nỡ. Nghe trưởng tôn hoàng hậu đây vợ sẹo lại nói, còn lại mấy cái Lý Thế Dân phi tử không khỏi khoẹt miệng giật một cái. Ngươi biết không nỡ? Ta nhìn ngươi hận không thể để các nàng sớm một chút thành hôn a. Âm Phi không khỏi mở miệng nói, nếu là tỷ tỷ không nỡ, nếu không để lệ chất lưu thêm mấy năm. Đối với Âm Phi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trưởng tôn hoàng hậu cũng không hề để ý, chỉ là cười cười. Lệ chất đều đã cập kê, tại lưu lại đến liền thành lão cô nương. Nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu cái kia cười ha hả bộ dáng, đám người không khỏi liếc mắt, trong lòng không khỏi hế ẩm. Làm sao ưu tú như vậy con rể, không tới phiên mình nữ nhi? Vậy hạ đó là bất công. Chương 164, cùng lão Lý Uyên cùng một chỗ đùa Lý Nhị, tự cho là thông minh Lý Thái. Chương 164, cùng lão Lý Uyên cùng một chỗ đùa Lý Nhị, tự cho là thông minh Lý Thái. Lý Thế Dân nhìn đến cùng Mã Nguyên Thần nói chuyện Lý Thừa Cản, không khỏi nở nụ cười. Hơn một năm nay đến nay, Lý Thế Dân đối với cái này nhi tử là càng ngày càng hài lòng. Đi qua Chu Tiêu dạy dỗ về sau, Lý Thừa Cản thay đổi ngày xưa nhu nhược tính cách, trên thân thái tử uy nghiêm cũng càng phát ra nồng đậm. Có đôi khi chính vụ bên trên ý kiến cùng mình không giống nhau thời điểm, cũng biết cùng mình dựa vào lý lẽ biện luận. Mình một số thời khắc, thế mà còn nói bất quá hắn. Có thể mình bày ra hoàng đế cùng phụ thân phận thì, Lý Thừa Càn liền sẽ căm tức nhìn mình. Bệ hạ, chẳng lẽ lại muốn làm một cái không nghe thái tử gián ngôn hôn quân không thành? Mỗi khi Lý Thừa Càn nói ra câu nói này thời điểm, Lý Thế Dân liền sẽ cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái kia đang chết điển sán ô, Ngụy Trinh, thế mà đem ta thái tử dạy hư mất. Chờ mình thẹn quá hóa giận muốn đem cái nghịch tử này nắm lên đến đánh một trận thời điểm. Cái nghịch tử này không phải chạy đến lập chính điện cùng trưởng tôn hoàng hậu cáo trạng, đó là chạy tới Đại An cung để Lý Uyên thu thập mình. Đợt, một năm này, Lý Uyên vì để cho Mã Nguyên Thần dạy hắn trường sinh, tận lực cùng Lý Thế Dân hòa hoãn quan hệ. Đối với phụ thân tận lực hòa hoãn, Lý Thế Dân đương nhiên là cầu còn không được. Thế nhưng bởi vì dạng này, Lý Thế Dân thời gian khổ cực liền đến. Hai cha con mặc dù không giống lấy trước kia Dương cung bạc kiếm, có thể so với Lý Thừa Càn đứa cháu này, Lý Nhị cái này nhi tử tính là cái gì chứ? Mỗi lần Lý Thừa Càn để lão Lý Uyên thu thập Lý Nhị thời điểm, lão Lý Uyên cũng mặc kệ nguyên nhân gì, đưa lấy cây gậy đến Thái Cực cung thu thập Lý Thế Dân. Lý Thế Dân còn có thể làm như vậy? Hắn mặc dù là hoàng đế, có thể lão Lý Uyên cũng là thái thượng hoàng a. Thế là đây đoạn thời gian đến, toàn bộ đại đường hoàng cung đều náo nhiệt không được. Cung nữ thái giám thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy Lý Nhị ở phía trước chạy, Lý Huyên cầm cây gậy ở phía sau truy. Bất quá liền xem như dạng này, Lý Nhị gia hỏa này nhìn Lý Thừa Cản là càng phát ra thuận mắt đứng lên. Nếu để cho Mã Nguyên Thần đánh giá hắn nói, Lý Nhị gia hỏa này là có chút run rẩy em mở thuộc tính. Thái thượng hoàng giá lâm, đây đạo đột nhiên vang lên bén nhọn âm thanh, đem Lý Thế Dân suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Dựa vào, thầm mắng một tiếng, Lý Thế Dân vội vàng đứng dậy. Lúc này, lão Lý Huyên cũng đi đến. Bởi vì nếm qua duyên thọ đan nguyên nhân, Lý Huyên nhìn lên đến không hề giống 70 tuổi lão giả. Lúc này hắn đầu đầy đen nhánh tóc, trên mặt không có một chút nếp nhăn, ngoại trừ có chút hơi mập bên ngoài cả người thoạt nhìn như là hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Lý Thế Dân mang theo mình kích cỡ lão bà, đón lấy lão Lý Huyên. "A gia, sao ngươi lại tới đây?" Lão Lý Huyên mở trừng hai mắt, nổi giận nói, "Ngươi nghịch tử này, chấm có tốt tử, chẳng lẽ liền không thể đến chúc mừng một cái?" "Lý Thế Dân." Lão già này tử, rõ ràng đó là áo bông nhỏ. Lý Thế Dân nói thầm âm thanh, thuận lợi chuyển vào lão Lý Huyên trong tai. "Nghịch tử, lão tử nói là tốt tử, đó là tốt tử, ngươi có ý kiến?" Lý Thế Dân đầu tiên là cổ co rụt lại, ngay sau đó nghĩ đến đây là Mã Nguyên Thần nói, cổ lại là cứng lên. "A gia, đây là Nguyên Thần nói, cũng không phải thái y nói." Thấy Lý Thế Dân dám mạnh miệng, lão Lý Huyên đầu tiên là sắc mặt giận dữ, có thể nghe được Mã Nguyên Thần tên về sau, trên mặt liền nở nụ cười. Đây trở mặt tốc độ, đem Lý Thế Dân nhìn sửng sốt một chút. Xem ra chính mình muốn học còn có rất nhiều a. Lão Lý Huyên vui tươi hớn hở đối với Lý Thế Dân hỏi, "Ta cái kia cháu rể ở chỗ nào?" "Cái này lão giả." Lý Thế Dân thầm mắng một tiếng. Đương nhiên nghĩ đến Mã Nguyên Thần cái kia cao ngạo bộ dáng, ta ngay cả con rể cũng không thể gọi, người đây lão già còn muốn gọi cháu rể, người đang suy nghĩ cái giam ăn. Vì để cho lão Lý Huyên kinh ngạc, Lý Thế Dân chỉ Mã Nguyên Thần phương hướng. "Ngay tại cái kia đâu?" Lão Lý Huyên thuận theo Lý Nhị chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái trẻ tuổi, anh tuấn, trên thân tản ra đồng bệnh khí tức thanh niên, đang đứng ở nơi đó. Không hổ là tiên nhân. Lão Lý Huyên thầm khen một câu, liền bước đến chân hướng về Mã Nguyên Thần đi đến. "Cháu rể, ta có thể cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu." Nghe vậy, Lý Thế Dân không khỏi cười trộm. "Lão già, nhìn ngươi cháu rể bán không chết ngươi." Bất quá Mã Nguyên Thần lại là để Lý Nhị thất vọng. Mã Nguyên Thần đối Lão Lý Huyên chắp tay một cái. "Bà ngoại Lý, chào ngươi." Lão Lý Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó không khỏi phát ra một trận sảng khoái tiếng cười. "Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Về sau ngươi gọi ta bà ngoại Lý, ta bảo ngươi cháu rể." Mã Nguyên Thần đương nhiên gật đầu nói, "Tốt, quyết định như vậy đi." Lý Thế Dân trực tiếp trợn tròn mắt. "Không phải, các ngươi hai cái diễn ta đúng không?" Lý Thế Dân đi vào thông suốt trò chuyện hai người bên cạnh, thăm dò tính hô một câu. "Bà ngoại Lý, con rể." Mã Nguyên Thần cùng Lão Lý Huyên đồng thời hướng về Lý Thế Dân trường tới, đồng thanh nổi giận nói, "Bà ngoại Lý là ngươi gọi. Lý Nhị ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Người tại vô ngữ thời điểm, là thật sẽ cười." "Tốt tốt tốt. Thì ra như vậy các ngươi là người một nhà, ta là người ngoài." "Bà ngoại Lý, ngươi này nhi tử thật." Chật chật. Nói đến Mã Nguyên Thần còn thở dài lắc đầu. Thấy Mã Nguyên Thần bộ dáng này, Lý Thái con mắt không khỏi sáng lên, mở miệng khiển trách, "Mã Nguyên Thần, đừng tưởng rằng ngươi là tiên nhân, liền có thể đối với ta đại đường hoàng đế vô lý như thế. Ngươi đừng quên, ngươi còn muốn cưới ta đại đường công chúa." Lý Thái đây đột nhiên mở miệng, đem toàn bộ đại điện người đều làm bối rối. Lý Thế Dân cùng lão Lý Huyên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lý Thái thấy thế, còn tưởng rằng là Mã Nguyên Thần chọc giận hai vị này đế vương, vì vậy tiếp tục mở miệng nói, "Mã Nguyên Thần, ngươi tốt nhất cho ta a gia, a ông xin lỗi, nếu không ngươi cùng lệ chất hôn sự, coi như xong." Lý Thừa Cản chỉ vào Lý Thái, nổi giận nói, "Lý Thái, ngươi đang nói cái gì hôn chứng nói?" Lý Thái khinh thường nhìn Lý Thừa Cản liếc mắt, âm dương quái khí mà nói, "Thái tử A huynh, ngươi là đại đường thái tử, không phải người nào đó tùy tùng." "Lý Thừa Cản a Lý Thừa Cản, ngươi đây thái tử chi vị xem ra hôm nay về sau liền bất ổn." Mã Nguyên Thần không thèm để ý Lý Thái cái này ngu ngốc, đi đến sắc mặt tái nhợt Lý Lệ Chất trước người, giắt hắn tay, ôn nhu mở miệng nói, "Trường Lạc, ca ca ngươi không đồng ý chúng ta hôn sự." Lý Lệ Chất ngẩng đầu nhìn về phía Mã Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Mã Nguyên Thần ôn nhu cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia tinh lịch, "Chúng ta bỏ trốn a." Lý Lệ Chất trong mắt đầu tiên là lóe qua sợ hãi lẫn vui mừng, có thể ngay sau đó khó xử nhìn về phía Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đám người, cuối cùng nhìn về phía Mã Nguyên Thần ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. "Tốt." Lý Lệ Chất trong giọng nói tràn đầy kiên quyết chi sắc. Lý Thế Dân khẽ miệng giật một cái, khá lắm đây khuê nữ xem như nuôi không. Lão Lý Uyên hướng về Lý Thái đi đến. Lý Thái thấy thế, còn tưởng rằng Lão Lý Uyên muốn khích lệ hắn, thế là không khỏi đắc ý nhìn Lý Thừa Cản liếc mắt. Ba Lý Nguyên đưa tay, một bàn tay trực tiếp quất vào Lý Thái trên mặt. Lý Thái cái kia mập mạp thân thể, trực tiếp bị quất ngã xuống đất. Ngẩng đầu, nhìn về phía Lão Lý Uyên ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ra ra." Chương 165, Lý Thái hạ tràng, Lão Lý Uyên ẩn tàng thế lực. Chương 165, Lý Thái hạ tràng, Lão Lý Uyên ẩn tàng thế lực. Lão Lý Uyên nhìn xuống Lý Thái, đưa khí tràn đầy thâm hàn. "Thanh Tước, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất thông minh? Liền ngươi đây thủ đoạn nhỏ, chấm 5 tuổi liền đã không cần." "Lão Lý Uyên là ai?" "Đại Đường khai quốc hoàng đế, có thể tại cuối tùy đám kia hùng cùng nổi lên bên trong, giết ra một đường máu, trở thành cuối cùng doanh gia. Ngươi có thể nói hắn mang binh đánh giặc món ăn, nhưng ngươi không thể nói hắn chơi quyền mưu chi thuật không được." Lão Lý Uyên không dám nghĩ, cũng sẽ không suy nghĩ, Lý Thế Dân vậy mà lại lấy 800 người phát động Huyền Vũ môn chỉ biến, cuối cùng còn thành công. Bằng không thì nói, hiện tại Lý Thế Dân cùng đại ca hắn còn tại hắn trong tay bị bỡn. Liên Lý Thái đây tiểu tính toán, có thể trốn qua hắn con mắt. Lao Lý Uyên khinh thường cười nói, "Thanh Tước, ngươi có nghĩ qua không có, ngươi chọc giận ta cháu rể, ta đại đường sẽ vận đến như thế nào tai họa ngập đầu. Tiên nhân vất tay liền có thể di sơn đảo hải, khả năng hủy thiên diệt địa. Ngươi cảm thấy ta đại đường quân đội có thể đỉnh lấy ở người ta vung mấy lần tay?" Nghe lão Lý Uyên lời nói, Lý Thái sắc mặt rốt cuộc thay đổi, trở nên mười phần hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, hoặc là chỉ là đang nghĩ, lấy tiên nhân rộng lượng là không sẽ cùng mình so đo. Hắn một lòng chỉ muốn đoạt Lý Thừa Càn vị trí, lại là quên, tiên nhân có khác, tiên nhân không thể nhục. Người tại bên ngoài vũ nhục người khác, cho dù là bình dân bách tính, người buôn bán nhỏ, người ta đều sẽ tức giận. Chớ nói chi là khống chế vĩ lực tiên nhân rồi. Liền xem như hắn xem ở mình A gia trên mặt mũi, không đúng đại minh đạo thủ, vậy mình còn có mệnh có đây không? Lao Lý Uyên khinh thường nhìn đứa cháu này liếc mắt, trong lòng đối với đứa cháu này là càng thêm thất vọng. Mỗi cái triều đại đế vương đều tại tìm tiền, cho dù là tần vương hắn võ đều là cầu mà không được. Liền cái này ngu ngốc tố tử, nghĩ đến làm sao đem tiên nhân đuổi ra ngoài. Nếu không phải tin tưởng mình con dâu, Lao Lý Uyên nhất định sẽ níu lấy Lý Thế Dân cổ áo chất vấn. Chúng ta lão Lý gia đều là người thông minh, làm sao sinh cái như vậy náo tàn đồ chơi? Chẳng lẽ ban đầu đem Hải Nhi mất đi, đem cúng rốn nuôi lớn? Chờ Lao Lý Uyên quay người về sau, trên mặt liền đổi thành hiền lành khuôn mặt tươi cười. Cháu rể, ngươi nhìn muốn làm sao xử trí cái này hôn trướng, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định không có ý kiến. Nói đến Lao Lý Uyên ánh mắt như dao, trừng mắt Lý Thế Dân. Nghị tử, ngươi có ý kiến gì không? Lý Thế Dân gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, đầu tiên là đối với Lý Nguyên lắc đầu nói, A gia quyết định chính là ta ý tứ. Nói đến Lý Thế Dân đối Mã Nguyên Thần lúng túng nói, Nguyên Thần, mặc kệ ngươi muốn xử trí như thế nào cái nghịch tử này, ta đều sẽ không có ý kiến. Lý Thế Dân đương nhiên là không có ý kiến, hắn hiện tại đều hận không thể đánh chết Lý Thái cái nghịch tử này. Cũng nghĩ không thông ban đầu như vậy mắt bị mù, sẽ cho rằng cái này ngu ngốc thông minh. Mã Nguyên Thần đối Lý Lệ Chất trấn an cười một tiếng, quay đầu đối Lý Thế Dân cùng Lao Lý Uyên khẽ cười nói, dù sao cũng là các ngươi đại đường sự tình, ta cũng không tốt nhúng tay. Nghe được Mã Nguyên Thần nói, Lý Thế Dân trong mắt cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là Mã Nguyên Thần nói là việc nhà, vậy mình liền có thể đối với Lý Thái tiểu trưởng đại giới. Chỉ cần tại trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi. Cần phải nói là quốc sự, vậy liền không thể tùy tiện lừa gạt. Hiện tại đã lên cao đến quốc cùng quốc trình độ. Hiện tại hai phe đều là đơn trúc tại cá nhân, mà là phân thuộc tại đại đường cùng đại minh. Chờ Lý Thế Dân ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Thái trên thân về sau, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Ngụy Vương Lý Thái ủy lại sủng mạc yêu, xem kỷ luật như không, hôm nay càng là phạm phải kinh thiên sai lầm lớn. Tùy ý lên tức Lý Thái Ngụy Vương tôn bị, ngay hôm đó lên phòng phủ hối lỗi, đại minh Tiêu Giao Vương không tha thứ ngươi, ngươi liền một ngày không được xuất phủ. A gia. Lý Thái trong giọng nói tràn đầy không thể tin, trên mặt càng là vô cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới lần này A gia sau đó nặng như vậy tay. Lý Thế Dân khoát tay áo, đạm mạc nói, Lý Quân Tiện, dẫn đi a. Nhìn đến Lý Thái bị Lý Quân Tiện trước ra ngoài, Lý Thế Dân trong mắt cũng có chút không bỏ. Dù sao cái này nhi tử, thế nhưng là ban đầu mình sủng ái nhất. Trường Tôn Hoàng hậu trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh liền thu liễm trở về. Về phần Lý Thế Dân tiểu lão bà nhóm, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Các nàng ước gì Lý Thái suối quẩy, hận không thể Lý Thừa Càn cũng cùng một chỗ. Bất quá nhìn Lý Thừa Càn cùng vị này tiên nhân quan hệ, tựa như là không có khả năng xui xẻo. Về phần Lao Lý Uyên, hắn mới sẽ không quan tâm đứa cháu này đâu. Đứa cháu này mười phần bỡ đỡ, ngoại trừ quá niên quá tiết, cùng hắn các huynh đệ tỷ muội cùng đi xem nhìn qua hắn bên ngoài. Liên loại này tốt tử, Lao Lý Uyên liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Bởi vì Lý Thái nguyên nhân, tại tiệc rượu bên trên, Lý Thế Dân đều rầu rĩ không vui. Mà thấy Lý Thế Dân bộ dáng này, mặc kệ là hắn tiểu lão bà vẫn là hài tử, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Toàn bộ yến hội qua là yên lặng vô cùng. Chờ ăn xong bữa cơm, đám người liền vội vã rời đi. Giữa sân, Mã Nguyên Thần cùng Lao Lý Uyên ngược lại là không bị ảnh hưởng, hai người nâng ly cạn chén ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Nhìn đến hai người bộ dáng này, Lý Thế Dân cũng không khỏi đến cười khổ. Mã Nguyên Thần bưng chén rượu lên, cùng Lý Thế Dân ra hiệu một cái. Lý Thế Dân bất đắc dĩ cười một tiếng, bưng chén rượu lên cùng Mã Nguyên Thần cách không mời một ly. Chờ hai người uống xong rượu trong chén về sau, Mã Nguyên Thần lúc này mới khẽ cười nói, Lao Lý hôm nay cũng coi là giúp ngươi một tay. Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái, nhi tử ta đều bị ta nhốt lại, đây tính giúp ta. A, thấy Lý Thế Dân đây khó chịu bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi cười một tiếng. Lao Lý, đừng nói cho ta, ngươi không nhìn ra ngươi cái này nhi tử dạ tâm. Nghe vậy, Lý Thế Dân không khỏi trầm mặt xuống. Hắn đương nhiên là có thu được Thiên Sách Phủ mật báo, Lý Thái có lẽ là trước đó liền cùng Thế Gia có liên hệ. Đợt, Thiên Sách Phủ là võ đức 4 năm Lý Uyên vì biểu hiện do Lý Thế Dân bình định Vương Thế Sung, đậu kiến đức chi công, thiết kế Thiên Sách thượng tướng cho phép khai phụ trị sự tình, nắm giữ từ đưa quan thuộc đặc quyền. Lý Thế Dân đem Thiên Sách Phủ chia làm sáng tối lựa phủ, minh phủ mở chức quan hệ thống, bao quát trưởng sứ, tư mã, tham quân trở, tụ tập phòng huyền linh, đỗ như hối, Lý Tĩnh, quý chỉ tính đức chờ danh thần võ tướng, hình thành chính trị quân sự tinh anh tập đoàn. Ám phủ là Lý Thế Dân hệ thống tình báo hệ tâm, phụ trách bày ra, thu thập, phân tích tình báo, tại hậu kỳ huyền vũ môn chi biến hình thành mấu chốt quyết sách trung tâm. Chỉ là Lý Thế Dân một mực tại xem nhẹ thôi. Lao Lý Uyên thấy Lý Nhị trầm mặt xuống, không khỏi rêu cợt nói, nghịch tử, chấm lệ cạnh môn đều tra được, đừng nói cho ta ngươi điệp báo không cho ngươi báo cáo. Lệ cạnh môn là Lao Lý Uyên tại tùy triều liền tay thành lập một cái điệp báo tổ chức. Bên trong thành viên đều là Lao Lý Uyên từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, chỉ thuần phục vu Lao Lý Uyên một người. Năm đó Lý Uyên khởi binh về sau, phụ trách trinh sát, bắt, thẩm vấn cùng ám sát. Khi đại đường sau khi lập quốc, lại bị Lao Lý Uyên thêm vào trưởng quản hình ngục, tuần sát truy bắt quyền trở chức trách. Nghe vậy, Lý Thế Dân không khỏi kinh ngạc nhìn đến Lao Lý Uyên. Lao Lý Uyên đối Lý Thế Dân cười đắc ý, tiểu tử, ngươi không biết coi là chấm không có lưu lại thủ đoạn. Ban đầu giao cho ngươi, chỉ là lệ cạnh môn trên mặt nổi thế lực. Chương 166, Thất hồn lạc phách trường lạc. Chương 166, Thất hồn lạc phách trường lạc. Nhìn đến trước mặt đắc ý lão cha, Lý Thế Dân là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hừ. Lao Lý Uyên đối Lý Thế Dân hừ cười một tiếng. Ngươi đừng nghĩ trong tay của ta những vật này, ta đã sớm đem nó đều giao cho Cao Minh. Lý Thế Dân không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên, cầm bầu rượu cho Mã Nguyên Thần cùng Lao Lý Uyên rót rượu Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cho hai người ngược lại xong say rượu, đối Lý Thế Dân nhếch miệng cười một tiếng. Lý Thế Dân, khá lắm, hai người này đối với mình hờ hững coi như xong, dù sao mình là thật không thể chơi vào. Có thể ngươi cái nghịch tử này cũng dám đi theo ta bộ này. Ngươi chờ đó cho ta, ngày mai ta đem cửa điện trước nút lại, tại tát ngươi một cái. Trong lòng suy nghĩ thu thập Lý Thừa Càn biện pháp, bất quá hắn vẫn là muốn vì Lý Thái tranh thủ một cái. Thế là liền dầu dĩ đối với Mã Nguyên Thần mở miệng nói, liền xem như hắn cùng thế gia có liên hệ. Hắn, không dám a. Mã Nguyên Thần chỉ Lao Lý Uyên, chế nhạo nói, cha ngươi ban đầu cũng nghĩ như vậy. Mã Nguyên Thần một câu trêu ghẹo nói, nói hai cha con sắc mặt đồng thời biến đổi. Lao Lý Uyên nhớ tới ban đầu sự tình, tràn đầy vẻ hối tiếc. Nếu là ban đầu trực tiếp đem Lý Kiến Thành địa vị vững chắc xuống, hoặc là trực tiếp để Lý Thế Dân làm thái tử, có lẽ dạng này xây thành trì cùng Thế Dân liền không biết đao binh gặp nhau, huynh đệ tương tàn đi. Lý Thế Dân cũng không khỏi đến thở dài một tiếng. Ban đầu hắn cũng không nghĩ tới mình dám lấy 800 người khởi sự, cuối cùng thật đúng là thắng. Hối hận của mình sao? Có lẽ vậy. Cần phải là tính một lần nữa, mình cũng muốn làm như vậy. Thật sự là lớn ca làm cho quá chặt, đã đạt đến không chết không thôi trình độ. Nhìn thoáng qua hai người sắc mặt, Mã Nguyên Thần thản nhiên nói, Dương Quảng sự tình, cùng ngươi tự thân trải qua, chẳng lẽ còn không đủ ngươi nghĩ lại sao? Vẫn là ngươi muốn ngày sau đại đường hoàng vị kế thừa, đều phải tới trước một lần Huyền Vũ môn đối với chặt, sống sót người mới có thể đăng cơ. Nghe đây bình tĩnh lời nói, Lý Thế Dân trong lòng lật lên sóng cả. Sau một lúc lâu, khẽ thở dài một cái. Cứ như vậy đi. Khi Lý Thế Dân nói ra câu nói này, vậy liền biểu lộ Lý Thái không có cơ hội. Nửa đời sau áo cơm không lo, nhưng lại là mất đi tự do. Bởi vì hắn không làm như vậy, Lý Thừa càng ngày sau đăng cơ, lấy hai huynh đệ người những năm này quan hệ, Lý Thái nhất định chết bởi chết bệnh. Chỉ có hiện tại bắt đầu để Lý Thái không dễ chịu, hắn có thể có mệnh tại. Lão Lý Uyên cũng minh bạch đây đã là tốt nhất phương thức xử lý. Không nói trước hắn nhìn xét xử, đó là hắn trải qua sự tình. Cũng biết, ở vị trí này trước mặt, cái gì thân tình đều là phù vân. Đám người tan cuộc về sau, Lão Lý Uyên cùng Lý Thế Dân đều uống say mềm. Chờ Trường Tôn Hoàng hậu để cho người ta đem Lý Thế Dân đưa về lập chính điện sau. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn đến trên giường trợ phu, đầy mắt vẻ đau lòng. Lý Thế Dân mở ra mắt say lờ đờ mông lung con mắt, nhìn về phía Trường Tôn Hoàng hậu, ngữ khí khàn giọng. Quan âm tỷ, ta làm sai sao? Trường Tôn Hoàng hậu thở dài một tiếng. Nhớ tới những năm này, Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn không phải răn dạy đó là chất vấn. Nói dễ nghe một chút là hận hắn không tranh, nói khó nghe chút đó là ở không đi gây sự. Bình thường Lý Thế Dân cũng sẽ không đi chú ý Lý Thừa Càn, chỉ là nghe phu tử nhóm báo cáo. Liên võ đoán nhận định Lý Thừa Càn là như thế người. Mà quan Lý Thái, Lý Thế Dân đầu nhập rất lớn tinh lực, mọi chuyện đều hỏi đến. Trường Tôn Hoàng hậu mỗi lần khuyên bảo, Lý Thế Dân đều sẽ lấy thanh tức trời sinh tính thuần lương vì lấy cớ lấp liếm cho qua. Mình sinh hài tử, Trường Tôn Hoàng hậu chỗ nào có thể không biết? Dựa theo tiếp tục như thế, hai huynh đệ người tương lai khẳng định sẽ huynh đệ tương tàn, không phải một cái không bỏ qua. Binh sĩ, ngươi uống say, nghỉ ngơi trước đi. A, Lý Thế Dân nhỉ non một câu. Ta là say. Mình phải trăng thanh tỉnh, liền ngay cả Lý Thế Dân chính mình cũng không biết. Đại đường hậu cung, trong ngự hoa viên, Mã Nguyên Thần cùng Lý Lệ Tư sóng vai đi tại đường nhỏ. Bóng đèn tiểu hủy tử hiếu kỳ đánh giá mình á tỷ, nghi hoặc nàng vì cái gì trên mặt hồng hồng. Cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiếm được thượng phong, tiểu hủy tử mở miệng hỏi, á tỷ, ngươi làm thế nào mà từng hồng, có phải là bị bệnh hay không? Nghe được muội muội trêu ghẹo, Lý Lệ chất không khỏi trừng tiểu hủy tử liếc mắt. Tiểu hủy tử bị trừng đến có chút mê mang. Á tỷ, ngươi làm thế nào trừng ta a? Mã Nguyên Thần sờ lên tiểu hủy tử cái đầu nhỏ, ôn hòa cười nói, ngươi á tỷ là cùng ta cùng một chỗ, mới có thể đỏ mặt. A. Tiểu hủy tử bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. A tỷ có phải hay không ưa thích sư hổ, cho nên mới sẽ mặt ửng hồng. Nghe thấy lời này, Lý Lệ chất khuôn mặt không khỏi càng thêm đỏ mấy phần. Tiểu hủy tử không có phát hiện mình A tỷ dị dạng, mà là vô vô mình bộ ngực nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo. A tỷ, ta cũng ưa thích sư hổ, nhưng ta liền không biết đỏ mặt. Nhìn đến tiểu hủy tử cái kia dám chúi bộ dáng, Lý Lệ chất không khỏi một trận cắn răng. Hủy tử, ngươi có phải hay không nhớ ra? Nhìn thấy A tỷ đây thở phì phì bộ dáng, tiểu hủy tử không khỏi rụt rụt tiểu thân thể. A tỷ, ta ra không nữa. Nhìn thấy tiểu tử sợ sợ bộ dáng nhỏ, Mã Nguyên Thần không khỏi bị chọc phát cười. Lý Lệ chất nhìn cười to Mã Nguyên Thần liếc mắt, không khỏi đội vàng túi lầu xuống. Để thần ca nhìn thấy ta bộ dáng này, hắn có thể hay không ghét bỏ ta quá hung. Tiểu hủy tử ôm Mã Nguyên Thần cổ, nhỏ giọng bắt đầu cáo trạng. Sư hổ, A tỷ muốn đánh ta, ngươi giúp ta đánh nàng. Mã Nguyên Thần đội vàng che tiểu hủy tử miệng, tức giận nói, ngươi vẫn là chớ nói chuyện, nếu để cho tỷ ngươi nghe được, ngươi còn phải chịu một trận đánh. Nhớ tới hôm nay bị Trưởng Tôn Hoàng hậu đánh đòn sự tình, tiểu hủy tử không khỏi che lấy cái mông nhỏ. Sư hổ, ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Mã Nguyên Thần vừa nói, vậy ta đem ngươi đưa về Xuân Loan Các thế nào? Để ngươi ở chỗ này đợi mấy ngày. Tiểu Hủy Tử bị dọa vội vàng lắc đầu. "Không cần, ta không cần, ta muốn về nhà." Thấy Tiểu Hủy Tử sắp khóc, Mã Nguyên Thần cũng không có lại tiếp tục đùa xuống dưới. "Đây nếu là khóc, còn phải mình hống. Trương Lạc, vậy chúng ta liền đi về trước." Nghe vậy, Lý Lệ Chất gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Hắn có phải hay không ghét bỏ ta quá hung? Lý Lệ Chất không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đột nhiên một vệt ấm áp rơi vào mình trên trán. Lý Lệ Chất não hải trực tiếp lâm vào trống không bên trong. "Trương Lạc, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi." Đối với Mã Nguyên Thần lời nói, Lý Lệ Chất chỉ là cơ giới tính gật gật đầu. Mã Nguyên Thần cũng không có phát hiện Lý Lệ Chất dị dạng, đối Lý Lệ Chất thị nữ Đông Tuyết gật gật đầu về sau, liền cùng Tiểu Hủy Tử bước vào đường hầm thời không. Mã Nguyên Thần sau khi rời đi, Lý Lệ Chất vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Đông Tuyết đợi một hồi thật lâu, thấy công chúa còn đứng ở tại chỗ, thế là không khỏi mở miệng hỏi, "Công chúa?" Đông Tuyết thấy Lý Lệ Chất vẫn là không có động tĩnh, thế là tiến lên mấy bước. Chỉ thấy lúc này Lý Lệ Chất mang trên mặt si ngốc đủ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy mông lung chi ý, "Công chúa đây là chúng ta." Đông Tuyết không khỏi gấp, vội vàng khẽ đẩy một cái Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất lấy lại tinh thần, mê mang nhìn về phía Đông Tuyết. Thấy Lý Lệ Chất rốt cuộc hồi hồn, Đông Tuyết không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Công chúa, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về đến liền ngủ." "A." Lý Lệ Chất gật gật đầu, hướng về mình tẩm cung đi đến. Chương 167, tuyệt, thật sự là tuyệt. Chương 167, tuyệt, thật sự là tuyệt. Đại Minh, Tiêu Giao Vương phủ. Mã Nguyên Thần hai sư đồ ăn cơm chưa xong, đang ở sân giữa chưa đường. Mã Nguyên Thần nằm tại trên ghế xích đu, Tiểu Hủy Tử thành hình chữ đại, cứ như vậy bày tại sư phụ mình trong ngực, thỉnh thoảng đập đi một cái miệng, nước bọt lần ướt Mã Nguyên Thần cổ áo. Đáng tiếc đây một bộ an huynh cảnh tượng, bị một cái khách không mời mà đến cho đánh vỡ. "Nguyên Thần, Nguyên Thần." Võ An Quân cùng lão thưởng từ Uy đảo truyền tin tức trở về. Nghe được động tĩnh này, Tiểu Hủy Tử không khỏi vặn vặn tiểu thân thể. Ân nghe được lão Chu lớn giọng, Mã Nguyên Thần không khỏi thở dài, đứng dậy lắc lư ý muốn bên trong Tiểu Hủy Tử. Lúc này mới bất đắc dĩ nhìn đến đi tới lão Chu. "Ta nói tỷ phu, ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút sao?" Lão Chu thấy thế, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, hạ thấp giọng hỏi, "Hủy Tử không có tình a?" Đối với Tiểu Hủy Tử cái tiểu nha đầu này, lão Chu vẫn là đặc biệt ưa thích. Kỳ thực lão Chu cũng là nữ nhi nô, mặc dù về sau để hắn nữ nhi cùng Hân Quý thông gia, mặc dù có chính trị mục đích, có thể không phải là không để nữ nhi tiếp tục qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Với lại những cái kia Hân Quý cưới hắn Chu Nguyên Chương nữ nhi, cái nào không phải giống như cô nãi nãi đồng dạng cung cấp. Thấy Tiểu Hủy Tử lại bắt đầu ngủ say, Mã Nguyên Thần lúc này mới tức giận nói, "Ngươi đến nhà ta, liền không thể bận tâm một cái thân phận." Lão Chu nhếch môi, đặt mông ngồi tại Mã Nguyên Thần bên cạnh trên ghế xích đu, đồng dạng tức giận nói, "Ta đi nhà khác bưng, tại nhà mình cũng bưng. Thật vất vả ngươi trở về, ta có thể thoải mái một chút, ngươi còn để ta bưng. Thế nào, ta là cửa hàng tiểu nhị a, cả ngày bưng." Mã Nguyên Thần ngạc nhiên nhìn đến Chu Nguyên Chương, tâm lý kinh hô một tiếng. "Khá lắm." Lão Chu thế mà lại nói tiết mục ngắn. "Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Vì thiên tử uy nghiêm, ngoại trừ tại Khôn Ninh cung lão Chu có thể hơi buông lỏng cảm xúc, mỗi ngày đều là mang theo mặt nạ sinh hoạt. Về sau Mã Nguyên Thần trở về, lão Chu không phải là không muốn đeo lên uy nghiêm mặt nạ, mà là Mã Nguyên Thần căn bản không buông hắn. Dứt khoát lão Chu liền vò đã mẹ không sợ rơi, mỗi lần tới Mã Nguyên Thần trong nhà, hắn đó là một cái tỷ phu, rốt cuộc không phải cái kia cao cao tại thượng hoàng đế. Mã Nguyên Thần không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là thuận theo lão Chu ngay từ đầu chủ đề, hỏi, "Có phải hay không lão Bạch cùng lão Thường đem Uy đảo đánh xuống, hiện tại muốn khải hoàn trở về?" Đối với Mã Nguyên Thần dự đoán tương lai, lão Chu chỉ cảm thấy một trận vô vị. Ghét nhất những người thông minh này, nói chuyện cùng bọn họ, lập tức liền đoán được mình muốn nói cái gì. Cái này hỗn trướng em vợ là như thế này, tên hỗn đản kia Lưu Phu Tử cũng là dạng này. Liếc một cái khó chịu lão Chu, Mã Nguyên Thần tức giận nói ra, đây rất khó đoán sao? Xa như vậy khoảng cách, ngoại trừ chiến sự bị ngăn trở, cần tăng binh bên ngoài, cũng chỉ có khải hoàn. Các ngươi những này mãng phu từng cái không thích động não, còn có thể trách chúng ta sao? Lão Chu đập đi miệng. Vẫn là Lý Thiện Trường nói, mình so sánh thích nghe. Dù sao không có ai sẽ không thích một cái sẽ phối hợp ngươi, nói chuyện lại tốt nghe người. Đó là đáng tiếc. Bất quá nhớ tới tấu chương bên trên nội dung, lão Chu không khỏi một lần nữa cao hứng đứng lên. Tấu chương đã nói, bá nhân đã để người khai thác vàng bạc khoáng, hắn dự đoán một cái đoán chừng hàng năm đều có mấy trăm mấy ngàn bạc lượng. Mã Nguyên Thần liếc nhìn cao hứng không thôi lão Chu, không khỏi nghiền ngẫm nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không quên? Lần này tất cả tốn hao đều là ta ra, cho nên đảo bên trên tất cả khoáng sản đều về ta. Nghe vậy, lão Chu trên mặt ý cười trực tiếp cứng đờ, tiếp lấy chậm rãi xé rách. Trừng mắt to nhìn đến Mã Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ban đầu giống như, hình như là có như vậy ước định a. Có sao? Được rồi, lão Chu cũng không muốn, hắn quyết định muốn chơi xỏ lá. Có sao? Ta làm sao không biết có cái này ước định. Liếc nhìn Mã Nguyên Thần cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lão Chu không khỏi chê cười nói, ta nhớ được ban đầu là nói triều đình cùng ngươi chia đôi phần. Lão Chu đây cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Hừ. Mã Nguyên Thần hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa nằm lại trên ghế xích đu. Có thể bắt đầu chiêu mộ một chút kinh nghiệm phong phú thợ mỏ, để bọn hắn đi đến Uy Quốc, cũng không cần tham dự đào móc, chỉ cần khi tốt giám sát liền tốt. Về phần cái gì xuống lại, khổ hoạt liền để Uy đảo người đi làm là được. Nhớ tới cái này, Mã Nguyên Thần không khỏi nhãn tình sáng lên. Tỷ phu, ngươi nói để những cái kia không thành thật dị tộc đi cho Đại Minh đảo khoáng thế nào? Nghe vậy, lão Chu cũng không khỏi đến nhãn tình sáng lên. Dạng này xuống tới, Đại Minh lại sẽ tiết kiệm 10 phần khổng lồ nhân lực vật lực. Chờ dị tộc tù binh đủ nhiều, lại đem lao dịch phế trừ, để dị tộc đi làm sửa đường cùng đảo khoáng, để dân chúng chuyên tâm trồng trọt, cùng sinh hài tử. Cái kia Đại Minh nhất định sẽ nên đón nhân khẩu cùng kinh tế song trọng bạo phát. Chu Nguyên Chương đông nhiên nhướng mày, lo lắng nói, để dị tộc đi đảo khoáng cái gì có thể, nhưng là cũng muốn phái binh đi giám sát. Dạng này xuống tới, nhân lực vật lực cũng biết đầu nhập rất nhiều. Mã Nguyên Thần cười nhạt một tiếng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhìn thấy bộ dáng này, lão Chu liền biết, em vợ đây là có biện pháp. Không khỏi thúc giục nói, Nguyên Thần, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, có biện pháp nào thì nói nhanh lên. Đối lão Chu khoát khoát tay, ra hiệu hắn đừng nóng đội. Mã Nguyên Thần lúc này mới lên tiếng nói, tỷ phu, chúng ta có thể lấy gì chế gì? Lấy gì chế gì? Lão Chu nhỉ non một câu, trong mắt không khỏi tinh quang chợt lóe. Mặc kệ là cái kia tộc đàn liền đều sẽ có sợ chết người, chúng ta chỉ cần đem loại này người tìm ra, cho bọn hắn nhất định quyền lực, tại định vị mục tiêu. Tỷ phu ngươi nói, loại này người, chốc lát phát hiện hắn địa vị cao hơn người khác, ngươi nói hắn sẽ muốn mất đi sao? Lão Chu gật gật đầu. Loại này người, chốc lát hưởng thụ lấy đặc quyền, chỉ cần hắn không muốn mất đi, liền nhất định sẽ bóc lột những người khác. Cho dù là mình tộc nhân, cũng ở đây không tiếp. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể một vị bóc lột, chúng ta đến cho bọn hắn điểm hy vọng. Lão Chu tựa như là một cái vai phụ đồng dạng, đúng lúc hỏi, nói như vậy. A Mã Nguyên Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Phía chúng ta tại tù binh bên trong tuyên truyền, Đại Minh là như thế nào tốt, Đại Minh bách tính qua có bao nhiêu hạnh phúc. Thị phu, ngươi nếu là tù binh, ngươi biết sinh lòng hướng tới sao? Lão Chu tưởng tượng một cái, nếu là lúc ấy bản thân bị một cái sinh hoạt có cơm no, có ấm áo xuyên quốc gia tù binh, vậy mình khẳng định hâm mộ chết quốc gia này bách tính. Lúc này chúng ta tuyên bố, hàng năm lựa chọn 10 cái làm việc ưu tú tù binh, có thể nắm giữ Đại Minh hộ khẩu, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào? Nghe vậy, Lão Chu không khỏi cho Mã Nguyên Thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tuyệt, thật sự là tuyệt. Dạng này nói, liền xem như quá nhiều binh lính giám sát, những tù binh này đều có thể vào chỗ chết làm việc. Dạng này liền rất lớn tiết kiệm Đại Minh nhân lực. Dù sao đều là tầng dưới chốt bách tính cùng binh sĩ, cũng không phải cao cao tại thượng quý tộc. Có thể nắm giữ loại cuộc sống này, đó là bọn hắn chỗ truy cầu. Chương 168, Đại Minh biến hình nhớ thứ 2 kỳ chương 168, Đại Minh biến hình nhớ thứ 2 kỳ cái kia trên thảo nguyên mục dân đâu? Đối với Lao Chu hỏi thăm, Mã Nguyên Thần tức là lắc đầu nói, trên thảo nguyên mục dân cũng là không cần. Dù sao hiện tại bọn hắn thủ lĩnh, quý tộc đều dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Mã Nguyên Thần sờ lên cái cằm, nói bổ sung, để lão nhị bọn hắn đi chiêu mộ mục dân, để bọn hắn nhập vào trong quân đội. Cương Điệu nói cho bọn hắn, nhất định phải đối xử như nhau, không được có bất kỳ khinh thị, cùng cừu thị các loại động tác, nếu là có người dám phạm, quân pháp tổng sự. Dạng này xuống tới, không cần một năm, gia nhập quân đội mục dân, liền có thể hoàn toàn dung nhập Đại Minh quân đội. Lao Chu không khỏi gật gật đầu, dù sao Yên Vân 16 vừa mới vừa thu hồi lại không lâu. Đối với thảo nguyên mục dân vẫn tương đối quen thuộc. Cái kia uy đảo để ai đi trấn thủ? Đối với Lao Chu hỏi thăm, Mã Nguyên Thần không chút do dự mở miệng nói, để Lao Thất đi thôi. Mã Nguyên Thần trong miệng Lao Thất, tên là Chu Phủ, thân mẫu là Đạt Định Phi, Nguyên Trần hữu lượng chắc phi, sau bị Chu Nguyên Chương đặt vào hậu cung. Chu Phủ từ nhỏ thông minh am hiểu cờ bắn, quen thuộc binh pháp. Hồng Vũ 3 năm, bị Lao Chu phong làm tể vương, đất phong Thanh Châu. Năm ngoái, cũng chính là Hồng Vũ 15 năm chính thức tiến về Liệt Vồn. Nơi đây là Đại Minh trung tâm vùng biển, Đại Minh phần lớn thủy sư đều đóng quân tại đây. Lao Thất sao? Chu Nguyên Chương nhíu mày, trên mặt có chút sầu lo. Lao Thất tuổi còn rất trẻ điểm. Mã Nguyên Thần trầm tư phút chốc, mở miệng nói, vậy liền để Trương Hách cho hắn khi phụ tá a. Trương Hách, huy trước khi hoài người, hàng hải hầu, am hiểu thủy chiến cùng hải vận trưởng kỳ trấn thủ đông nam duyên hải, phụ trách chuẩn bị uy cùng hải vận, từng truy kích uy khấu đến lưu cầu dương mặt. Minh triều khai quốc công thần bên trong, có hai vị trên biển lập công anh hùng, tính hải hầu Ngô Trinh cùng hàng hải hầu Trương Hách. Bất quá đáng tiếc là tính hải hầu Ngô Trinh tại Hồng Vũ 12 năm tại đốc hải chiến thì cảm giác phong hàn qua đời. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương không khỏi gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến tiểu tử này trong lịch sử đánh giá. Lao Thất tiểu tử này là có bản lĩnh, nhưng lại là có Lao Chu ra một cái bệnh chung. Cái kia chính là tàn bạo, Chu phủ tại Thanh Châu thiết lập hình ngục, tùy ý xử quyết quan viên cùng bình dân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tướng duy nhất một lần hành hạ đến chết 482 người, triều chính chấn động, được xưng là Thanh Châu bạo quân. Xa xỉ vô độ, xây dựng rầm rộ, rộng trinh dân phu, kiến tạo xa hoa cung điện, hao người tốn của. Nghĩ tới đây, Mã Nguyên Thần nói bổ sung, ta sẽ để cho lão nhị đi dạy một cái hắn, làm như thế nào làm cái tốt phiên vương. Lao Chu vẩy một cái lông mày, có chút không xác định hỏi, ngươi nói là? Mã Nguyên Thần trừng Lão Chu liếc mắt, tức giận mắng, cái này tiểu vương bất đản, cũng kế thừa ngươi tàn bạo tính tình, liền cùng lão nhị ban đầu không sai biệt lắm. Nghe vậy Lão Chu trên mặt tối sầm, hắn tàn bạo, chính hắn thừa nhận, nhưng hắn tàn bạo một mặt là đối với những tham quan kia ô lại, nhưng đối với bách tính, Lão Chu tự hỏi cũng khá, có thể mình sinh những con này đâu? Ngoại trừ Lão Đại, Lão Tam, Lão Tứ, mỗi một cái đều có chút phương diện này vấn đề. Kỳ thực Lão Chu không biết là, nếu không phải Mã Nguyên Thần từ nhỏ đến lớn dạy bảo, Lão Tam Chu cũng là có tàn bạo một mặt. Mặc dù không có Chu Sảng bọn hắn lợi hại như vậy, có thể tuổi trẻ thời điểm cũng là mười phần kiêu ngạo. Ban đầu tại liền phiên trên đường bởi vì đồ ăn không hợp khẩu vị quất đầu bếp, làm tức giận Chu Nguyên Trường, bị nghiêm khắc răn dạy, ta dẫn đầu đại quân chinh chiến nhiều năm, chưa hề dám trách cứ đầu bếp, ngươi lại như thế tùy hứng. Mà cái này đầu bếp thế nhưng là Lão Chu ngự dụng đầu bếp từ hướng tổ. Phải biết Lão Chu chỉ ăn hai người làm cơm. Một cái là Mã Hoàng Hậu, một cái đó là từ hướng tổ. Về sau càng là có mưu phản tâm tư. Cuối cùng là Chu Tiêu khuyên bảo bên dưới dần dần quen biết sai lầm, bắt đầu chuyên chú vào quân sự cùng chính vụ. Trấn thủ Thái Nguyên trong lúc đó, khai khẩn đất hoang, cổ vũ làm nông, cải thiện dân sinh, thắng được bách tính ủng hộ trở thành Minh Triều phương Bắc trọng yếu nhất quân sự bình chướng, cùng Bắc Bình Chu đệ cũng xưng đại Minh Bắc cảnh song tử tinh hình thành lẫn nhau ngăn được chi thế. Người tức giận cái gì? Để lão nhị đi giáo huấn một lần, ta cũng không tin tiểu tử này còn không biết hối cải. Nhớ tới ban đầu Chu Sảng trải qua, lão Chu cũng không khỏi đến một trận bật cười. Xem ra đây lão thất ăn chút đau khổ. Lão Chu mặc dù bao che khuyết điểm, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Trên thảo nguyên, Chu Sảng cưỡi Chu Long Mã đang tại trên thảo nguyên tuần tra. Đột nhiên hắn hắt hơi một cái. A Thu Chu Sảng đuốt đuốt cái mũi, mở miệng mắng, là cái kia Vương bắt con bê đang nói lão tử nói xấu. Mắng một câu, hắn vừa định điều khiển ngựa hướng về phía trước tuần tra, liền cảm nhận được bên hông ngọc bội chấn động một cái. "Ân, lão cứu thế nào cho ta đến tin tức?" Chu Sảng nói thầm một tiếng, vội vàng đem ngọc bội cầm đứng lên. "Lão cứu." Chu Sảng vừa kêu một tiếng, liền gặp được trên ngọc bội cùng lúc xuất hiện Chu Nguyên Chương âm thanh. "Cha, ngươi cũng tại a?" Nghe vậy, Chu Nguyên Chương không khỏi liếc mắt. "Tiểu tử thối, nhìn thấy ta thật bất ngờ sao?" Chu Sảng xấu hổ cười cười. "Cha, ta còn tưởng rằng ngươi tại trong cung đâu." "Đi." Thấy đây hai cha con còn trò chuyện đi lên, Mã Nguyên Thần không khỏi ngắt lời nói, "Còn có chính sự đâu?" "Đúng, đối với..." Lão Chu lúc này mới kịp phản ứng. Chu Sảng thấy thế, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Lão cứu, là có chuyện gì sao?" Mã Nguyên Thần nói thẳng một cái Chu phụ sự tình. Chu Sảng gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, "Lão cứu, việc này liền giao cho ta a. Ta nhất định đem lão thất quay lại." "Còn không phải sao? Hắn nhưng là đại minh biến hình nhớ đời thứ nhất trải nghiệm giả." Nói đến đây, Chu Sảng không khỏi lấy lòng nói, "Lão cứu, ta liền không thể đem đất phong đem đến Uy Đảo đi sao? Mấy năm này, Thảo Nguyên là sẽ không phát sinh chiến sự, hắn cũng muốn đi tân địa phương, nhìn xem có thể hay không có trận chiến đánh." Đối với Chu Sảng, Mã Nguyên Thần nơi nào sẽ không biết hắn ý nghĩ. Thế là liếc ra hỏa này liếc mắt, tức giận nói, "Ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Ngươi biết luyện thủy sư sao? Uy Đảo mấy năm này chính yếu nhất là luyện binh." Nghe được lời này, Chu Sảng trực tiếp liền lắc đầu. "Đó còn là tính. Đã nhiều năm không có trận chiến đánh, mình nhất định sẽ nín chết. Lão cứu, ta hôm nay liền đi một chuyến Thanh Châu." "Tốt." Mã Nguyên Thần đáp ứng một tiếng, liền cút máy truyền tin ngọc bội. Mã Nguyên Thần vừa đem ngọc bội để qua một bên, lão Chu liền mở miệng hỏi, "Vậy kế tiếp đâu?" Mã Nguyên Thần trầm tư phút chốc, "Để cho người ta đi đem Cao Cú Lệ đánh xuống a." Nghe vậy, lão Chu không khỏi gật gật đầu. Dù sao lần trước liền đàm luận qua, chờ đánh xuống Uy Đảo, liền xuất binh Cao Cú Lệ. Dạng này xuống tới, Đại Minh, Uy Đảo, Cao Cú Lệ liền có thể hình thành một hình tam giác vòng phòng ngự. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Thuận tiện để cho người ta đi đem Trường Bạch Sơn một vùng nữ chân tộc tiêu diệt. Mã Nguyên Thần có thể không có quên, hậu thế nhục nước mất chủ quyền Thanh Triều. Hiện tại Thảo Nguyên đã bình định, Uy Đảo cũng lấy được, cũng là thời điểm thu thập bọn họ. Với lại hiện tại nữ chân, thật đúng là không mạnh mẽ. Cái gì nữ chân đầy không thể địch, cũng chính là Thanh Triều người thổi như bất thôi. Chương 169, thật. Ba ba đánh nhi tử chương 169, thật. Ba ba đánh nhi tử lão Chu ngoại ý muốn nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt. Đây là hắn lần thứ hai có lớn như vậy sát khí. Lần đầu tiên đó là Uy Đảo lần kia. Bất quá Uy Đảo sự tình, liền ngay cả lão Chu đều hận không thể để bọn hắn vong tộc diệt chủng. Thấy lão Chu cái kia hiếu kỳ ánh mắt, Mã Nguyên Thần nhàn nhạt giải thích nói, Trường Bạch bên trên có một đầu long mạch. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương con ngươi không khỏi co rụt lại. Từ Đại Minh sau khi lập quốc, Chu Nguyên Chương liền để Lưu Bá Ôn dẫn thiên hạ long mạch hội tụ ở Đại Minh quốc vận bên trên. Có thể coi là như thế này, lịch sử bên trên Đại Minh cũng không có vượt qua 300 năm. Nguyên Thần, ngươi là ý nói? Nói đến đây, Chu Nguyên Chương trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ sắc cơ. Đối với Đại Minh có uy hiếp sự tình, lão Chu là nhất định sẽ không bỏ qua. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, khẳng định Chu Nguyên Chương suy đoán. Không sai. Đại Minh đến chính thống thời kỳ, thủ một bảo chi chiến hậu, võ tướng nhất hệ bắt đầu ngày càng suy sụp, quan văn tập đoàn lấy Đông Lâm Đảng dẫn đầu, bắt đầu ngày càng làm lớn. Mặc dù đằng sau ra mấy cái có năng lực hoàng đế, lại là bất lực không về ngày. Từ Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm đến Minh Tư Tông Chu Do Kiểm. Trong thời gian này mặc dù đại bộ phận hoàng đế đều có ma bệnh, nhưng là đại bộ phận nhân thủ đoạn đều cũng không tệ lắm. Nhất làm cho Mã Nguyên Thần cảm thấy đáng tiếc là Minh Võ Tông Chu Hậu Chiếu. Gia hỏa này mười phần hiếu chiến, vì đi chiến trường, thế mà bí danh Chu Thọ, dẫn quân chinh chiến Thảo Nguyên. Nếu là hắn không tráng niên mất sớm nói, đằng sau quan văn nhất hệ cũng không thể nhanh như vậy khống chế triều đình. Nhớ tới hậu thế Đại Minh hoàng đế, Mã Nguyên Thần không khỏi xoa xoa đầu, chừng lao Chu liếc mắt. Chu Nguyên Chương bị chừng có chút choáng váng. Ngươi chừng ta làm gì? Hừ. Mã Nguyên Thần hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng mắng, đều là ngươi cái này thái tổ hoàng đế không mang theo tốt đầu, khiến cho đằng sau hoàng đế hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút phó nghiệp. Nghe vậy, lão Chu sắc mặt tối sầm. Ta ban đầu làm hòa thượng cùng các cái, đây không phải là sinh hoạt bắt buộc sao? Chu Nguyên Chương cũng mười phần bất đắc dĩ, nói mình thật muốn có phó nghiệp là. Bất quá lão Chu cũng muốn biết đằng sau hoàng đế có nào phó nghiệp. Nguyên Thần, ngươi nói hậu thế hoàng đế còn có rất kỳ hoa phó nghiệp không thành? A. Mã Nguyên Thần cười lạnh nói, đằng sau hoàng đế, thế nhưng là đa tài đa nghệ. Ví dụ như Chiêm Cơ đó là họa sĩ thiên tử cùng Dế thiên tử. Chu Kỳ Chấn liền không nói, ngươi cũng biết. Minh Võ Tông Chu Hậu Chiếu, mở tiểu hào đi làm cái đại tướng quân. Minh Thế Tông Chu Hậu Thông, đạo sĩ, luyện đan sư. Minh Hy Tông Chu Do Hiệu, thợ mộc, kiến trúc sư. Đây một cái so một cái kỳ hoa. Lao Chu càng nghe, sắc mặt càng đen, đây đều là thứ độ gì? Đạo sĩ, luyện đan sư, vơ vét của cải, thật đúng là các ngành các nghề đều có đúng không? Nguyên Thần, mang ta đi, ta trực tiếp hút chết bọn hắn. Mã Nguyên Thần cũng muốn để lão Chu đi giáo huấn một cái, hắn hậu thế con cháu. Vừa đứng người lên, Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ nói, chỉ chúng ta hai cái đi, ngươi tin hay không, bọn hắn dám đem chúng ta chặt thành thịt thái. Chu Nguyên Chương cũng kịp phản ứng, vỗ vỗ đầu, bất đắc dĩ nói, vậy liền ngày mai đi qua đi. Nói đến, Lao Chu mở miệng hô to, Mao Tương. Bên ngoài sân nhỏ, bóng người chợt lóe, Mao Tương thân hình liền xuất hiện tại Lao Chu trước mặt. Có thuộc hạ. Lao Chu nhàn nhạt phân phó nói, đi cho ta triệu tập nhân thủ, ngày mai đến khác triệu lại đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Mao Tương đáp ứng một tiếng, thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm Lao Tứ. Lao Chu cũng biết có ý tứ gì. Dù sao khoảng cách hậu thế thời gian thật sự là quá lâu. Cho dù có mình chân dung, nói mình là hoàng đế hồng ngũ, cũng mười phần không có sức thuyết phục. Theo ba người bước vào đường hầm thời không, rất nhanh liền đi vào Vĩnh Lạc hướng. Vĩnh Lạc triều, hoàng cung. Đây đoạn thời gian Chu đệ là qua mười phần tiêu sái. Bởi vì không có chiến sự, chính vụ lại đều giao cho đại nhi tử. Mình ngoại trừ mỗi ngày tu luyện một cái lao cứu lưu lại công pháp bên ngoài, đó là ra ngoài tản bộ. Mỗi ngày tiểu nhật tử qua đó là mười phần thoải mái. Khi Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu hủy tử, cùng Chu Nguyên Chương bước vào Càn Nguyên điện thời điểm, Chu đệ lao tiểu tử này thế mà đi ngủ. Lao Chu nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy có chút nghiến răng. Tất cả mọi người là hoàng đế, mình cái này làm lão tử, mỗi ngày còn muốn phê duyệt tấu chương. Có thể ngươi cái nghịch tử này thế mà còn có thể đi ngủ. Nghĩ tới đây, lão tử không khỏi càng thêm tức giận. Đi nhanh mấy bước, đối Chu đệ đầu trùng điệp đập một trường. Ngươi cái nghịch tử này đó là như vậy làm hoàng đế. Bị đây đột nhiên một cái, Chu đệ trực tiếp nhảy đứng lên. Ai? Là ai dám đánh lên chấm? Thấy thế, Lão Chu trực tiếp một cái quét đường chân, trực tiếp đem Chu đệ tử trên long ỷ đạp bên dưới. Đối hắn mắng to, là lão tử ngươi. Giống lên một câu, lão Chu liền xông đi lên, đối Chu đệ một trận đấm đá. Lão tử để ngươi sinh một cái dế thiên tử. Lão tử để ngươi sinh một cái luyến mẫu thiên tử. Lão tử để ngươi sinh một cái thợ mộc thiên tử. Chu đệ đều bối rối, nhiều ngày như vậy tử, ta cũng không sinh ra đến a. Rất nhanh bên này động tĩnh, đem Chu Cao Xí hấp dẫn tới. Chu Cao Xí vừa đi vào điện, đã nhìn thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. Ngạch, không phải, là lão tử đang đánh nhi tử. Cứu ra, cha ta đây là lại chọc tới hoàng gia gia. Chu Cao Xí không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần, cái kia mập mạp khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Mã Nguyên Thần đơn giản cùng Chu Cao Xí nói một lần nguyên nhân. Chu Cao Xí mặt béo không khỏi có quắp một cái. Mình cha đều bị đánh như vậy, vậy đợi lát nữa mình có thể hay không cũng chịu một trận ác hơn. Dù sao nếu là bàn về đến, mình cùng những tên khốn kiếp kia quan hệ còn gần gấp đôi đâu. Với lại, có vẻ như cái kia dế thiên tử, tựa như là mình nhi tử. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí không khỏi trốn đến Mã Nguyên Thần sau lưng, hy vọng đợi lát nữa hoàng gia gia có thể không có phát hiện mình. Nhìn thấy Chu Cao Xí như vậy sợ bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi cười nói, mập mạp, ngươi cũng đừng trốn, liền ngươi dáng người, liền xem như có hai cái ta cũng giấu không được ngươi. Chu Cao Xí không khỏi lộ ra một cái khó coi nụ cười, đối Mã Nguyên Thần cầu khẩn nói, cứu ra, đợi lát nữa có thể hay không cho ta cùng hoàng gia gia nói câu lời hữu ích. Nói đến túi đầu liếc nhìn mình cái kia đầy đặn dáng người, cười khổ nói, ta có thể không chịu nổi hoàng gia gia đánh một trận. Ha ha ha. Mã Nguyên Thần cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Chu Cao Xí bả vai, an ủi, yên tâm đi. Toàn bộ Đại Minh liền ngươi một cái bình thường hoàng đế, ngươi hoàng gia gia là không biết ra tay với ngươi. Nghe vậy, Chu Cao Xí không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không đánh mình liền tốt. Về phần mình cha tại bị đánh, cái kia cùng mình có quan hệ gì, lão tử đánh nhi tử không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Bất quá Chu Cao Xí trong lòng cũng nghĩ đến, có phải hay không đợi lát nữa cũng đem chiếm cơ cái nghịch tử này đánh một trận. Mình là dế thiên tử, còn sinh hạ một cái du học sinh. Càng nghĩ, Chu Cao Xí càng cảm thấy cái này có thể. Chương 170, kém chút ăn mập mạp tịch chương 170. Kém chút ăn mập mạp tịch hồng hy hướng. Mã Nguyên Thần mang theo Chu Nguyên Chương cùng mặt mũi bầm dập Chu đệ cùng đi vào hoàng đế tập cung. Chu Cao Xí đang nằm trên giường, cũng không phải là cùng Chu đệ đồng dạng, là tại ngủ trưa. Lúc này đã là hồng hy năm đầu ngày 28 tháng 5, Chu Cao Xí đã tiến vào thời khắc hấp hối. Điện bên trong ngoại trừ Bách Quan, cũng chỉ có hoàng hậu Trương Nghiên tại. Trương Thái hậu tiếp nhận thái giám đưa tới tấu chương, vừa mở ra cho Chu Cao Xí đọc bên trong nội dung. Lúc này, Mã Nguyên Thần bốn người vừa vặn đi vào điện bên trong. Tiểu hỷ tử cái kia thanh thúy âm thanh tại yên tĩnh đại điện vang lên. Sư hổ, mập mạp hắn thế nào? Điện bên trong đại thần nghe được đây đạo xảy ra bất ngờ nữ đồng âm thanh, không khỏi hướng phía sau nhìn lại. Bởi vì khuất bóng nguyên nhân, đám người chỉ nhìn thấy là ba đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh là màu trắng, mặt khác hai bóng người, một đạo là màu xám, một đạo là màu đen. Mơ hồ có thể nhìn đến, đạo kiêm màu trắng thân ảnh trong ngực tựa như ôm lấy một cái người xuyên màu hồng cẩm y tiểu nữ đồng. Các ngươi là ai? Một vị quan văn đứng lên đến, đối Mã Nguyên Thần đám người quát, các ngươi là người nào, lại dám xông vào hoàng đế tập cung? Nghe đến bên này động tĩnh, Chu Cao Xí dùng cuối cùng khí lực quay đầu hướng về cổng nhìn lại. Nhìn đến đạo kia quen thuộc thân ảnh, Chu Cao Xí không khỏi lộ ra một cái ấm áp ý cười. Cha, ngươi đến mang ta đi. Nói ra câu nói này về sau, Chu Cao Xí giống như là đem cuối cùng khí lực dùng hết, chậm rãi nhắm mắt lại. Dựa vào. Mã Nguyên Thần thấy thế, không khỏi mắng một câu. Lão tứ, khiến cái này người toàn bộ lăn ra ngoài. Dứt lời, Mã Nguyên Thần thân ảnh liền xuất hiện tại giường rồng bên cạnh. Đem tiểu hủy tử nhét vào Trương Hoàng hậu trong ngực về sau, bàn tay xuất hiện lục quang, liền trực tiếp đặt tại Chu Cao Xí trên trán. Ngươi. Trương Hoàng hậu chỉ tới kịp nói ra một chữ, trong ngực liền thêm ra một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ đồng. Tiểu hủy tử nháy mắt, đối Trương Hoàng hậu nết miệng cười một tiếng. Mập mạp nàng dâu. Trương Hoàng hậu. Cùng tiểu hủy tử cặp kia mắt to đối mặt, Trương Hoàng hậu cũng không biết nên nói chút gì. ngươi muốn đối với bệ hạ. Một cái thái giám vừa há mồm hét lớn lên tiếng, Chu Đệ liền lách mình tiến lên, trực tiếp bóp lấy thái giám cổ, trực tiếp hướng về cổng ném một cái. Lần này chúng đại thần cuối cùng thấy rõ Chu Đệ khuôn mặt. Tiên đế. Nghe xưng hô này, Chu Đệ không khỏi mặt tối sầm. Trừ con dâu bên ngoài, những người còn lại đều cho chấm lăn ra ngoài, nếu là quấy rầy ta lão cứu cứu lão đại, chấm trực tiếp giết chết các ngươi. Chúng đại thần mặc dù hiếu kỳ tiên đế vì sao sẽ chết mà phục sinh, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là bệ hạ an ủi. Nghe được Chu Đệ mệnh lệnh, chúng đại thần đều có thứ tự rời khỏi đại điện. Mã Nguyên Thần một bên hướng về Chu Cao Xí chuyển bận sinh mệnh lực, một bên cảm thụ đây Chu Cao Xí thể nội biến hóa. Thấy Chu Cao Xí hồn phách còn tại thể nội, Mã Nguyên Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian không quá nửa phút, Mã Nguyên Thần một chỉ điểm tại Chu Cao Xí trên trán, trong miệng quát nhẹ: "Định." Thu tay lại, Mã Nguyên Thần đầu tiên là đem tiểu vị tử ôm trở về đến, đối Trương Hoàng hậu ôn hòa nói: "Cháu dâu, nhà ngươi mập mà tốt." Nghe được xưng hô thế này, Trương Hoàng hậu không khỏi sửng sở. Ân còn không đợi nàng mở miệng hỏi, trên giường Chu Cao Xí không khỏi khẽ ngâm một tiếng, mở to mắt ngồi dậy đến. Trương Hoàng hậu kinh hỉ nhìn về phía Chu Cao Xí, mừng rỡ mở miệng nói: "Bệ hạ, chào ngươi." Chu Cao Xí đối với mình thê tử ôn nhu cười một tiếng: "Ta cảm giác rất tốt." Cùng thê tử nói một câu, Chu Cao Xí không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ. "Các ngươi thật sự là cha ta cùng gia gia." Chu Đệ tiến lên vỗ vỗ Chu Cao Xí cái kia khoan hậu bà bay, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Còn có ngươi cứu gia gia đâu." Vừa rồi thấy mình nhi tử sắp chết, Chu Đệ tâm cũng không khỏi đến nhói một cái. Hiện tại thấy mập nhi tử tốt, Chu Đệ cũng là thập phần vui vẻ. "Cứu gia gia?" Chu Cao Xí không khỏi nhìn về phía Mã Nguyên Thần, có chút không xác định hỏi: "Ngài thật sự là ta cứu ra?" Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, nghiền ngẫm nói: "Nếu là cha ngươi không có còn lại cứu cứu, ta hẳn là..." Chu Cao Xí không khỏi chất phát cười một tiếng: "Cứu ra, cha ta ban đầu thế nhưng là không có thiếu hướng chúng ta nhắc lên ngài." Mã Nguyên Thần nghiền ngẫm nhìn Chu Đệ liếc mắt, chế nhạo nói: "Có phải hay không nói ta chính là một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối?" Chu Cao Xí lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kính trọng quan mang: "Cha ta nói ngài trên chiến trường có thể một kế định giang sơn, trên triều đình cũng có thể một lời an bang. Hắn còn nói nếu là ngài còn tại nói, cũng không cần hắn ngũ trình mà bắt." Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, không khỏi nhìn về phía Chu Đệ. Chu Đệ khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, đối Mã Nguyên Thần buông buông tay: "Lão cứu, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói đều là lời nói thật. Nếu là trước kia ngươi tại nói, ta lần đầu tiên chinh phạt Thảo Nguyên thời điểm, toàn bộ Thảo Nguyên đều có thể bị chúng ta cậu cháu đánh cùng." Đối với Chu Đệ khoác lác, Mã Nguyên Thần chỉ là không thèm để ý cười một tiếng. Ban đầu mình nếu là còn lưu tại Đại Minh, đoán chừng Chu Đệ chỉ có thể đi cho mình quét mộ. Bất quá câu nói này hắn cũng không nói ra miệng. Dù sao gần nhất Lao Chu biểu hiện cũng không tệ lắm. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Chu Cao Xí bả vai: "Tán Dương, ngươi làm sự tình, ta cũng biết. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 tháng, liền đem cha ngươi lưu lại những cái kia sổ nợ rối mù đều bình. Ta chờ mong Đại Minh tại ngươi quản lý dưới, có thể có cỡ nào huy hoàng." Chu Cao Xí mặt béo bên trên không khỏi lóe qua một tia kích động. Có thể làm cho mình cha sùng kính nhất cứu cứu khích lệ, mình những này vất vả không có uổng phí. Làm một cái hoàng đế, chỗ truy cầu không phải liền là bách tính tình yêu, đến dưới đất có thể làm cho trưởng bối khích lệ sao? Bất quá, nghe được câu này, Chu Cao Xí không khỏi khẩn trương lên đến, sợ mình có chuyện gì làm không tốt. Thấy thế, Mã Nguyên Thần không khỏi vỗ vỗ Chu Cao Xí bả vai, trấn an nói: "Chớ khẩn trương, ta chính là xét cái ý kiến." Cựu gia ngài nói. Chu Cao Xí khắp khuôn mặt là ham học hỏi thần sắc. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không ban bố cấm hải làm?" Chu Cao Xí gật gật đầu: "Cựu gia, ra biển tốn hao thật sự là quá lớn. Vĩnh Lạc thời kỳ, Trịnh Hòa mỗi lần ra biển đại khái tốn hao 300-600 bạc lượng. Khi đó hàng năm thu thuế ước chừng là 2000-3000 bạc lượng. Mỗi lần ra biển đều phải tốn phí Đại Minh 1 năm 2 thành thu thuế, có thể mang về vật phẩm giá trị lại là không đủ tốn hao mấy thành. Đợt Vĩnh Lạc thời kỳ đội tàu mang về đồ vật phần lớn đều là Chu Đệ hoặc là các vị huân quý đại thần trong túi." Mã Nguyên Thần đối Chu Cao Xí vẩy một cái lông mày, cười nói: "Vậy ngươi biết ta đội tàu 1 năm có thể vì ta kiếm lời bao nhiêu tiền không?" Chu Cao Xí kinh ngạc nhìn đến Mã Nguyên Thần, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hoàng gia gia có thể đồng ý cứu gia ra biển. Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua sắc mặt xấu hổ Chu Nguyên Chương. Chu Cao Xí thấy bầu không khí có chút kỳ quái, không khỏi vội vàng lắc đầu. Mã Nguyên Thần duỗi ra ba ngón tay. Chu Cao Xí suy đoán nói: 30 vạn." Mã Nguyên Thần lắc đầu. Chu Đệ cũng đi theo suy đoán nói: 300 vạn." Mã Nguyên Thần không đang bán cái nút, mà là 10 phần lạnh nhạt nói: 3 vạn bạc lượng." Chương 171, tâm nhãn tiểu em vợ chương 171, tâm nhãn tiểu em vợ cái gì? Nghe được Mã Nguyên Thần nói ra con số, Chu Đệ cùng Chu Cao Xí đều Manchester United đang khiếp sợ nhìn đến Mã Nguyên Thần. 3 vạn bạc lượng, đây chính là Đại Minh 10 năm thu thuế a. Chẳng lẽ hiện tại Hồng Vũ hướng đã như vậy giàu có sao? Chu Nguyên Chương nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt, ngữ khí không khỏi hế ẩm: "Các ngươi không nghe lầm, các ngươi lão cứu ra 1 năm có thể tại hải ngoại kiếm lời 3 vạn bạc lượng bạch ngân." Chu Cao Xí con mắt không khỏi bộc phát ra một vệt nóng bỏng quan mang, lôi kéo Mã Nguyên Thần tay, cầu khẩn nói: "Cứu ra, ngươi nhất định phải dạy ta chia sẻ kiếm tiền phương pháp." Mã Nguyên Thần đương nhiên là không có ý kiến, bất quá cũng phải để lão Chu đến điểm chỗ tốt, bằng không thì gia hỏa này luôn tìm mình khóc than. Thế là tại Mã Nguyên Thần ánh mắt ra hiệu bên dưới, lão Chu hiểu ý gật gật đầu, đối Chu Cao Xí chừng trong mắt nói: "Tiểu tử, ngươi nếu là muốn để ngươi cứu ra dạy ngươi, lợi ích chúng ta rất đúng nửa phần." Chu Cao Xí nhìn đến Chu Nguyên Chương, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới ngươi lại như thế này Hoàng gia gia. Chu Đệ che mắt, hắn cũng biết là cái dạng này. Dù sao hắn cũng là người bị hại chi nhị. Hắn Vĩnh Lạc Triều cùng Tân Vĩnh Lạc Triều thế nhưng là bị Lao Chu bóc lột không nhẹ. Cái kia hai cái Chu Cao Xí thế nhưng là trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian. Hiện tại liền ngay cả cái thời không này Chu Cao Xí cũng là không thể chạy thoát. Lao Chu hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ nguy hiểm quan mang. Làm sao? Người không đáp ứng. Bị Lao Chu như vậy một uy hiếp, Chu Cao Xí còn có thể nói chút gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Mình còn không ngừng tự an ủi mình. Dù sao những thuyền kia để đó cũng vô dụng, còn không bằng lợi dụng bên trên, dạng này triều đình còn có thể nhiều một bộ phận thu nhập. Tiếp đó, Mã Nguyên Thần cho Chu Cao Xí nói một chút một cái đại khái thao tác phương pháp. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Lúc này kỳ đại minh đồ vật tại hải ngoại vẫn là 10 phần đáng tiền. Đem đại minh tơ lụa, đồ sứ, lá trà các thứ chuyên trở ra ngoài một bán. Sau đó mang theo các quốc gia vật hiếm có trở về một bán. Đều có thể kiếm lời không ít tiền. Chờ Mã Nguyên Thần nói xong, Chu Cao Xí mở miệng hỏi, chỉ đơn giản như vậy. À, Mã Nguyên Thần cười nói, ngươi cho rằng có khó khăn như vậy sao? Sở dĩ ban đầu các ngươi hàng năm đều tại lô 4, còn không phải cha ngươi sĩ diện, không bỏ nổi mặt đi làm cái này mua bán thôi. Chu Cao Xí ngẫm lại cũng thế, ban đầu không phải là không có đề nghị như vậy qua, có thể đều là bị Chu đệ cự tuyệt. Đại ca, đại ca. Chu Cao Xí đang lo lắng làm như thế nào thao tác thời điểm, bên ngoài liền truyền đến hai đạo vội vàng âm thanh. Nếu là cẩn thận nghe nói, cũng hết sức dễ dàng nghe ra trong giọng nói khoái trá chi ý lão nhị, lão tam. Chu Cao Xí nhỉ non một câu, cửa điện liền được đẩy ra. Đồng thời truyền đến còn có Trương Hoàng hậu cái kia bất đắc dĩ âm thanh. Các ngươi đừng. Đại cậu, chúng ta đó là tới gặp đại ca một lần cuối. Chu Cao Húc vừa cùng Trương Hoàng hậu nói một câu, có thể xoay người nhìn lại, cả người đều choáng váng. Lao đầu tử. Lúc này Trương Hoàng hậu cái kia bất đắc dĩ lời nói vừa mới nói xong. Đừng đi bảo, các ngươi cha ở bên trong. Trương Hoàng hậu thở dài, có thể khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Để cho các ngươi không đem nói nghe xong. Mã Nguyên Thần không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, đúng vị, vẫn là cái kia ác miệng Trương Yên. Chu đệ sắc mặt trực tiếp đen lại, trừng trong mắt nhìn đến hai cái này không bất lo nhí tử. Một lần cuối. Làm sao? Các ngươi muốn chết? Nghe được Chu đệ cái kia bao hàm nộ khí âm thanh, hai huynh đệ thân thể đồng thời lắc một cái, vội vàng quỳ trên mặt đất. Cha, ta cùng nhị ca không phải ý tứ này, chúng ta đó là lo lắng đại ca. Chu Cao Húc vội vàng đáp lời nói, đúng a. Cha, chúng ta vừa rồi nghe đại ca không được, trong lòng cũng thập phần lo lắng. Ngươi xem chúng ta đây không phải vội vã chạy tới, nghĩ đến nhìn xem đại ca. Chu Cao Húc trong miệng ứng phó, nhưng trong lòng lại là thầm mắng. Lao đầu tử này thật sự là, còn giả chết. A. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, các ngươi không phải lo lắng mập mạp thân thể, mà là muốn nhìn một chút hắn chết không có. Nếu là chết rồi, các ngươi tốt làm xuống một bước chuẩn bị. Chu Cao Húc tâm lý hoảng hốt, chỉ vào Mã Nguyên Thần liền lớn tiếng mắng. Ngươi mẹ hắn, nói hiệu nói vượn cái gì, có tin ta hay không Chu người cựu tộc. Chu Cao Húc lời này, trực tiếp đem điện bên trong người làm trầm mặc. Chu Nguyên Chương cùng Chu đệ sắc mặt hai người đồng thời âm trầm xuống. Đặc biệt là lão Chu, nhìn về phía Chu Cao Húc ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hung ác. Dám mắng nhạc mẫu ta, tiểu tử này là thật cuồng không khác cả. Kỳ thực cái này mới là Chu Cao Húc tính cách. Phía trước hai triều, Tân Vĩnh Lạc triều liền không nói, không có trải qua phụng thiên cật khó, đằng sau lại bị Mã Nguyên Thần dạy bảo qua một đoạn thời gian. Đối với Mã Nguyên Thần người trưởng bối này đó là tôn kính không được. Về phần Vĩnh Lạc triều cái kia, hắn mặc dù cuồng, có thể có Chu đệ đệ ép, đằng sau hiểu rõ đến Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương thân phận, nơi nào còn dám cuồng. Không nói trước hai người, đó là Hồng Vũ hướng tùy tiện đến cá nhân, thu thập hắn còn không phải cùng chơi đồng dạng. Hắn tự giác đánh trận tại Vĩnh Lạc triều cũng là số một số hai. Có thể cùng Định Phong Hồng Vũ so sánh, hắn thì xem là cái gì? Từ Đạt, Thang Hòa, Thường Ngộ Xuân, những này thế hệ trước hết không nói. Trung niên bối phận, Chu Sảng, Chu Đệ, Chu Văn Chính, Lý Văn Trung, hắn cái nào cũng đánh không lại. Thế hệ trẻ tuổi, Chu Thủ Khiêm, Lam Ngọc Trở, cái nào không phải so với hắn hung ác. Hắn nào dám tiếp tục cuồng. Về phần Hồng Hy hướng cái này Chu Cao Húc, hắn chỗ nào quen biết Chu Nguyên Chương người lao nông này dân, còn có Mã Nguyên Thần tên mặt trắng nhỏ này. Chu Cao Xí trừng mắt mắt nhỏ, giật mình nhìn đến cái này nhị đệ. Không nghĩ tới mình nhị đệ dũng như vậy võ. Chu đệ liếc nhìn biểu lộ hung ác Chu Nguyên Chương, lại liếc nhìn giống như cười mà không phải cười lão cứu. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, vội vàng gọi tới Chu Cao Húc trước người đó là một ước. Người tên xuất sinh này, dám như vậy cùng ngươi cứu ra nói như vậy. Còn Chu cửu tộc, nếu không ngươi lời đầu tiên giết. Chu đệ bên cạnh mắng, vừa hướng Chu Cao Hy quyền đấm cước đá. Nghe bên tai tiếng mắng, Chu Cao Húc ôm đầu, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái kia tiểu bạch kiểm là mình cứu ra, cái này sao có thể? Hắn không phải tại Hồng Vũ năm đầu liền biến mất sao? Với lại tính toán thời gian, nếu là mình cứu ra còn sống, cái kia không được hơn 80 tuổi. Lão tứ, không sai biệt lắm đi, làm cho ai nhìn đâu. Bị Mã Nguyên Thần xem thấu mình cho vặn, Chu đệ ngừng tay, xấu hổ đối với Mã Nguyên Thần cười cười. Liếc Chu đệ liếc mắt, Mã Nguyên Thần quay đầu đối Lao Chu cười nói, "Tỷ phu, ta nhớ được ban đầu thoát thoát nói muốn Chu chúng ta cựu tộc, cuối cùng kết cục tựa như là bị Nguyên Đế bãi miễn, cuối cùng cũng không biết như vậy. Cùng em vợ ở chung lâu như vậy, Lao Chu làm sao không biết tiểu tử này là ý tưởng gì?" Thế là cũng phối hợp nói ra, "Còn có thể làm sao vậy, cuối cùng bị mình kẻ thù chính trị cho trong bóng tối giết chết." Nói đến Lao Chu không khỏi thở dài. Ai đáng thương hắn một nhà lão tiểu. Ban đầu, thoát thoát cũng không phải chỉ nhằm vào hắn Lao Chu, mà là muốn chấn nhiếp toàn bộ khởi nghĩa quân. Chỉ là Mã Nguyên Thần tâm nhãn tiểu, để cho người ta đi hối lộ Nguyên Triều đại thần, để bọn hắn đi công kích thoát thoát. Cuối cùng thoát thoát chỉ có thể ảm đạm rời sân. Chương 172, cùng các ngươi đích thân thích, thực đáng ghét chương 172, cùng các ngươi đích thân thích, thực đáng ghét. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Chu Cao Húc rốt cuộc biết một người khác thân phận. Mình Hoàng Gia Gia. Lúc này Chu Cao Húc cũng không có biết mình Gia Gia cao hứng, mà là trực tiếp tuyệt vọng. Đắc tội Mã Nguyên Thần, có lẽ hắn sẽ xem ở lão gia tử trên mặt mũi, đối với mình tiểu trường đại giới. Có thể lão Chu nhưng khác biệt, lão gia tử có thể mất mặt tại Hoàng Gia Gia nơi đó. Không vui, ngay cả mình lão tử đều có thể chịu một trận truy. Mã Nguyên Thần cười nhìn về phía đầu đầy mồ hôi lạnh Chu Cao Húc, khẽ cười nói, ta nghe nói ngươi không phục đại ca ngươi làm hoàng đế. Ân. Mã Nguyên Thần trầm ngâm nói, nếu không dạng này, ta để Mập Mạp đồng ý ngươi trở về đất phong, cho ngươi thêm thời gian một năm phát triển, bất luận là ngươi chiêu binh mãi mã, vẫn là thu mua đại thần, Mập Mạp đều trang nhìn không thấy. Một năm sau, ta tự mình mang binh cùng ngươi chơi đùa, ngươi nếu có thể trong tay ta kiên trì nửa năm, ta liền để Mập Mạp thoái vị, ủng hộ ngươi đăng cơ thế nào? Nghe vậy, Chu Cao Húc trong mắt không khỏi lóe qua một tia ý động. Mặc dù tại lao đầu tử trong miệng biết vị này cứu ra tính toán không bỏ sót, bách chiến bách thắng, có thể để mình một năm chuẩn bị, chẳng lẽ còn không thể trong tay hắn kiên trì nửa năm sao? Ở đây người, cái kia không phải nhân tình. Thấy Chu Cao Húc bộ dáng này, lão Chu chỉ là cười lạnh một tiếng. Ban đầu nếu không phải mình cưới Mã Hoàng hậu, em vợ trời sinh đó là thuộc về mình trận doanh. Nếu là ban đầu Mã Hoàng hậu thật coi trọng Quách Thiên Húc, đừng nói cuối cùng mình lấy được thiên hạ. Đoán chừng ban đầu ngay cả Hảo Châu thành, mình đều ra không được. Chu Cao Xí thấy lão nhị bộ dáng này, trong lòng thở dài một tiếng, cũng tuyệt hướng hắn cầu tình ý nghĩ. Đây lão nhị vẫn là để cứu ra giáo huấn một lần, để hắn thấy không rõ mình. Có thể làm cho mình cha kiêu ngạo như vậy người, như thế sùng kính người, thật có hắn muốn đơn giản như vậy sao? Đoán chừng một năm sau, lão nhị vừa khởi binh, ngày thứ hai liền được người trói đến Mã Nguyên Thần trước người, cùng hắn có cùng một ý nghĩ người, còn có Chu Đệ. Chu Đệ một cước đem Chu Cao Húc gạt ngã trên mặt đất, chỉ vào hắn cái mũi liền mắng, ngươi cái này hôn trướng, còn dám cùng ngươi cứu ra giao thủ. Ban đầu ở như vậy gian khổ hoàn cảnh dưới, ngươi cứu ra đều có thể bách chiến bách thắng, ngươi là cái tha gì, còn muốn cùng ngươi cứu ra độc thủ. Chu Cao Húc cũng kịp phản ứng, ban đầu Đại Minh tại hơi muộn bên trong đều có thể nhanh chóng phát triển, nhất cử chiến thắng từng cái thế lực. Minh liền một cái đất phong, chỗ nào có thể chống đỡ có Mã Nguyên Thần dẫn đầu Đại Minh quân đội. Lúc này Mã Nguyên Thần cười nói, không có việc gì, đến lúc đó ta cùng hắn mang đồng dạng binh lực, đến lúc đó cũng không mang theo Hồng Vũ Hương tướng lĩnh, liền dùng Hồng Hy bên này là được. Chu Đệ đều không còn gì để nói, người trong nhà biết chuyện nhà mình, cái này nhi tử ngoại trừ đánh trận bên ngoài, còn lại đều là rất thưa thớt. Cùng hắn đánh trận, ngươi xác định không phải khi dễ người sao? Chu Đệ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Chu Cao Húc thời điểm, lại bị tức đến, chỉ thấy lúc này Chu Cao Húc trong mắt tràn đầy giã vọng. Ngươi! Chu Đệ một cước lại đem Chu Cao Húc đạp đến trên mặt đất. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là có ý tưởng này. Liền ngươi cái này mãng phu, ngươi liền thật sự cho rằng đánh trận chỉ có vô nao xông về phía trước đúng không? Ngươi biết cái gì gọi là thẩm đấu, xúi dục, đồng hóa, chém đầu chờ chiến thuật sao? Ngươi thật sự cho rằng ban đầu đánh trận liền cùng cắt cỏ nguyên đồng dạng, bắt được người liền đánh? Chu Cao Húc mở mịt nhìn đến Chu Đệ, chẳng lẽ không đúng sao? Đánh trận không phải liền là tập kết binh lực, đoàn người làm một trận chiến, thắng người tiến lên, thua hiểu rõ người triệt thoái phía sau phòng thủ sao? Ban đầu Phụng Thiên cũng là lớn như vậy. Chu Đệ tựa như nhìn ra Chu Cao Húc ý nghĩ, không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử, ban đầu không biết bao nhiêu ít võ tướng chết tại ngươi cứu ra trong tay. Ngươi có thể nghĩ đến, ngươi đang chỉ huy quân đội, bên cạnh ngươi phó tướng đột nhiên liền cho ngươi một kiếm, đem ngươi đầu trực tiếp chặt đi xuống. Hoặc là đột nhiên có mấy cái tướng lĩnh đột nhiên phản bội, trực tiếp hướng về ngươi trung quân xung phong. Lại hoặc là ngươi thủ thành thời điểm, đột nhiên có người mở cửa thành ra. Liếc nhìn sắc mặt khó coi Chu Cao Húc, Chu Đệ cười lạnh nói, liền ngươi còn muốn cùng ngươi cứu ra độc thủ, ta cho ngươi biết, ngươi cứu ra tâm đen đâu. Liền ngươi loại này mãng phu, người ta đùa chơi chết ngươi, tựa như ăn cơm đồng dạng đơn giản. A, lão tứ ta lòng có nhiều đen, ngươi hình dung một cái. Nghe bên tai truyền đến nghiền ngẫm âm thanh, Chu Đệ cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lộ ra một cái khó coi đủ cười. Lão cứu, ta nói sai lời nói, ngươi tin không? A, Mã Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, mình một cước đá vào Chu Đệ trên mông. Một cước này cũng không có như vậy dùng sức, Chu Đệ chỉ là lảo đảo mấy bước, liền đứng vững thân thể. Hắc hắc, Chu Đệ xấu hổ cười một tiếng, chỉ vào Chu Cao Húc, nói sang chuyện khác, cha, cái nghịch tử này muốn làm sao xử trí? Ngươi cũng không phải thứ gì tốt. Đối Chu Đệ nổ nước bọt một câu, lão Chu lúc này mới nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Nguyên Thần, ngươi nói một chút ta. Cùng các ngươi lão Chu gia kết thân thích là thực đáng ghét. Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến nổ nước bọt một câu, lúc này mới trầm ngâm nói, lấy ra hỏa này tính tình, còn có cùng chiêm cơ quan hệ, đoán chừng nếu là hắn còn tiếp tục chờ đợi, hai người vẫn là sẽ náo yêu thiếu thân. Như vậy đi, để hắn trước đi theo bên người chúng ta, đang nhìn đem hắn an bài ở đâu. Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ, đương nhiên là trực tiếp đáp ứng. Chu Cao Xí tức là thở dài, đây đã là cuối cùng kết quả. Bằng không thì đợi ngày sau Chu chiếm cơ vào chỗ về sau, khẳng định sẽ đối với cái này chiếu cố hắn thúc lôi chuyện cũ. Thấy là dạng này kết quả, Chu Cao Toại cũng không khỏi đến bối rối đứng lên. Mình nhị ca nếu là rời đi, vậy mình làm sao bây giờ? Không có nhị ca, mình có thể làm không quá hai cha con này. Mã Nguyên Thần liếc qua không có tiền đồ Chu Cao Toại liếc mắt, tức giận nói, ngươi cũng giống vậy, cả ngày nghĩ đến gây sự, hiện tại biết sợ. Chu Cao Toại xấu hổ cười cười, đối Mã Nguyên Thần cảm kích nói, đa tạ cứu ra. Đi, các ngươi cũng đi, chờ thêm mấy ngày ta lại đến tiếp ngươi nhóm. Hai huynh đệ người liếc nhau, cho mấy người thi lễ một cái, liền cô đơn lấy hướng về đi ra ngoài điện. Đám huynh đệ hai người sau khi đi, Chu Nguyên Chương nhịn không được, một bàn tay đánh vào Chu Đệ trên đầu. "Đều là ngươi cái nghịch tử này khiến cho sự tình, nếu là ban đầu ngươi không nói câu kia thế tử nhiều bệnh, như khi động viên cậu thì nói, đằng sau liền không có nhiều chuyện như vậy. Khiến cho ta và ngươi cứu cứu còn muốn lau cho ngươi cái mông. Khi ngươi trưởng bối, thật sự là đáng ghét." Chu Cao Sí vụng trộm nhìn thoáng qua lão Chu. Câu nói này rất quen thuộc. Vừa rồi liền đặc biệt tốt cũng là nói như vậy a. Tính ta vẫn là không nói, bằng không thì đợi lát nữa ta cũng phải chịu một trận đánh. Đừng nhìn mình mập, còn thật chịu không nổi một trận hung ác đến. Chương 173, lần nữa bị Trọng Tiên Đức Đế chương 173, lần nữa bị Trọng Tiên Đức Đế Mã Nguyên Thần cùng Chu Cao Sí nói một lần, lần này tới mục đích sau. Chu Cao Sí mặt béo cũng bị kìm nén đến đỏ bừng. Mặc dù mình không phải hiếu chiến chi quân, có thể bị đánh đến kinh thành dưới chân, hắn cũng là không tiếp thụ được. Khi nghe được sự tình đã giải quyết về sau, lại là nhẹ nhàng thở ra. Khi biết mình tốt tử, thành gõ cửa thiên tử, du học sinh sau còn có mặt một lần nữa khôi phục, với tư cách người thành thật mập mạp thực sự không có đình chỉ, trực tiếp phát nổ nói tụ. Cái này hung trướng, là nơi nào đến mặt? Chu Chiêm Cơ là chuyện gì xảy ra, là dạy thế nào đạo nhi tử? Đối với Chu Kỳ Trấn, mập mạp là mười phần xem thường, liền ngay cả Chu Chiêm Cơ có bị liên lụy đến, còn có thể làm gì? Chơi dế thôi. Đây âm dương quái khí ngữ khí, là từ lao Chu trong miệng nói ra. Chu Cao Sí chỉ cảm thấy đầu óc có ngọng. Hắn biết cái này nhi tử thích chơi, thế nhưng không nghĩ tới có thể chơi đến trình độ này. Ngay cả giáo dục nhi tử thời gian đều không có. Đối với Chu Chiêm Cơ, Mã Nguyên Thần vẫn tương đối xem trọng. Thế là mở miệng cho Chu Chiêm Cơ giải bày. Mập a, kỳ thực cũng không trách Chiêm Cơ, dù sao sau khi hắn chết, Chu Kỳ Trấn cũng bất quá 7 tuổi. Hắn đó là muốn dạy đạo, cũng là không có cơ hội. Chu Cao Sí càng bối rối. Hiện tại Chu Chiêm Cơ còn không có hài tử. Liên tính tiểu tử kia nàng dâu năm nay mang thai, đến hài tử 7 tuổi. Vậy coi như xuống tới, từ tiểu tử kia đăng cơ bắt đầu đến băng hà, tiểu tử kia không phải so với chính mình còn trẻ liền treo. Chu Cao Sí cũng không biết mình là nên cười hay nên khóc. Hai cha con bọn họ đều làm hoàng đế, nhưng lại không có một cái trường thọ. Vỗ vỗ sắc mặt ưu sầu Chu Cao Sí, Mã Nguyên Thần trấn an nói, "Mập à, ngươi không cần phải lo lắng, Chiêm Cơ tiểu tử kia ta đã chữa khỏi, đoán chừng hiện tại còn tại đùa dế đâu." Nửa trước đoạn Chu Cao Sí nghe được 10 phần mừng rỡ, có thể nửa đoạn sau Chu Cao Sí liền có chút xấu hổ. "Cứu ra, ta muốn đi nhìn một chút Chiêm Cơ, không biết ngài có thể mang ta đi một chuyến." Chu Cao Sí nói lời này thời điểm, rất có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ban đầu nếu không phải mình cha che chở, mình đã sớm để tiểu tử kia thể hội một chút cái gì gọi là tuổi thơ. Bất quá bây giờ cũng không muộn, cho hắn bổ sung thiếu thốn tuổi thơ. Đối với xem náo nhiệt, Mã Nguyên Thần đương nhiên là 10 phần nhu cầu danh lợi, thế là liền trực tiếp đáp ứng. Chu Cao Sí để đám người chờ một lát, mình đi ra ngoài trước cùng đại thần bàn giao một ít chuyện. Rất nhanh, Chu Cao Sí liền một lần nữa đi đến. "Cứu ra, có thể." Mã Nguyên Thần gật gật đầu, mở ra đường hầm thời không, trực tiếp liền đi vào. Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ cũng xe nhẹ đường quen đi vào. Lần đầu tiên nhìn thấy đường hầm thời không, Chu Cao Sí mang theo kích động tâm tình cũng đi theo đi vào. Tuyên Đức Hướng. Chu Chiêm Cơ vừa vặn xử lý xong tấu chương, đang bưng lấy giấy bình, chơi đang vui vẻ. Có thể ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Nguyên Trường, Chu Đệ, Chu Cao Sí đang đầy mắt thần hung ác nhìn đến mình. "Chu Chiêm Cơ, hiện tại ta rất hoảng, không biết tử cục này làm như thế nào giải. Từ lần trước bị Chu Đệ cảnh cáo về sau, Chu Chiêm Cơ mấy ngày nay đều không có chơi dế. Hôm nay hào hứng đến, nghĩ đến chơi bên trên một hồi. Thật không nghĩ đến thế mà còn bị bắt lấy. Lần này còn nhiều thêm mình mà cha." Chu Chiêm Cơ đối đây tổ tôn ba đời định nọt cười một tiếng. "Tổ gia gia, gia gia, cha, ta nói ta vừa chơi một hồi, các ngươi tin sao?" Ba người đều bị chọc giận quá mà cười lên. Chu Nguyên Chương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Chiêm Cơ xấu hổ cười cười, "Ta cảm thấy cũng không tin." Chu Chiêm Cơ từ trên ghế đứng lên đến, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu. Động tác kia thuần thục làm cho đau lòng người. Ngay tại Chu Nguyên Chương ba người muốn động thủ thời điểm, Chu Chiêm Cơ đột nhiên ngẩng đầu, hèn mọn mở miệng nói, "Có thể nhẹ chút sao?" Chu Nguyên Chương cười lạnh, "Yên tâm, vì không cho ngươi tổ cứu ra phiền phức, sẽ cho ngươi lưu cái mạng." Nói đến Chu Chiêm Cơ liền nên đón một trận cuồng phong bạo vũ tiến công. Cảm thụ được trên thân đau đớn, Chu Chiêm Cơ không khỏi chảy xuống khuất nhục nước mắt. "Tạo nghiệp a, lần trước bọn hắn đến, mình tại chơi dế. Đầu tiên là bị tổ cứu ra chữa khỏi, sau lại bị đánh một trận hung ác. Lần này bọn hắn tới, mình lại đang chơi dế, hiện tại lại chịu một trận hung ác đến. Mình có phải hay không cùng dế xung đột lẫn nhau, vì sao mỗi lần đều chịu một trận?" Mã Nguyên Thần hai sư đồ an vị ở một bên nhìn đến. Thấy Chu Chiêm Cơ bị đánh, hai người đồng loạt bụm mặt. "Sư hổ, Chiêm Cơ lại bị đánh." Mã Nguyên Thần sờ lên tiểu vị từ đầu, không khỏi uy hiếp nói, "Ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi đưa về đại đường, để ngươi a nương thu thập ngươi." Nghe vậy, tiểu vị tử không khỏi che lấy cái mông nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ. "Sư hổ, ta ngoan, ta nghe lời, ta không quay về." Thấy tiểu vị tử bộ dáng này, Mã Nguyên Thần không khỏi vui vẻ. Xem ra lần trước bị đánh, tại tiểu nha đầu trong lòng lưu lại không nhỏ bóng mờ. Bất quá dạng này cũng tốt, có cái sợ người tại, về sau tương đối dễ dàng dạy bảo. Bằng không thì nói, Mã Nguyên Thần đều sợ mình đem tiểu nha đầu sủng vô pháp vô thiên. Nếu để cho mình ra tay độc ác dạy bảo, vậy mình khẳng định là không nỡ. Lúc này Trương Nghiên đi đến, liếc mắt bị đánh Chu Chiêm Cơ, lại hướng về ngự án nhìn thoáng qua. Thấy phía trên giấy bình, nàng cũng liền không có mở miệng thuyết phục. Nên, lần trước liền chịu một trận, lần này còn không có học văn. Về phần nhìn thấy Chu Cao Sí, Trương Nghiên mặc dù rất là vui vẻ, nhưng cũng không có rất kích động. dù sao lần trước đã nhìn thấy qua Vĩnh Lạc Triều Chu Cao Xí. Trương Nghiên đi vào Mã Nguyên Thần bên cạnh, có chút hành lễ nói, gặp qua cứu gia. Mã Nguyên Thần gật đầu, cho Trương Nghiên giới thiệu tiểu hủy tử, đây là tiểu đệ của ta tử. Trương Dương liếc nhìn tiểu hủy tử, không khỏi nhãn tình sáng lên. Tiểu cô dung mạo thật là xinh đẹp. Đối với gọi một cái tiểu nha đầu vì cô, Trương Nghiên biểu thị đây tính cái gì? Từ khi biết Mã Nguyên Thần về sau, Trương Nghiên sớm đã thành thói quen. Tiểu hủy tử cũng mười phần có trưởng bối bộ dáng, ôm Mã Nguyên Thần cổ, tại lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, sư hổ, lễ vật. Cọ sát tiểu hủy tử cái kia mềm mại khuôn mặt nhỏ, Mã Nguyên Thần tức giận nói, tiện nghi để ngươi chiếm, ngược lại để ta đổ máu. Bất quá đối với Trương Nghiên, Mã Nguyên Thần cũng sẽ không để ý, dù sao hắn vẫn là mười phần ưa thích người ngoại sinh này cháu dâu tính cách. Xuất ra hai bình ngọc, Mã Nguyên Thần liền đưa cho Trương Nghiên. Đây một khỏa đan dược tẩy tùy đan, ăn sau có thể để ngươi trở về 20 tuổi bộ dáng. Mặt khác một viên là chú nhan đan, ăn sau ngươi có thể một mực bảo trì dung mạo. Đây cũng là ta và ngươi tiểu cô cho ngươi lễ gặp mặt. Nghe được Mã Nguyên Thần giới thiệu, Trương Nghiên vội vàng đem hai bình ngọc bắt chăm chú, sợ người khác cho nàng đoạn. Mặc kệ là cái tuổi đó nữ nhân, đối với mình dung mạo đều là mười phần để ý hắc hắc. Vậy liền đa tạ cứu ra. Vừa nói vừa đối với tiểu hủy tử cười ha hả mở miệng nói, cũng cảm ơn tiểu cô thưởng. Tiểu hủy tử lập tức cười toe toét miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ trong bụng nở hoa. Chương 174, ủy khuất cảnh thái đế chương 174, ủy khuất cảnh thái đế một bên khác. Chu Nguyên Chương thu tay lại, hoạt động một chút thân thể. Tạch tạch tạch. Theo trên thân truyền đến một trận bạo hưởng, đi đến Mã Nguyên Thần trước người. Nguyên Thần, cho viên đan dược, ra tay nặng. Lao Chu lời nói này mười phần bình tĩnh, liền tốt giống Chu Chiêm Cơ không phải sắp bị đánh chết, mà là đi ăn cơm đồng dạng. Mã Nguyên Thần liếc nằm trên mặt đất, toàn thân sưng ngủ, hơi thở mong manh Chu Chiêm Cơ, trực tiếp đưa cho lão Chu một bình hồi xuân đan. Cầm a, đợi lát nữa còn muốn dùng. Mã Nguyên Thần chỗ nào không biết lão Chu tính cách. Đừng nhìn Lao Chu đánh hung, đây đều là có Mã Nguyên Thần tại. Tựa như lần trước đồng dạng, nói đến muốn đem Chu Kỳ chấn chặt thành thị thái, nhưng cuối cùng còn không phải đánh cái gần chết, sau đó hướng Mã Nguyên Thần xin thuốc. Thật sự là một cái mạnh miệng nam nhân. Đi vào Chu Chiêm Cơ bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đổ ra một khỏa trực tiếp nhét vào hắn miệng bên trong. Đứng người lên, đem bình ngọc nhét vào trong lực. An hồi xuân đan Chu Chiêm Cơ, trên thân lục quang chợt lóe, trên thân thương thế mắt trần có thể thấy khép lại. Rất nhanh liền từ dưới đất bò lên đứng lên. Lao Chu đập Chu Chiêm Cơ bả vai một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, "Tiểu độc tử, lần sau tiếp tục, ta đan dược có là." Chu Chiêm Cơ đối Lao Chu cứng ngắc cười một tiếng. Hoàng tổ ra ra, tôn nhi ngày sau nhất định không dám. Trong lòng không khỏi ai thán một tiếng. Ban đầu phí hết lớn như vậy tâm tư, đoạt cái này hoàng vị. Nguyên lai tưởng rằng mình đăng cơ về sau, chính mình là đây lớn nhất. Nhưng hôm nay mới phát hiện, mình còn giống như là tầng dưới chốt nhất một cái kia. Mình đây hoàng vị giống như trắng đoạn. Cùng Trương Nghiên lên tiếng chào, Mã Nguyên Thần liền mang theo mọi người đi tới cảnh Thái Triều 8 năm. Cảnh Thái Triều. Chu Nguyên Chương ngồi tại Càn Thanh Cung trên long ỷ, Chu Đệ đám người phân ngồi tại hắn hai bên. Mà cảnh Thái Đế Chu Kỳ Ngọc liền quỳ gối điện ở giữa. Điện bên ngoài, Mao Tương xuất lĩnh lấy Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Hồng Hy, Tuyên Đức, bốn hướng cầm ý vệ, đang đầy hoàng cung bắt Thạch Hanh chờ tạo phản nhân mã. Thời gian trở về một phút trước, Thạch Hanh mang theo dưới trướng mấy trăm thân binh, vừa xuyên qua Càn Thanh môn, đang núp ở một chỗ bí mật, nhìn đến Càn Thanh cung trước tuần tra thủ vệ, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu đánh lên chống lui quân. Nhưng lại là bị Từ Hữu Trinh hố một trận, chỉ có thể kiên trì lên. Chỉ là Thạch Hanh đám người vừa lao ra, chỉ thấy Mao Tương dẫn đầu từ Càn Thanh cung đi ra, nhìn thoáng qua dẫn đầu Thạch Hanh cười lạnh nói, các minh đệ, chúng ta cũng coi là đủ. Lao tử còn là lần đầu tiên thấy tạo phản. Rút ra tú xuân đao, Mao Tương hét lớn một tiếng. Các minh đệ, lên cho ta, bắt sống đến. Mao Tương lời nói vừa dứt, bốn phía liền hiện ra mấy vạn thân mang cẩm ý đi, cầm trong tay tú xuân đao cẩm ý vệ. Thạch Hanh cả người đều choáng váng. Hôm nay cẩm ý vệ làm sao nhiều như vậy? Chẳng lẽ mình đám người bại lộ, đây là chuyên môn đến ngồi sủng mình. Còn không đợi Thạch Hanh suy nghĩ nhiều, Mao Tương liền đến Thạch Hanh trước mặt. Nhìn thấy trước mắt người, Thạch Hanh không chút do dự rút đao liền chặt. Đây nếu là trước kia Mao Tương, đối phó Thạch Hanh đoán chừng còn muốn hao chút tay chân. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải trước kia, tại Mã Nguyên Thần dạy bảo dưới, hắn nhưng so sánh trước kia mình còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ken, Mao Tương chỉ là ra một đao, liền đem Thạch Hanh trong tay đao đánh rớt, thuận tiện đem đao gác ở hắn trên cổ. Những người còn lại thấy Thạch Hanh bị bắt lấy, Từ Hữu Trinh không khỏi hét lớn, mọi người mau bỏ đi. Nói đến, Từ Hữu Trinh liền có cẳng liền chạy. Những người còn lại thấy thế, lập tức chạy tứ tán. Mao Tương trực tiếp trợn tròn mắt. Đây mẹ nó là đám ô hợp a. Tường Hiến, tranh thủ thời gian bắt người, nếu là chạy một cái, lao tử tự mình hầu hạ ngươi. Tường Hiến trực tiếp bạo nộ, đối Mao Tương mắng to, Mao Tương, ngươi đây sinh con ra không có lỗi, lại để cho lão tử cong nổi. Mang xong, Tường Hiến liền mang theo người, phóng tới phân tán bốn phía phản quân. Dù sao cũng là nhiều người, lại thêm Hồng Vũ hướng cẩm y vệ tinh nhuệ, không đến một phút, phản quân một cái không ít toàn bộ đều bị đè xuống đất. Tường Hiến một cước đá vào Từ Hữu Trinh trên bụng, tức miệng mắng to, để ngươi cho lão tử chạy. Ha ha ha. Mao Tương cười lớn hướng về Tường Hiến bên này đi tới. Tường Hiến, ngươi cái lao tiểu tử, không tệ lắm. Thấy Mao Tương, Tường Hiến liền mở miệng mắng, Mao Tương, ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lao tử đem ngươi đạp xuống dưới, ngươi có thể bị lao tội. Đối với Tưởng Hiến uy hiếp, Mao Tương không hề để tâm. Ôm Tưởng Hiến cổ, cười đùa nói, ngươi tốt nhất nhanh lên, ta cũng rất muốn trở về vương phủ đâu. Một thế này hai người đều là từ Mã Nguyên Thần dưới trướng gia nhập cẩm y vệ, cho nên hai người quan hệ mười phần muốn tốt. Tưởng Hiến mặt trực tiếp liền đen, trực tiếp đánh dụng Mao Tương tay. Người cái cậu vẫn nghĩ đẹp, chờ về đi, ta liền cùng điện hạ chào từ giã. Đối với Tưởng Hiên nói, Mao Tương mười phần không thèm để ý khoát khoát tay. Ngươi có bản lĩnh, trở về Hồng Vũ, ngươi liền đi cùng điện hạ nói. Tưởng Hiên không khỏi trầm mặt xuống. Vừa rồi hắn bất quá chỉ là nói nhảm. Hai người bọn họ mặc dù là cầm ý vệ chính phó chỉ huy sứ, có thể một người phụ trách đi theo Chu Nguyên Chương bên cạnh nghe lệnh, một người đi theo Chu Tiêu bên cạnh nghe lệnh. Mặc dù không sợ hoàng đế cùng thái tử tìm nợ bí mật, có thể nghĩ muốn rời khỏi cũng là mười phần khó khăn. Được rồi, không nói những thứ này, đem những này ngớ ngẩn mang về a. Mao Tương nói một câu, liền để hai cái cầm ý vệ đem thạch hành từ Hữu Trinh đám người dựng lên đến, hướng về Càn Thanh Cung đi đến. Kẹt kẹt, Càn Thanh Cung đại môn bị mở ra, Mao Tương, Tưởng Hiến dẫn đầu đi đến, đi theo phía sau bị cầm ý vệ mang lấy thạch hành cùng Từ Hữu Trinh. Bệ hạ, thạch hành, Từ Hữu Trinh đã truy nã quy án. Lúc đầu nhắm mắt dưỡng thần Chu Nguyên Chương mở to mắt, dùng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt quét mắt liếc mắt hai người, đối Mao Tương nhàn nhạt phân phó nói, đi Nam Cung đem Chu Kỳ trấn mang tới. Tuân chỉ. Mao Tương thi lễ một cái về sau, quay người ra điện. Mao Tương vừa rời đi, lão Chu lại đối Tưởng Hiến phân phó nói, đi đem trong kinh văn võ đều cho ta kêu đến. Tuân chỉ. Tưởng Hiến thi lễ một cái, quay người ra điện. Chu Nguyên Chương ánh mắt rơi vào Chu Kỳ Ngọc trên thân, lạnh nhạt mở miệng nói, ta nghe nói ngươi gần nhất lười biếng triều chính. Chu Kỳ Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác. Hắn còn có thể làm sao? Mình làm nhiều như vậy, kinh thành mình liều chết thủ xuống, triều chính những năm này mình cũng không biết ngày đêm xử lý. Nhi tử chết rồi, thê tử cũng đã chết. Mình nỗ lực nhiều như vậy, nhưng tại có chút lớn thần trong mắt, mình cũng bất quá là một cái giám quốc tạm thời hoàng đế. Nhìn đến Chu Kỳ Ngọc cái kia mặt đầy đau khổ, lão Chu không khỏi thở dài một tiếng. Những năm này khổ ngươi. Lão Chu không có gian dạy, cũng không có nói cái gì đại đạo lý, coi như một câu như vậy đơn giản khổ ngươi. Quả thật làm cho Chu Kỳ Ngọc không có kéo căng ở, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Thái tổ, thôn nhi những năm này khổ a. Chu Nguyên Chương đi xuống long nghỉ, đi vào Chu Kỳ Ngọc trước mặt, vỗ vỗ hắn đầu. Ta sẽ cho ngươi làm chủ. Chu Kỳ Ngọc ôm lấy Chu Nguyên Chương bắt đuổi, lập tức bắt đầu khóc giống. Từ ngày này trở đi, mình rốt cuộc không phải cái kia triều thần xem thường, thái hậu bức bách hoàng đế. Mình rốt cuộc có núi dựa. Chương 175, cái kia đều không phải là chuyện gì. Chương 175, cái kia đều không phải là chuyện gì. Thời gian rất nhanh, Chu Kỳ Trấn liền được mang tới. Lúc đầu Chu Kỳ Trấn vẫn là không phục lắm. Dù sao được làm vua thua làm giặc, mình là vua, nhưng là hắn Chu Kỳ Ngọc cũng không thể đến vũ nhục mình à. Đương nhiên, Chu Kỳ Trấn còn không có tự sát, không đi chịu đục lá gan kia. Bằng không hắn cũng sẽ không chưa đi đến hôn quân bảng, mà là mình đơn độc mở một bàn. Tại hắn nhận biết bên trong, Chu Kỳ Ngọc không dám giết mình, nhiều nhất đó là đem mình kêu lên vũ nhục một trận, sau đó mình tiếp tục cầm tù Nam Cung thôi. Dù sao cũng không chết được, Chu Kỳ Trấn tính toán đợi gặp được Chu Kỳ Ngọc về sau, cũng không thể không công chịu đục, nhất định phải trào phúng hắn vài câu. Chỉ là Chu Kỳ Trấn đi vào Càn Thanh Cung về sau, ngẩng đầu hướng về Long Ỷ xem xét. Ân, Chu Kỳ Ngọc tại. Nhưng vì cái gì hắn không ngồi tại trên Long Ỷ, làm sao hắn nhìn ta ánh mắt luôn có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác? Có thể ngồi tại trên Long Ỷ cái kia áo xám lao đầu làm sao cảm giác tốt nhìn quen mắt ta? Ngồi tại Long Ỷ hai bên người, cũng cảm giác rất quen thuộc. Đặc biệt là ngồi tại phía sau cùng người kia, dung mạo thật là giống cha ta. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, có thể cũng không ảnh hưởng hắn chào phúng Chu Kỳ Ngọc. Chu Kỳ Ngọc, đây là định đem hoàng vị chắp tay nhường cho người. Ngươi làm như thế, liền không sợ thái tổ bọn hắn buổi tối trở về tìm ngươi đứa bất hiếu tử tôn này? Chu Kỳ Ngọc sửng sốt một chút, mình người đại ca này liền tính không nhận ra thái tổ bọn hắn, chẳng lẽ ngay cả mình phụ hoàng cũng không nhận ra sao? Thấy Chu Kỳ Ngọc thần sắc cổ quái nhìn đến mình, Chu Kỳ chấn tưởng rằng gia hỏa này xấu hổ, không khỏi càng thêm ra sức chào phúng đứng lên. Làm sao bị ta nói trúng? Chu Kỳ Ngọc, ngươi nếu là còn có xấu hổ chi tình, ngươi đây hoàng vị ngươi còn có mặt ngồi xuống? Chu Nguyên Chương nghe Chu Kỳ Ngọc liễu lo không ngừng, cái chán gân xanh hẳn lên. Ngươi đều có mặt làm cái gì đoạt môn chỉ biến, Kỳ Ngọc làm sao không mặt mũi ngồi xuống? Chẳng lẽ muốn đem hoàng vị giao cho ngươi cái này gõ cửa thiết tử, ngõa lạc tù binh tiên tử không thành? Chu Kỳ chuẩn bị nói sắc mặt đỏ lên, chỉ vào lao Chu chửi ầm lên. Ngươi đây loạn thần tặc tử, lại dám nói như thế chấm. Loạn thần tặc tử. Ba lão Chu một bàn tay đem Long Ỷ Lan Can đánh gãy, chỉ vào Chu Kỳ chấn phẫn nộ quát, lão tứ, cho ta đánh. Đánh cho đến chết. Với tư cách thời gian chiến tranh đệ nhất tay chân, Chu đệ nổi giận gầm lên một tiếng, từ đài cao bên trên nhảy xuống, trực tiếp một cước đá vào Chu Kỳ Trấn trên ngực. Chu Kỳ Trấn trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên cửa điện. Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đung tay một cái. Chu Kỳ Trấn trên thân lục quang chợt lóe, từ dưới đất bò lên đứng lên. Chu Kỳ Trấn sờ lên ngực, không có cảm giác được đau đớn, thế là đối Chu đệ rêu cợt nói, lao đầu, ngươi cũng không được à? Chu đệ cái chán toát ra hắt tuyến, đối Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ nói một tiếng, lao đại, đại tôn theo ta lên, lao cứu cho tiểu tử này thực hiện trị liệu thuật, đừng sợ đánh chết hắn. Nói đến Chu đệ lách mình đi vào Chu Kỳ Trấn trước người, trực tiếp một cái quét đường chân trực tiếp gật ngã, nâng lên bàn chân to đó là một trận đập mạnh. Lao tử để ngươi không được, lao tử để ngươi cuồng. Chu Chiêm Cơ bước nhanh chạy lên trước, trực tiếp gia nhập chiến trường. Chu Cao Xí hướng về bốn phía nhìn quanh liếc mắt, cuối cùng đoạt lấy một cái cẩm y vệ tú xuân đao. Ta dựa vào, mập mạp đừng chém chết. Nghe Mã Nguyên Thần nói, Chu Cao Xí rút đao ra, trực tiếp thanh đao ném vào cho cẩm y vệ cầm vỏ đao liền xông tới. Và đại thần nhóm đi vào Càn Thanh Cung, liền gặp được Chu đệ, Chu Cao Xí, Chu Chiêm Cơ tổ tôn ba người đang tại hành hung bọn hắn hoàng thượng. Bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thứ tự đứng ở một bên. Bọn hắn vừa mới tiến đến thời điểm, liền đã bị Mao Tương cùng Tưởng Hiến đã cảnh cáo. Bên trong người là thái tổ đám người, mặc dù trong lòng bọn họ có chút không tin, có thể thấy Nhân Tông, Tuyên Tông, bọn hắn cũng không khỏi đến không tin. Nhìn thấy Vũ Khiêm, Mã Nguyên Thần đứng người lên, ôm lấy Tiểu Hủy Tử đi vào hắn bên người. "Vũ Khiêm." Vũ Khiêm lấy lại tinh thần, đối Mã Nguyên Thần chắp tay hành lễ nói, "Hạ quan Vũ Khiêm gặp qua Trần Quốc Công." Đối với Vũ Khiêm nhận biết mình, Mã Nguyên Thần một điểm cũng không kinh ngạc. Lấy Mao Tương cùng Tưởng Hiến tính cách, những người này vào điện thời điểm, nhất định nói là rõ ràng. "Vũ Khiêm, ngày sau định làm như thế nào?" Vũ Khiêm chỗ nào không biết Mã Nguyên Thần muốn nói cái gì. Đối với hôm nay phát sinh sự tình, hắn đã sớm có chỗ phát giác, nhưng hắn có thể làm thứ gì? Liền xem như ngăn trở, cái kia đời tiếp theo hoàng đế cũng là Chu Kiến Thâm đăng cơ. Dù sao bất kể như thế nào, hắn Vũ Khiêm đều trong ngoài không phải người. Thở dài, Vũ Khiêm trầm giọng nói, chỉ chết mà thôi. Thật không hổ là Vũ Thiếu Bảo. Khen một câu, Mã Nguyên Thần nhẹ giọng hỏi, cam tâm sao? Vũ Khiêm không khỏi trầm mặt xuống. Hắn đương nhiên không cam tâm, hắn không muốn chết. Cũng không phải là sợ chết, mà là hắn còn có trả thù không có áp dụng. Đại Minh còn không có biến thành hắn tưởng tượng như thế, hắn còn không muốn chết. Ta không cam tâm. Vũ Khiêm không chút do dự mở miệng nói. A. Mã Nguyên Thần cười một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên. Cùng ta trở về Hồng Vũ. Bên kia mặc cho ngươi thi triển tài hoa, thái tử sẽ ủng hộ ngươi. Vũ Khiêm có chút không bỏ, nơi này chính là hắn một mực phân đấu địa phương. Ngươi Vũ Khiêm là vì nước, vì dân, chẳng lẽ Hồng Vũ cũng không phải là Đại Minh, Hồng Vũ con dân cũng không phải là ngươi Vũ Khiêm trong lòng bách tính sao? Nơi này đã không giữ được ngươi. Vũ Khiêm thống khổ nhắm mắt lại. Đúng vậy a. Nơi này không để lại mình. Có lẽ nói dung không được mình, so sánh phù hợp. Hôm nay về sau, liền tính cảnh thái hoàng đế không có ý định xử trí mình, nhưng là tương lai thời gian, đây cảnh thái triều cũng mất Vũ Khiêm thi triển chi địa. Vũ Khiêm biết. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, ôn hòa nói, hồi đi thu dọn đồ đạc, đợi lát nữa mang các ngươi một nhà đi Hồng Vũ hướng dàn xếp lại. Là. Vũ Khiêm đáp ứng một tiếng, liền hướng về đi ra ngoài điện. Vũ Khiêm đi 10 phần kiên quyết, đã làm ra quyết định, vậy liền sẽ không hối hận. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Vũ Khiêm bóng lưng, rất nghĩ thông miệng giữ lại, nhưng lại là không biết nên dùng cái gì lý do. Vũ Khiêm là người mới, lại tài, có thể sau ngày hôm nay, mình định sẽ không ở tín nhiệm hắn. Không để lại, vậy chỉ có thể chúc phúc. Chờ Mã Nguyên Thần ngồi xuống lần nữa về sau, Chu Nguyên Chương cười toe toét cái miệng rộng cười nói, "Nguyên Thần, giải quyết." Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, "Ta đều ra tay, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Chu Nguyên Chương cười tựa như cái kẻ ngu. Với Ngạc Triều, chính thống hướng Vũ Khiêm, lão Chu không phải là không có ném qua cảnh ô lưu, chỉ bất quá đều bị người ta cự tuyệt. Lần này cuối cùng đem cái này Vũ Khiêm bỏ vào trong túi. Một cái có thể chỉ huy đánh trận, lại có thể quản lý quốc gia đại tài, lại có vị hoàng đế kia không thích. Ngươi nói Vũ Khiêm bất trung quân chỉ thích quốc. Lao Chu biểu thị cái kia đều không phải là sự tình, ngươi có thể đem quốc gia quản lý tốt, ngươi mắng ta vài câu đều được. Nhìn, bên kia không thì có một cái, thỉnh thoảng còn động thủ đánh mình hỗn đản.